Chương 106, ưng xào đổ máu kinh hãi phi vũ, chương 106, ưng xào đổ máu kinh hãi phi vũ. Phi ưng đường tổng đà, tên là ưng xào giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng, cùng cái này cảnh đêm không hợp nhau. Nhưng mà, đi vào trong đó, xa hoa lãng phí chi khí đập vào mặt, nhưng lại mang theo một cỗ khó mà che giấu tục khí. Hòn non bộ nước chảy, đình đài lầu các, bố trí đến có chút tinh xảo, nhưng lại khắp nơi lộ ra nhà giàu mới nổi đắp lên cảm giác, phản phất hận không thể đem tất cả đáng tiền đồ chơi đều một mạch đắp lên đi lên, lấy hiển lộ rõ ràng chủ nhân phẩm vị. Phi ưng đường đường chủ, Triệu Ưng Cưu, chính nửa nằm tại phủ lên trắng như tuyết lông chồn trên giường êm, tơ lụa áo ngủ nông rộng mà choàng tại trên thân, rộng mở vào áo, lộ ra gầy gò lồng ngực, hạ thân quần áo càng là lộn xộn không chịu nổi, mơ hồ có thể thấy được cường tráng thân eo. Người khác như Kỳ Danh, ánh mắt hung ác nham hiểm, tướng mạo cay nghiệt, gầy gò thân thể, lại lộ ra một cỗ người ở vị trí cao lâu ngày khôn khéo cùng chơi liều. Giường êm hai bên, các quỳ một vị quần áo hở hàng yêu diễm nữ tử. Bên trái nữ tử đang dùng tay mềm nhẹ nhàng xoa nắn lấy hắn huyệt thái dương, đầu ngón tay nhu hòa, lực đạo vừa phải, phía bên phải nữ tử thì càng thêm khó coi, đúng là quỳ rạp trên đất, môi đỏ mấp máy, cực kỳ ra sức hầu hạ hắn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra khiến người mặt đỏ tới mang thai tiếng rên nhẹ. Triệu Ưng Cưu trên mặt lộ ra hưởng thụ đến cực điểm thần sắc, gầy gò thân thể run nhẹ nhẹ, tiết hầu chỗ sâu phát ra thở dài thỏa mãn, phảng phất đưa thân vào trong mây, phiêu phiêu dục tiên. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm son phấn mùi thơm, hỗn hợp có rượu kém chất lượng nước tanh hôi mùi, cùng với một tia như có như không mùi mồ hôi bẩn, khiến người buồn nôn. Ân, mỹ nhân nhi, hầu hạ đến thật là thoải mái. Triệu Ưng Cưu híp mắt lại, âm thanh mơ hồ không rõ, ngón tay lại không an phận tại nữ tử kia trên thân chạy, tùy ý nắn bóp, hiển thị rõ quỷ còn hơn cả sắc quỷ bản sắc. Chờ ra cao hứng, thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Hắn đang đắm chìm tại cái này sống mơ mơ màng màng trong ôn nhu hương, ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ cái này tà âm. Phanh phanh phanh, thô bạo tiếng đập cửa, kèm theo hơi có vẻ hốt hoảng la lên, phá vỡ cái này xa hoa lãng phí yên tĩnh. Đường đường chủ, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Triệu Ưng Cưu trong mày bị đánh gây hào hứng, lửa giận trong lòng phủi đất một cái mọc lên. Hắn đung nhiên mở mắt ra, hung ác nham hiểm ánh mắt giống như rắn độc bắn về phía cửa ra vào, bị quấy rầy cực độ không vui để hắn sắc mặt âm trầm, nhưng trên mặt vẫn duy trì lấy đường chủ uy nghiêm, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo một tia không kiên nhẫn đối với ngoài cửa quát hỏi, chuyện gì ồn ào? Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Ngoài cửa người ngữ khí gấp rút, mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên là sợ hãi. Đường đường chủ, thật xảy ra chuyện lớn. Là Đạp Nguyệt Phi Tặc. Đạp Nguyệt Phi Tặc giết đến tận cửa. Đạp Nguyệt Phi Tặc. Triệu Ưng Cưu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, như là gặp ma, nguyên bản nửa nằm thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, tỉnh cả ngủ, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi. Người nói cái gì? Đạp Nguyệt Phi Tặc. Hắn đến chúng ta Phi Ưng Đường. Ngoài cửa tiếng người âm run rẩy càng thêm lợi hại, mang theo sợ hãi cực độ, gần như muốn khóc lên, không phải đến chúng ta Phi Ưng Đường. Là Chính Phong Võ Quán. Đen. Hắc Hổ Bang. Đều không có. Đều bị Đạp Nguyệt Phi Tặc diệt. Một người sống đều không có lưu lại. Vâng. Ngoài cửa người lời nói, giống như trời nắng phích lịch, hung hăng bổ vào Triệu Ưng Cưu trong đầu bên trong, chấn động đến trước mắt hắn biến thành màu đen, trong thai vụ vụ. Đạp Nguyệt Phi Tặc. Diệt Chính Phong Võ Quán cùng Hắc Hổ Bang. Một người sống đều không có lưu lại, mấy cái này từ ngữ giống như ma chú, tại trong đầu hắn không ngừng vang vọng, để hắn nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, nguyên bản dục vọng cùng hưởng thụ, nháy mắt hóa thành hư không, thay vào đó là vô tận hàn ý cùng hoảng hốt. Hắn nguyên bản hưởng thụ thần sắc nháy mắt ngưng kết, dầu mỡ trên mặt bắp thịt run rẩy, toàn thân chấn động mạnh một cái, giống như bị chạm điện, nguyên bản lưỡi biếng cùng hài lòng nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là giống như rơi vào hầm băng rét lạnh. Dưới thân hai vị vưu vật cũng phát giác được bầu không khí không đối, đình chỉ động tác, núm nịu nụ cười cứng ở trên mặt, mặt lộ vẻ sợ hãi, không biết làm sao, thân thể run lẩy bẩy, nhưng lại không dám tự tiện rời đi, sợ chọc giận tới vị này hỉ nộ vô thường đường chủ. Đạp Nguyệt Phi Tặc. Triệu Ưng Cưu trong đầu ông một tiếng, Đạp Nguyệt Phi Tặc bốn chữ dường như sấm sét nổ vang, để hắn nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Đạp Nguyệt Phi Tặc. Hắn không phải tại Ký Châu Từ Châu khu vực hoạt động sao? Làm sao sẽ đột nhiên chạy đến Dự Châu tới? Còn Diệt Chính Phong Võ Quán cùng Hắc Hổ Bang. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác cùng tử vong bóng tối nháy mắt bao phủ hắn, để hắn lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Nhiều năm kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn, đại họa lâm đầu, nhất định phải lập tức thoát đi. Lại không trốn, sợ rằng liền thật muốn bước Chính Phong Võ Quán cùng Hắc Hổ Bang góp chân. Bản năng cầu sinh nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, Triệu Ưng Cưu động tác cấp tốc mà chật vật, kéo lên một cái tán loạn trên mặt đất quần, lung tung hướng trên thân bộ, động tác nhanh chóng, hoàn toàn không giống một cái trầm mê tiểu sắc ban chủ, ngược lại giống cả người trải qua bách chiến giang hồ tay già đời, nhiều năm sờ soạn lần mò, đã sớm đem cầu sinh kỹ năng khắc vào hắn cốt tủy bên trong. Quần vẫn chưa hoàn toàn mặc, Triệu Ưng Cưu đã không kịp chờ đợi thi triển khinh công, thân hình nhún xuống, giống như linh miêu, liền muốn từ sau cửa sổ nhảy ra, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, liền tại thân hình hắn vừa muốn nhảy ra ngoài cửa sổ lúc, một đạo mang theo ngạo lớn ý cười âm thanh từ ngoài cửa thong thả truyền đến, giống như quỷ mị, đánh gây hắn chạy trốn động tác, cũng triệt để đánh nát trong lòng hắn cuối cùng một tia may mắn. Triệu đương chủ, gấp gáp như vậy, đây là muốn đi nơi nào a? Cảnh đêm dài đằng đẵng, không bằng lưu lại, cùng Tiêu Mỗ thật tốt hàn huyên một chút. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Triệu Ưng Cưu trong tai, mang theo một tia trêu tức, một tia nghiền ngẫm, cùng với một tia làm người tuyệt vọng. Sắc ý. Triệu Ưng Cưu nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, như là gặp ma, lạnh cả người, không thể động đậy. Hắn biết, chính mình đã bị Đạp Nguyệt Phi Tặc ngăn chặn đường lui, triệt để tuyệt vọng. Đạp Nguyệt Phi Tặc vậy mà thật giết tới cửa, mà còn tốc độ nhanh như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không từ bỏ cầu sinh, nhiều năm kiếp sống giang hồ, để hắn dưỡng thành cực kỳ hung ác tính cách, cho dù ở tuyệt cảnh bên trong, cũng muốn liều mạng một lần. Hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, một phát bắt được bên cạnh hai vị vạn phần hoảng sợ vưu vật, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không chút do dự hướng về cửa ra vào phương hướng mạnh mẽ ném đi. À, hai vị nữ tử phát ra thê lương tiếng thét chói tai, giống như diều đứt dây, hướng về cửa ra vào bay đi, nhu nhược thân thể tại trên không vạch qua một đạo đường vòng cung, mang theo tuyệt vọng kêu khóc, nhu độ dùng thân thể của các nàng ngăn cản đạp nguyệt phi tặc truy kích, vì chính mình tranh thủ cho dù một tơ một hào chạy trốn thời gian, tâm ngoan thủ lạn, có thể thấy được chút ít. Nơi cửa, đen ảnh nhất tránh, Tiêu Dật đối mặt bay tới khiên thịt trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, chân mày hơi nhíu lại, nhưng thân hình lại cực kỳ linh xảo, giống như quỷ mị, nháy mắt lách mình tránh đi, hai vị nữ tử thét chói tai vang lên ngã xuống đất, phanh một tiếng, không rõ sống chết. Triệu Ưng Cưu thừa dịp cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phá cửa sổ mà ra, thân hình giống như mũi tên rời cùng, thoát ra ngoài cửa sổ, muốn mượn cảnh đêm cùng địa hình phức tạp bỏ chạy. Nhưng mà, ngoài cửa sổ cảnh tượng lại làm cho hắn nháy mắt ngây ra như phỗng, vãi cả linh hồn, vốn là muốn ý niệm trốn chạy, cũng nháy mắt bị hoảng hốt thôn vệ, cứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Nguyên bản hẳn là không có một hai đình viện, giờ phút này lại ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành dòng suối nhỏ, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị rực rỡ, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, khiến người buồn nôn, giống như tu la địa ngục, vô cùng thê thảm. Những thi thể này, bất ngờ đều là hắn Phi Ưng Đường bắn chúng. Bọn họ nguyên bản hẳn là tại Ưng Xào bên ngoài tuần tra cảnh giới, giờ phút này lại giống như vài rách bé con, không có chút nào sinh khí nằm trên mặt đất, tử trạng thê thảm, hiển nhiên là bị người nháy mắt tàn sát hầu như không còn. Triệu Ưng Cưu lúc này mới ý thức được, vừa rồi tại ngoài phòng báo tin người, sợ rằng cũng sớm đã. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng sau lưng, chỉ thấy một cái áo đen thân ảnh, giống như quỷ mị, chậm rãi từ lầu cắt trong bóng tối đi ra, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, ánh mắt băng lãnh làm cho người khác ngạt thở. Ánh trăng chút xuống, tỏa ra hắn tuấn mỹ tà khí gương mặt, không phải Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật, lại là người nào? Càng làm cho Triệu Ưng Cưu tuyệt vọng là, người áo đen kia mở miệng nói chuyện, âm thanh chính là vừa rồi tại ngoài phòng báo tin người. Triệu đương chủ, ngươi nghĩ là cái này âm thanh sao? Tiêu Dật ngữ khí trêu tức, tràn đầy mèo vờn chuột đùa bỡn ý vị, phản phất đã sớm đem Triệu Ưng Cưu tất cả tâm tư đều xem thấu, đều ở trong lòng bàn tay. Triệu Ưng Cưu triệt để tuyệt vọng, hắn biết chính mình đã không đường có thể trốn, triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Cùng hắn thúc thủ chịu trói, chờ đợi tử vong giáng lâm, không bằng liều mạng một lần, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, giống như ngoan cố chống cự, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh loan đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào Tiêu Dật, giống như điên cuồng hướng Tiêu Dật bổ nhào mà đi. Ta liều mạng với ngươi. Triệu Ưng Cưu giống như hổ điên, loan đao vung dậy, đao pháp âm tàn độc ác, chiêu thức xảo trá, chuyên công cơ thể người yếu hại, hiển nhiên cũng là một vị trên giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm nhân vật hung ác, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, mang theo sau cùng điên cuồng cùng tuyệt vọng. Tiêu Dật đối mặt Triệu Ưng Cưu liều chết phản công, lại có vẻ không chút phí sức, thần sắc bình tĩnh, giống như mèo hí cái chuột, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên qua, nhẹ nhõm tránh thoát Triệu Ưng Cưu cái kia nhìn như lăng lệ lưỡi đao, giống như đi bộ nhàn nhã, không chút phí sức. Hai người giao thủ hơn 10 hiệp, Triệu Ưng Cưu thế công lăng lệ, đao đao chí mạng, nhưng thủy chung không cách nào thường tới Tiêu Dật mảy may, ngược lại là sơ hở trăm chỗ, cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần lưỡi đao giao thoa, đều để hắn cảm thấy một cỗ khó nói lên lời hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Tiêu Dật đao pháp nhìn như tùy ý, kỳ thực mỗi một chiêu đều ẩn chứa sát cơ, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, nhắm thẳng vào Triệu Ưng Cưu yếu hại. Giống như mèo hí cái chuột, đùa bỡn Triệu Ưng Cưu tính mệnh, cũng phá hủy hắn sau cùng ý chí. Triệu Ưng Cưu càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi, hắn phát hiện chính mình tất cả công kích tại Đạp Nguyệt Phi tặc trước mặt đều giống như trò trẻ con buồn cười, căn bản là không có cách đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là chính mình giống như bị vây ở trên lưới nện phi trùng, càng dãy rủa thì càng tuyệt vọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp, tại Đạp Nguyệt Phi tặc cái kia quỷ mị thân pháp cùng lăng lệ vô song đao pháp trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích, giống như giấy đồng dạng. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ nhàng lưới dao vào thịt tiếng vang lên, lưới đao nháy mắt đâm xuyên Triệu Ưng Cưu yết hầu. Ôi, Triệu Ưng Cưu che lấy yết hầu, máu tươi giống như suối phun từ giữa ngón tay phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn vạt áo, cũng nhuộm đỏ hắn tấm kia hoảng sợ vặn vẹo gương mặt, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, muốn nói cái gì lại chỉ có thể phát ra ôi tiếng thở dốc, yết hầu giống như phá phong dương, phát ra tuyệt vọng nghẹn nào. Tiêu Dật nhìn xuống ngã trong vũng máu Triệu Ưng Cưu, ánh mắt băng lãnh, giống như nhìn xem một bộ vật chết, ngựa khí băng lãnh, mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Phi Ưng Đường, không gì hơn cái này, Phi Vân Thành võ lâm cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoàng Tuyền trên đường, chớ có quên tiễn ngươi lên đường người chính là Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật. Nói xong, Tiêu Dật rút về trạm dao đao, lưỡi đao bên trên không nhiễm một vệt máu, vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, giống như trăng non trong sáng. Hắn quay người rời đi, thân ảnh màu đen dung nhập cảnh đêm bên trong, chỉ để lại Triệu Ưng Cưu cái kia thi thể lạnh băng, cùng với không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, tại trống trải ương xào bên trong, chậm rãi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chương 107, trà tứ cố sự vành toàn thành, chương 107, trà tứ cố sự vành toàn thành. Quán trà chính là Phi Vân Thành bực này ồn ào náo động chi địa một chỗ khó được thở dốc chỗ. Ngày bình thường, các khách uống trà top 5 top 3 hoặc nhàn thoại việc nhà, hoặc trao đổi suy nghĩ, cũng là có chút thanh tĩnh. Nhưng mà hôm nay, gian này nằm ở giữa thành, tên là Tụ Hiền Trà quán bình thường trà tứ, lại phảng phất bị một cỗ vô hình sóng nhiệt chỗ càn quét, đột nhiên sôi trào lên. Ánh nắng sáng sớm còn mang theo vài phần lười biếng, xuyên thấu qua quán trà nửa đậy cửa gỗ, nghiêng nghiêng rơi tại nền đá trên mặt, tỏa ra trong quán trà rộn rộn ràng ràng đám người. Còn chưa bước vào quán trà, liền đã có thể cảm nhận được cỗ kia đập vào mặt ồn ào náo động sóng nhiệt, tiếng người huyên náo, hương trà bốn phía, các loại ồn ào âm thanh đan vào một chỗ, phảng phất một nồi sôi trào cháo, từ ngực mà bốc lên hơi nóng. Cất bước đi vào, quán trà cảnh tượng càng là khiến người lưu luyến. Nguyên bản rộng rãi quán trà, giờ phút này cơ hồ bị chen lấn chật như nêm tối, các khách uống trà chen vai thích cánh, vai sát bên vai, gần như liền chỗ đặt chân cũng khó khăn tìm. Nguyên bản bày ra chỉnh tề bàn gỗ, giờ phút này bị chuyển đến ngã trái ngã phải, trên mặt bàn chén trà bừa bộn, nước trà tràn ra, lại không người bận tâm. Mọi người phảng phất quên đi ngày thường nhã nhặn cùng lễ nghi, từng cái mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe, phảng phất tại thảo luận cái gì đại sự kinh thiên động địa, hận không thể đem cuống họng tiêu phá. Quán trà trong ngoài đều bị đám người vây cực kỳ chặt chẽ, thậm chí liền quán trà bên ngoài trên đường phố cũng đứng đầy nhóm chân, giương cổ lên, muốn tìm tòi hư thực người đi đường. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm hương trà, hỗn hợp có mùi mồ hôi bẩn, mùi thuốc lá, cùng với các loại trợ búa khí tức, mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng cũng lộ ra một cỗ phi thường náo nhiệt khói lửa. Quán trà lão bản, Vương Phúc, ngày bình thường luôn là cười tủm tỉm, một bộ hòa khí sinh tài rằng rớp. Nhưng hôm nay, nụ cười trên mặt hắn lại gần như muốn ngoắc đến mang thai phía sau đi, nhăn nheo xếp trên mặt, vui mừng nở hoa. Hắn mặc một bộ hơi có vẻ dầu mỡ vải thô áo tròn ngắn, tay áo vén lên thật cao, lộ ra tóc vàng cánh tay, trong đám người xuyên qua, giống như con quay bận rộn, chỉ huy bọn tiểu nhị bưng trà rót nước, thu tiền tính tiền. "Ôi, khách quan, ngài bên trong mời." "Bên trong còn có chỗ." Vương Phúc lôi kéo cú họng, nhiệt tình kêu gọi mới tiến cửa khách nhân, ánh mắt lại cười đến híp lại thành một cái khe, gần như nhìn không thấy trong mắt. Trong lòng hắn vui mừng nở hoa, âm thầm tính toán hôm nay thu vào, sợ rằng muốn vượt qua ngày bình thường vài ngày chảy nước. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho vị tiên ngồi tại trong quán trà hương, chính nước miếng tung bay, sinh động như thật nói cố sự lao tiên sinh. Trong quán trà hương, một tấm hơi có vẻ cũ nát bàn gỗ phía trước, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đám người, gần như đem toàn bộ quán trà khu vực trung tâm đều vây chặt. Sau cái bàn mặt, đứng một vị râu tóc bạc trắng, trên người mặc vải thô áo gai, lại tinh thần quắc thước lao tiên sinh. Lao tiên sinh tuổi đã hơn thất tuần, trên mặt hiện đầy dấu vết tháng năm, nếp nhăn giống như đao khắc thật sâu in tại trên mặt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần, âm thanh to, trung khí mười phần, không thấy chút nào tuổi già sức yếu thái độ. Lão tiên sinh cầm trong tay một cái quạt xếp, lúc thì nhẹ lay động chậm quạt, lúc thì mạnh mẽ hợp lại, động tác khoa trương, thần sắc đầu nhập, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, chính tình cảm giạt rào giải thích tối hôm qua phát sinh ở Phi Vân Thành kinh thiên đại sự. Thanh âm của hắn lên bổng xuống trầm, lúc thì cao vút sục sôi, giống như kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ, lúc thì âm u huyền chuyển, giống như tia nước nhỏ. Em hai nói, đem đêm qua trận kia kinh tâm động phách huyết tinh rất chóc, miêu tả đến sinh động như thật, rất sống động, phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Các vị khách quan, tối hôm qua sự tình, thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần a. Cái kia đạp nguyệt phi tặc giống như thiên thần hạ phàm, từ trên trời giáng xuống, áo đen như mực, đao quang như tuyết, giống như tử thần giáng lâm nhân gian, thu hoạch sinh mệnh, không ai có thể ngăn cản. Tay hắn lên đao rơi, chỉ một đao, liền đem cái kia thiết quyền vương chính phong chém thành hai nửa. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ toàn bộ chính phong võ quán, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm a. Thật sự là lưỡi đao lướt qua máu bay lên, tà ma chém đầu sao băng chỉ riêng. Lão tiên sinh rõ rạc, âm thanh cao vút, giống như kim thạch va chạm, âm vang có lực, phối hợp với hắn khoa trương thân thể động tác, càng đem không khí hiện trường đẩy hướng cao trào. Dẫn tới các khách uống trà từng trận kinh hô. Lão tiên sinh dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, hắng giọng một cái, âm thanh thay đổi đến càng thêm âm u, càng thêm giàu có kích động tính, phảng phất muốn giải thích cái gì càng thêm kinh dị, càng thêm chuyện bí ẩn. Càng đừng đề cập cái kia Hắc Hổ Bang. Chậc chậc chậc, các vị khách quan, các ngươi là không có đi qua cái kia tiểu nhục lâm a. Quả thực là tội ác ngập trời, che giấu chuyện xấu. Cái kia Hắc Hổ Lâm, càng là cái tội ác tày trời dâm tặc, khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Các ngươi đoán làm sao? Nghe nói, Đạc Nguyệt Phi tặc giết tới tiểu nhục lâm thời điểm, cái kia Lâm còn tại hắc 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 lao tiên sinh cười thần bí, hạ giọng, xích lại gần đám người, dùng một loại mang theo hèn mọn, lại mang một tia thần bí ngựa khí nói, còn tại cùng mấy cái trần như nhậu yêu diễm nữ tử, tại trên giường sớm nắng chiều mưa, hoang dâm vô độ, quả thực là nhân thần cộng phẫn, chết không có gì đáng tiếc ca. Các khách uống trà nghe vậy, lập tức phát ra một trận cười vang cùng nghị luận, một chút người ra chuyện, càng lớn tiếng gọi tốt, vỗ tay khen hay, phảng phất chính mắt thấy cái kia dâm tặc thảm trạng đồng dạng. Ha ha ha, tốt, chết đến tốt, loại người này cặn bã, liền nên ngàn đao băm thây, còn không phải sao? Sớm nên có người đi ra thu thập bọn họ. Cái này Đạp Nguyệt Phi tặc mặc dù thủ đoạn là có chút tàn nhẫn quá, nhưng giết đều là người xấu, cũng coi là thay trời hành đạo đi. Chính là ta nhìn cái này Đạp Nguyệt Phi tặc chưa chắc là người xấu, nói không chừng còn là cái hiệp đạo đâu. Các khách uống trà nghị luận ầm ĩ, mỗi người nói một kiểu, có người hoảng sợ, có người thở dài, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người âm thầm gọi tốt, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để cái này nho nhỏ quán trà thay đổi đến đặc biệt náo nhiệt, cũng đặc biệt ồn ào. Lão tiên sinh đắc ý cười cười, tiếp tục thêm mắm thêm muối giải thích, đến mức cái kia Phi Ưng Đường cũng không khá hơn chút nào. Đường chủ Phi Ưng Triệu Thiên Đường, âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạn, cũng là làm nhiều việc các gia hỏa. Nghe nói, Đạp Nguyệt Phi tặc giết tới Phi Ưng Đường thời điểm, cái kia Triệu Thiên Đường dọa đến sợ chết khiếp, liền quần cũng không kịp xuyên, liền nghĩ chạy trốn, kết quả còn không phải bị Đạp Nguyệt Phi tặc một đao chém đầu, chết đến so heo còn khó nhìn. Thật sự là đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm a. Các khách uống trà lại lần nữa phát ra một trận cười vang, trong quán trà bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, tiếng nghị luận, tiếng khen, cười vang, hội tụ thành náo động khắp nơi hải dương, đem nhà này nho nhỏ quán trà bao phủ hoàn toàn. Quán trà lão bản Vương Phúc đứng ở một bên, nhìn xem trong quán trà kín người hết chỗ cảnh tượng, vui vẻ không ngậm miệng được, trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn mà có vị lão tiên sinh này kể chuyện, mới có thể để cho hắn quán trà sinh ý như vậy nóng nảy, thật sự là tài nguyên quảng tiến, một ngày thu đấu vàng a. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, này, lão đầu, tính ngươi thức thời, biết lão phu quán trà này là khối bảo địa. Đợi lát nữa, nhất định muốn nhiều thưởng ngươi mấy cái tiền trả nước, để ngươi lại ra sức một chút, đem cái này Đạc Nguyệt Phi tặc cố sự nói đến càng đặc sắc, ly kỳ hơn, để lão phu quan trà càng thêm đỏ hỏa, càng thêm thịnh vượng. Mà tại cái này ồn ào náo động quán trà một góc, một tấm gần cửa sổ bàn trà bên cạnh, một vị trên người mặc áo gấm, tay cầm quạt xếp, khí độ bất phàm công tử trẻ tuổi, chính có chút hăng hái nghe lão tiên sinh kể chuyện, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, ôn nhu vẩy vào trên mặt của hắn, vì hắn tuấn mỹ xuất trần dung nhan, rát lên một tầng kim quang nhàn nhạt, càng lộ vẻ phong lưu phong khoáng, quý khí mười phần, phảng phất một vị không dính khói lửa trần gian thế gia công tử, nhưng lại mang theo một tia khó mà nắm lấy khí tức thần bí. Vị công tử trẻ tuổi này, tự nhiên chính là Dịch Dung Thành phong lưu công tử dáng dấp tiêu giật. Hắn bưng lên tinh xảo chén trà bằng sứ xanh, khẽ nhấp một cái trà thơm, nhập khẩu hơi đắng, dư vị ngọt ngào, hương trà tại giữa răng môi chậm rãi lan tràn, không chút nào không cách nào che giấu hắn trong mắt chỗ sâu cái kia lao hàn ý lạnh lẽo. Hắn ánh mắt thâm thúy, giống như không hề bận tâm, yên tĩnh quan sát trong quán trà tất cả, lắng nghe các khách uống trà nghị luận, cảm thụ được cái này ồn ào náo động phía sau quần quần sóng ngầm, nhưng trong lòng đang yên lặng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Phi Vân Thành, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này vẹn vẹn chỉ là hắn tiếng xấu Dương Võ Lâm kế hoạch bước đầu tiên, hắn tiếng xấu mới vừa vặn tại Phi Vân Thành cất bước, mà mục tiêu của hắn tuyệt không vẹn vẹn chỉ là Phi Vân Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Dự Châu Võ Lâm, thậm chí toàn bộ giang hồ đều sẽ bởi vì là Đạc Nguyệt Phi tặc chi danh mà nhấc lên càng lớn phong bạo. Chương 108, trí tuệ vững vàng lưu toàn cục, tiếng xấu sơ hiện trấn Võ Lâm. Chương 108, trí tuệ vững vàng lưu toàn cục, tiếng xấu sơ hiện trấn Võ Lâm. Vong Trần cư. Nội đường bên trong, sông hương lượn lờ, thanh nhũ lịch sự tao nhã. Vong Trần một bộ thanh lịch cung trang, ngồi ngay ngắn đàn một bàn tròn về sau, thần thái ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận, đang cùng Lục Minh, Lâm Uyển Thanh hai người nhẹ giọng trò chuyện. Lục công tử, Lâm cô nương, hôm nay cảm giác làm sao? Thương thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Vong Trần trước tiên mở miệng, ngữ điệu nhu hòa, mang theo một tia ân cần, phảng phất gió xuân vung liễu, khiến lòng người sinh ấm áp. Lục Minh sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Nghe vậy ôm quyền nói, đa tạ Vong Trần cô nương lo lắng, Lục Mộ đã không còn đáng ngại, nhờ có cô nương diệu thủ hồi xuân, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lâm Uyển Thanh cũng là gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lạnh lạnh khuôn mặt bên trên cũng nhiều mấy phần nhu hòa. Uyển Thanh cũng thế, Vong Trần cô nương ý thuật tinh xảo, Uyển Thanh vô cùng cảm kích. Chỉ là vừa nghĩ tới Dự Châu Võ Lâm thế cục hôm nay, Uyển Thanh trong lòng liền khó có thể bình tĩnh hai đầu lông mày, vẫn mang theo một tia vung đi không được sầu lo. Vong Trần khẽ mỉm cười, ra hiệu hai người không cần phải khách khí, lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa khí cũng thoáng ngưng trọng mấy phần, hai vị tâm tình, Vong Trần có khả năng lý giải. Bây giờ Dự Châu Võ Lâm, quần quần sóng ngầm, thật là thời buổi rối loạn. Nàng ánh mắt lưu chuyển, trong suốt trong ánh mắt, hình như có tinh quang lập lòe, nhìn rõ nhân tâm, ngũ độc môn một chuyện, bất quá là một góc của băng sơn. Vong Trần mơ hồ cảm giác được, một cỗ càng lớn phong bạo đang nổi lên bên trong, có lẽ đem càn quét toàn bộ Dự Châu Võ Lâm, thậm chí rộng lớn hơn thiên địa. Lục Minh cùng Lâm Uyển Thanh liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Lục Minh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Vong Trần cô nương nói cực phải, Lục Mộ cũng có cái này cảm giác. Thiên Vong Các gần đây tra xét đến tình báo, cũng xác minh điểm này. Thế lực khắp nơi, ngao ngoe muốn động, yêu ma quỷ túy, cũng bắt đầu nổi lên mặt nước. Dự Châu Võ Lâm, sợ rằng thật sắp biến thiên. Lâm Uyển Thanh nhíu chặt lông mày, trong giọng nói mang theo một tia lo âu, chỉ là cái kia phía sau điều khiển người, đến tột cùng có mục đích gì? Vì sao muốn đảo loạn Dự Châu Võ Lâm, thậm chí không tiếc bước lên chính tả đại chiến? Thật là khiến người khó hiểu. Vong Trần khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, việc này Vong Trần cũng tại tra xét bên trong, nhưng kẻ sau màn ẩn tàng cực sâu, trong lúc nhất thời khó mà nhìn trộm bộ mặt thật. Nhưng có thể khẳng định là con mắt của bọn hắn tuyệt không phải vẹn vẹn đảo loạn võ lâm đơn giản như vậy, sợ rằng còn có càng lớn nhu đồ. Nàng ánh mắt chuyển hướng Lục Minh cùng Lâm Uyển Thanh, ánh mắt chân thành, ngựa khí khẩn thiết, hai vị đều là võ lâm lương đống, thân mang trọng trách. Bây giờ thế cục nguy cấp, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, sợ rằng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Vong Trần bất tài, nguyện cùng hai vị liên thủ cộng đồng ứng đối chàng nguy cơ này, không biết hai vị ý như thế nào. Lục Minh cùng Lâm Uyển Thanh nghe vậy, thần sắc hơi động, mặt lộ vẻ suy tư. Vong Trần mời, chính hợp bọn họ tâm ý, nhưng trong lòng vẫn có lo nghĩ, cũng không lập tức đáp ứng. Vong Trần tựa như xem thấu hai người tâm tư, tiếp tục khuyên bảo. Vong Trần biết rõ, Thiên Vong Các cùng Thanh Giang Thủy Tạ đều là danh môn chính phái, làm việc quang minh lỗi lạc, khinh thường tại âm mưu quỷ kế. Nhưng bây giờ thế cục đặc thù, chính ta khó phân biệt, đen trắng điên đảo, như lại câu nệ tại Thiên Kiến mẹ phái, sợ rằng sẽ chỉ bó tay bó chân, khó mà thành sự. Giọng nói của nàng thành khẩn, mang theo một tia lời nói thâm thiế, chỉ có thả xuống thành kiến, vứt bỏ cửa ra vào tranh, kết hợp các phương lực lượng, mới có thể tại cái này loạn cục bên trong tìm được một chút hy vọng sống, thủ hộ võ lâm chính đạo, che chở Dự Châu bách tính. Vong Trần lời nói, câu câu đều có lý, tình chân ý thiết. Lục Minh cùng Lâm Uyển Thanh liếc nhau, nội tâm đã có chỗ buông lỏng. Ngay tại lúc này, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài cửa truyền đến. Kiếm Độc Cô sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đi vào nội đường, ánh mắt đảo qua Lục Minh cùng Lâm Uyển Thanh, lại chuyển hướng Vong Trần, thần sắc bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Chủ thượng. Kiếm Độc Cô đi đến Vong Trần bên cạnh, khẽ gật đầu, ngựa khí ngắn gọn, lại mang theo một tia làm người sợ hãi túc sát chi khí, thuộc hạ có việc bẩm báo. Vong Trần khẽ mỉm cười, ra hiệu Lục Minh cùng Lâm Uyển Thanh không cần khẩn trương, ngựa khí ôn hòa nói, Kiếm Độc Cô, chuyện gì vội vàng như thế? Cứ nói đừng ngại. Kiếm Độc Cô ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Lục Minh cùng Lâm Uyển Thanh một cái, thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn chi tiết bẩm báo, khởi bẩm chủ thượng, Đạc Nguyệt Phi tặc tiêu dận, đã ở Phi Vân Thành hiện thân. A. Vong Trần nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được đồng dạng, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra hắn quả nhiên không có để Vong Trần thất vọng. Kiếm Độc Cô tiếp tục nói, Đạp Nguyệt Phi tặc lấy lôi đình thủ đoạn, trong vòng một đêm, huyết tẩy Phi Vân Thành ba thế lực lớn chính phong võ quán, Hắc Hổ Bang, Phi Ưng Đường, ba nhà thế lực, chó gà không tha, không một may mắn thoát khỏi. Bây giờ, Đạp Nguyệt Phi tặc chi danh đã chấn động Phi Vân Thành, nội thành lòng người bàng hoàng, thần hồn nát thần tính. Cái gì? Lâm Viễn Thanh nghe vậy, lập tức lên tiếng kinh hô, tươi đẹp khuôn mặt bên trên, nháy mắt hiện đầy sắc mặt giận dữ, giọng kích động nói, ngươi nói cái gì? Đạp Nguyệt Phi tặc huyết tẩy Phi Vân Thành ba thế lực lớn. Hắn dám như vậy tàn bạo, như vậy phát rồ. Lục Minh cũng là hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một tia nghi hoặc, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Phức tạp. Vong Trần đưa tay ra hiệu Lâm Viễn Thanh an tâm chớ đổi, ánh mắt chuyển hướng Lục Minh, nhẹ giọng hỏi, "Lục công tử, ngươi còn nhớ đến, phía trước tại Kháo Hà trấn thời điểm, từng cùng Đạp Nguyệt Phi tặc từng có gặp mặt một lần." Lục Minh nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Không sai, Lục Mộ xác thực từng cùng Đạp Nguyệt Phi tặc từng có gặp mặt một lần." Lúc ấy, hắn tựa hồ tại điều tra cái gì? Hắn cau mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì? Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, Lục Mộ từng cùng hắn ngắn ngủi trò chuyện qua vài câu, cảm giác người này, mặc dù làm việc quỷ bí, nhưng tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn là ác nhân. Hắn nhớ tới tại Kháo Hà trấn đầu đường, Tiêu Dật vậy mà chịu mời hắn ăn một tô mì tình cảnh, trong lòng luôn cảm thấy, sự tình tựa hồ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lâm Viễn Thanh nổi giận đùng đùng nói, "Lục công tử, ngươi hẳn là bị cái kia hái hoa tặc cho mê hoặc không được." Hắn tiếng xấu rõ ràng, giết người như ngóe, bây giờ lại huyết tẩy Phi Vân Thành ba thế lực lớn, như vậy tội ác ngập trời chi đồ, há có thể xưng là cũng không phải là hoàn toàn là ác nhân. Vong Trần cô đương, việc này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Huyền Thanh Nguyện lập tức tiến về Phi Vân Thành, chu sát kẻ này, là dự châu võ lâm trừ hại. Giọng nói của nàng kích động, bộ ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị Đạp Nguyệt Phi tặc hung ác triệt để chọc giận, hận không thể lập tức chính tay đâm cựu địch, để tiết mối hận trong lòng. Vong Trần nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Lâm Huyền Thanh, nhẹ giọng thở dài, "Lâm cô đương, an tâm chớ vội. Vong Trần minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng việc này, sợ rằng cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Giọng nói của nàng nhất chuyển, nói lời kinh người, giống như đất bằng kinh lôi, chấn động đến Lục Minh cùng Lâm Huyền Thanh đều là toàn thân chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì cái này Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật chính là Vong Trần trong kế hoạch. Trọng yếu một vòng. Vong Trần ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Bây giờ chúng ta cùng Đạp Nguyệt Phi tặc đã là đồng tâm hiệp lực, vận mệnh cùng nhau. Cái gì? Đồng tâm hiệp lực, vận mệnh cùng nhau? Lâm Huyền Thanh kinh hô một tiếng, âm thanh bén nhọn, tràn đầy khó có thể tin. Vong Trần cô nương, ngươi hẳn là tại nói đùa a? Ngươi lại muốn cùng Đạp Nguyệt Phi tặc loại này tội ác trồng chất hái hoa tặc thông đồng làm vậy? Cái này tuyệt không có khả năng này. Lục Minh cũng là sắc mặt đại biến, cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Vong Trần, ngựa khí ngưng trọng nói, "Vong Trần cô nương, việc này sợ rằng không ổn đâu. Đạp Nguyệt Phi tặc tiếng xấu rõ ràng, chính là võ lâm công địch, chúng ta như cùng hắn hợp tác, chẳng phải là tự hủy danh dự, cùng tà ma ngoại đạo làm bạn?" Vong Trần đối mặt hai người chất vấn, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ cùng kiên định. Nàng khẽ mỉm cười, ngữ khí trầm ổn, nhưng lại ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy khiến người tin phục lực lượng. Hai vị an tâm chớ đổi, lại nghe Vong Trần tinh tế nói tới. Vong Trần ngữ khí nhu hòa, lại mang theo một loại khống chế toàn cục tự tin, Vong Trần biết rõ, Đạp Nguyệt Phi tặc tiếng xấu tại bên ngoài, là thế nhân chỗ khinh thường. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, tiếng xấu cũng có thể thiệt dùng. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, giống như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao, bây giờ dự châu võ lâm, loạn tượng bộc phát, yêu ma quỷ túy hoành hành, chính đạo thế nhỏ, tà đạo hung hăng ngang ngược. Chúng ta như nghĩ ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ chính nghĩa, liền cần không câu nệ tại hình thức, không câu nệ tại thiên kiến bè phái, thậm chí không tiếc mượn nhờ một chút. Thủ đoạn phi thường, người phi thường. Vong Trần ngữ khí dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Dụ hoặc. Đạp Nguyệt Phi tặc tiếng xấu mặc dù đựng, nhưng nhập vi cảnh thực lực, nhưng là không thể khinh thường. Bây giờ, hắn tiếng xấu sơ hiện, kinh sợ võ lâm, chính nhưng vì chúng ta sử dụng, nhiễu loạn bên địch trận cước, kinh sợ hạng giá áo túi cơm, cho chúng ta kế hoạch tiếp theo, tranh thủ thời gian cùng không gian. Nàng lại lần nữa lấy ra đại nghĩa lá cờ, ngữ khí dõng dạc, tràn đầy trách trời thương dân chi tâm, cùng với trưởng lê dân tại thủy hỏa cao thượng lý tưởng, Vong Trần làm ra tất cả, đều là vì giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt thương sinh, còn dự châu võ lâm một cái tươi sáng càn khôn, còn thiên hạ bách tính một cái thái bình thịnh thế. Nếu có thể vì vậy mà lưng đeo một chút bêu danh, chịu một chút ủy khuất, Vong Trần cũng sẽ không tiếc. Vong Trần mấy câu nói, tình chân ý thiết, có tình có lý, từng từ đâm thẳng vào tim gan, từng câu đâm vào da thịt, giống như thể hồ quán đỉnh, lại lần nữa để tỉnh Lục Minh cùng Lâm Viễn Thanh. Lục Minh thần sắc hơi động, lông mày dần dần giãn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, vẻ khâm phục, cùng với một tia thoải mái. Lâm Viễn Thanh mặc dù vẫn có chút không cam lòng, nhưng sắc mặt giận dữ cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh vẻ phức tạp, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Dao động. Vong Trần thấy thế, biết hỏa hầu đã đến, khẽ mỉm cười, đứng lên nói, bóng đêm càng sâu, hai vị buôn ba mệt nhọc, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Hôm nay trước hết đến nơi đây à, hai vị nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lục Minh cùng Lâm Viễn Thanh liếc nhau, đều là đứng dậy ôm quyền, cáo từ rời đi. Vong Trần đưa mắt nhìn hai người rời đi, một thân một mình lưu tại nội đường, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tùy ý ánh trăng lạnh lẽo vẩy lên người, tươi đẹp thoát tục dung nhan, ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm thánh khiết, cũng càng thêm thần bí. Lục Minh, trầm ổn nội liễm, tâm tư kín đáo, quả nhiên là cái có thể tạo chi tài. Chỉ là, dạ tâm tựa hồ cũng không nhỏ. Vong Trần tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, bất quá, có dạ tâm, mới có động lực, mới có thể vì bản thân ta sử dụng. Nàng ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, tựa hồ xuyên thấu cảnh đêm, nhìn thấy nơi xa cái nào đó thân ảnh, trong ánh mắt nhiều một tia không dễ dàng phát giác. Thương hại. Lâm Viễn Thanh. Chính nghĩa Lâm Nhiên, ghét ác như cừu, nhưng cũng quá mức xúc động, quá mức xử trí theo cảm tính. Bất quá, dạng này người cũng dễ dàng nhất bị lợi dụng. Nàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh đêm thâm trầm, sao lốm đốm đầy trời, giống như trên bản cờ chi chít khắp nơi, biểu thị tương lai thế cục phức tạp khó lường, cũng biểu thị một tràng kinh thiên động địa ván cờ sắp mở rộng. Dự Châu Võ Lâm, bàn cờ này càng ngày càng có thú vị. Vong Trần tự lẩm bẩm, ngữ khí nhu hòa, lại mang theo một loại khống chế toàn cục tự tin, mà ta đem chấp trưởng ván cờ, khống chế tất cả, cuối cùng thắng được thắng lợi cuối cùng. Gió đêm quét, lá trúc vang xào xạc, Vong Trần thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm phiêu miểu, cũng càng thêm thần bí, giống như một cái khống chế vận mệnh trí giả, yên tĩnh chờ đợi phong bạo tiến đến, cũng chờ đợi kết cục sau cùng. Chương 109, chùa kiếm ảnh đường khó đi, chương 109, chùa kiếm ảnh đường khó đi. Phi Vân Thành, tại sao lưng từ từ nhỏ dần, cuối cùng tan vào lông mày sắc dãy núi bên trong. Sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tản đi, giống như lụa mỏng bao phủ núi rừng, làm quan nói bằng thêm mấy phần mông lung ý thơ. Tiếng vó ngựa thanh thúy, tại yên tĩnh trong sơn dã quen quẩn, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tiêu Dật phóng ngựa phi nhanh, màu đen trang phục trong gió bay phất phới, sau lưng Phi Vân Thành đã đi xa. Đêm qua tiểu nhục lâm mùi máu tanh, tựa hồ đã bị cái này sáng sớm sương mù hòa tan, nhưng Đạp Nguyệt Phi tặc chi danh lại giống như giã hỏa, tại cái này tòa Dự Châu vùng sát biên giới thành nhỏ cấp tốc lan tràn. Thần sắc hắn bình tĩnh, dục ngựa tiến lên, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỗ cần đến chỉ có một cái Thiên Kiếm Sơn Trang. Quan đạo bốn lượng, qua lại giữa núi rừng. Phía trước, sương mù bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ, ngăn cản đường đi. Thân ảnh dần dần rõ ràng, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, đúng là một vị thân mặc truy y, cầm trong tay thiền trượng tăng nhân. Tăng nhân đưa lưng về phía ánh mặt trời mà đứng, khuôn mặt ẩn vào bóng tối bên trong, chỉ có trong tay thiền trượng, tại thần hy bên trong hiện ra một tia cổ pháp rực rỡ. Tăng nhân chậm rãi đến gần, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều phảng phất đo đạc qua đồng dạng, không nhiều một điểm, không ít một tấc. Đợi đến phụ cận, tăng nhân khuôn mặt cũng cuối cùng rõ ràng, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, khuôn mặt trầm tĩnh, hai đầu lông mày mang theo một tia Phật môn từ bi chi sắc, nhưng cặp con mắt kia lại giống như hàn tinh sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Tăng nhân hai tay chắp lại, có chút không người, trong miệng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, âm thanh âm u mà trang nghiêm, tại sáng sớm giữa rừng núi quanh quẩn, mang theo một tia trang nghiêm, A Di Đà Phật. Tiêu Dật tìm ngựa dừng bước, con ngựa hí một tiếng, nâng lên chân trước, tại trên quan đạo lưu lại sâu sắc dấu móng. Hắn ánh mắt sắc bén quét mắt trước mắt tăng nhân, ngựa khí lãnh đạm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đề phòng, người nào cản đường. Tăng nhân ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, không có chút nào bị Tiêu Dật lãnh đạm ngựa khí ảnh hưởng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh ôn hòa, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, bần tăng pháp hiệu Chí Chân, đến từ Bồ Đề tự. Dừng một chút, Chí Chân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng, tiếp tục nói, gần đây giang hồ truyền ngôn, sư thúc, Tuệ Minh, bức thường rơi vào một vị dịch dung là Tô Ngọc nhân thủ bên trong. Xem thí chủ thân hình khí độ, chắc hẳn chính là vị kia Tô Ngọc cũng là. Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật a. Tiêu Dật nghe vậy, hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một tia ý vị không rõ cười lạnh, cũng không phủ nhận Chí Chân suy đoán. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt tăng nhân, ngựa khí mang theo một tia trào phúng, một tia thăm dò, Bồ Đề tự thông tin, ngược lại là rất linh thông. Xem ra, một số thế lực đối Tiêu Mộ động tĩnh, có chút quan tâm a, không biết là vị kia thiện nhân như vậy nhiệt tâm, đem lai lịch của ta báo cho quý tự đâu. Thật làm cho Tiêu Mộ hiếu kỳ. Chí Chân sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, phản phất cũng không nghe ra Tiêu Dật lời nói bên trong thâm ý đồng dạng, ngựa khí bình tĩnh nói, là ai báo cho, cũng không trọng yếu. Bần tăng cái này đến, chỉ vì một chuyện ánh mắt của hắn xít sao khóa chặt Tiêu Dật, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà có lực nói, bần tăng cần thí chủ phong thư trong tay. Tiêu Dật khép cười một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần hứng hở, mấy phần qua loa, ngựa khí tùy ý nói, tin. Đáng tiếc a, ta đã giao cho người khác. Muốn tin, sợ là muốn đi hỏi người khác muốn. Chí Chân ánh mắt ngưng lại, sắc bén ánh mắt giống như lưỡi dao đâm về Tiêu Dật, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, một tia không vui, giao cho người khác. Thí chủ chẳng lẽ cho rằng Bần tăng sẽ tin tưởng bực này tìm cớ, ngữ khí chắc chắn, hiển nhiên không tin Tiêu Dật giải thích. Tiêu Dật nhún nhún vai, ngữ khí càng thêm tùy ý, phản phất thật không thèm để ý chút nào, cũng không để ý chút nào đối phương có tin tưởng hay không, có tin hay không là tùy ngươi. Nếu không tin, vậy ngươi có biết Vong Trần cư Vong Trần cô nương? Tin, ta đã giao cho vị cô nương kia. Chí Chân nghe vậy, hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Kinh ngạc. Hắn buột miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, một tia do dự, Vong Trần thí chủ, ngươi đem tin giao cho Vong Trần thí chủ, hiển nhiên đối Vong Trần chi danh có chút kinh ngạc, cũng có một ít do dự. Tiêu Dật gật đầu, khoe miệng thiếu ý càng đậm, nghiền ngẫm mà nhìn xem Chí Chân, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, một tia khích tướng, chính là, làm sao, không tin. Nếu là như vậy, cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, nếu là muốn từ Tiêu Mỗ trong tay đoạt tin, sợ rằng muốn bằng thực lực nói chuyện. Chí Chân trầm mặc một lát, sắc bén ánh mắt tại Tiêu Dật trên thân dừng lại chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt chiến ý dần dày, nguyên bản bình tĩnh khí tức cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến lăng lệ. Thí chủ nếu như thế nói, Bần tăng lĩnh giáo chính là, cho dù không biết thí chủ từ chỗ nào biết được Vong Trần thí chủ chi danh, nhưng bức thư can hệ trọng đại, Bần tăng không xuất thủ không được. Vừa mới nói xong, Chí Chân cổ tay rung lên, trong tay thiền trượng trụ phát ra đông một tiếng vang trầm, giống như chống trận gióng lên, khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản bình hòa tăng nhân, nháy mắt hóa thân thành kim cang nộ mục, chiến ý nghiêm nghị. Không khí nháy mắt ngưng kết, bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Chùa kiếm ảnh, đường khó đi, một chàng không thể tránh khỏi chiến đấu, sắp bộc phát. Chí chân xuất thủ trước, thân hình trầm ổn, bước đi vững chắc, mỗi một bước đều phảng phất bám rễ sinh trồi, vững như bàn thạch. Quát khẽ một tiếng, trong tay thiền trượng vung đẩy, một chiêu kim cang đảo đối quyền thế cương mãnh, giống như trận mắt kim cương vung vẩy thiết truy, thẳng đến tiêu giật mặt, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Đồng thời, hạ bàn vững chắc, thối pháp dầu dếm, phong tỏa tiêu giật hạ bàn, không cho hắn mảy may né tránh không gian. Tiêu giật thân hình hơi nghiêng, giống như quỷ mị, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi quyền phong, đầu ngón tay gảy nhẹ, một chiêu U Minh Thiên Huyễn chỉ điểm hướng chí chân quyền thế điểm yếu, chính là cổ tay mấu chốt. Đầu ngón tay kình lực âm nhu, nhưng lại giấu dếm phong mang, giống như độc xà thổ tín, tùy thời mà động. Chí chân gặp tiêu giật chỉ pháp quỷ dị, không dám đón đỡ, thay đổi quyền là trưởng, trưởng thế trầm hùng, như núi lớn nặng nghề, đón đỡ chỉ lực. Ba một tiếng vang nhỏ, bàn tay tương giao, kình lực va chạm, kích thích một tia sóng khí. Đồng thời, thối pháp liên hoàn thích ra, thối ảnh trung điệp, giống như mưa rông gió bão, phong tỏa tiêu giật thân hình, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thiên trượng nằm ngang ở trước ngực, bảo vệ quanh thân yếu hại, cả công lẫn thủ, tiến tối có theo, động tác ở giữa, hiển thị do bổ đệ tự võ học trầm ổn nặng nghề, cứng mãnh có lực. Tiêu giật thân hình phiêu hốt, bộ pháp linh động, giống như quỷ mị qua lại trí chân quyền thối ở giữa, thân pháp nhanh chóng, khiến người hoa mắt. Chỉ pháp biến ảo khó lường, hoặc điểm, hoặc đạn, hoặc cắt, hoặc vẩy, hoặc yếu ớt, hoặc thực, đầu ngón tay kình lực hoặc âm nhu, hoặc cứng mãnh, hoặc hư thực, hoặc nhanh chậm, biến hóa ngàn vạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Trí chân quyền thối mặc dù mãnh liệt, nhưng đối mặt tiêu giật tinh diệu tuyệt luân, quỷ dị khó lường chỉ pháp, lại có vẻ vụng về chậm chạp, sơ hở trăm chỗ, có lực khó thi. Tiêu giật thân pháp nhất chuyển, giống như quỷ ảnh, đột nhiên lấn đến gần trí chân bên người, đầu ngón tay kình lực đột nhiên bộc phát, một chiêu U Minh Thiên Huyễn chỉ tác mệnh vô thường đầu ngón tay giống như độc xà thổ tín, vô cùng nhanh chóng, nháy mắt điểm trúng trí chân bả vai huyệt đạo. Trí chân chỉ cảm thấy bả vai tê dần, giống như giật điện, nội lực vận chuyển trì trệ, quyền thế nhất thời dừng lại, nguyên bản liên miên bất tuyệt thế công cũng xuất hiện một chút kẽ hở. Tiêu giật tay mắt lanh lẹ, thừa cơ một chân đá ra, chính giữa trí chân bắt chân, chân sức lực âm nhu, nhưng lại hàm ẩn lực chấn động, như là sóng nước, tầng tầng lớp lớp truyền lại đến trí chân trong cơ thể. Trí chân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, vừa rồi ổn định thân hình. Chỉ cảm thấy bả vai tê liệt, bắp chân tê dại, khí huyết cuồn cuộn, nội lực vận chuyển không khoái, trong lòng thất kinh, thật là lợi hại chỉ pháp, có thể lấy chỉ lực phá ta kim cương hộ thể. Thông mạch cảnh cùng nhập vi cảnh thực lực sai biệt, tại ngắn ngủi mấy chiêu giao thủ ở giữa, đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Liên tại trí chân khí tức hơi loạn, hơi có phân thần lúc, lại từng tiếng sáng âm thanh vang lên, mang theo một tia không kịp chờ đợi, một tia kích động, vậy ta đâu, một đạo kiếm quang, giống như kinh hồng, đột nhiên từ bên cạnh rẽ ra, kiếm thế lăng lệ, giống như thiểm điện buôn lôi, thẳng đến tiêu giật hậu tâm yếu hại, đúng là một vị du hiệp kiếm khách, tùy thời mà động, xuất thủ đánh lén. Tiêu giật khép cười một tiếng, ngữ khí trêu tức, phản phất sớm đã dự liệu được đồng dạng, cuối cùng đi ra. Ta còn tưởng rằng muốn chờ đến trời tối đâu, lời còn chưa dứt, tay phải yếu ớt dò xét, không gian giới chỉ tia sáng lóe lên, hàn xương kiếm đã tại tay, băng lãnh kiếm phong ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, tỏa ra tiêu giật khỏe miệng cái kia lau nghiền ngấm nụ cười. Hắn đưa tay huy kiếm, kiếm thế hơi hợt, nhìn như tùy ý, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, phát sau mà đến trước, sang sảng một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, đẩy ra kiếm khách khí thế hung hung kiếm phong. Du hiệp kiếm khách một kích không trúng, không hề nhụt chí, kiếm thế lại thay đổi, kiếm pháp lăng lệ nhanh chóng, giống như mưa to gió lớn, hướng về tiêu giật chút xuống, chiêu thức ở giữa, theo đuổi tốc độ cùng lực lượng cực hạn, hiển thị rõ giang hồ du hiệp tiêu căng khó thuần, cùng với dùng vào thực tế trí thượng phong cách chiến đấu. Kiếm quang lập lòe, giống như ngân xà luận vũ, kiếm khí ngang dọc, xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Chí chân cũng thừa cơ mà bên trên, thiền trượng vung đẩy, gia nhập chiến cuộc, cùng du hiệp kiếm khách liên thủ giáp công tiêu giật. Thiền trượng nặng nghề, vừa nhanh vừa mạnh, vung đẩy ở giữa, mang theo tiếng gió gào thét, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo, giống như mãnh hổ hạ sơn, kiếm pháp nhanh chóng, biến hóa đa đoan, chiêu thức linh xảo phiêu dật, giống như giao long ra biển, kiếm khí rất lạnh, khiến người sợ hãi. Hai người một cương một đu, nhất trọng chậm nhẹ, phối hợp ăn ý, thế công liên miên bất tuyệt, như đổ lấy hai địch một, áp chế tiêu giật. Tiêu giật đối mặt hai người liên thủ vây công, nhưng như cũng không chút phí sức, thần sắc tự nhiên, giống như đi bộ nhàn nhã, ung dung không nổi. Tay trái chỉ pháp quỷ quyệt, hoặc điểm, hoặc đạn, hoặc chọn, hoặc phát, hoặc yếu đất, hoặc thực, kiểm chế chi chân nặng nghề bá đạo thiền trượng thế công, giống như linh xà quấn quanh, trong đông có kim, tay phải hàn xương kiếm nhẹ nhàng, kiếm quang lưu chuyển, như là du long lịch nước, nước chảy mây trôi, nhẹ nhõm hóa giải kiếm khách lăng lệ nhanh trong kiếm chiêu, giống như thanh phong phất liễu, tứ lạng bạc thiên cân. Chỉ pháp kiếm pháp cùng sử dụng, thân pháp lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị qua lại giữa hai người, cả công lẫn thủ, giọt nước không lọt, hiển thị rõ nhập vi cảnh cao thủ thực lực cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại tự nhiên mà thành tông sư khí độ. Đánh nhau ở giữa, ngẫu nhiên có phản kích, đầu ngón tay kình lực hoặc kiếm phong hàn mang, đều để trí chân cùng kiếm khách cảm thấy áp lực tăng gấp bội, như có gai ở sau lưng. Chiến đến lúc này, tiêu giật ánh mắt ngưng lại, nguyên bản không chút phí sức tư thái, đột nhiên thay đổi đến lăng lệ, thế công đột nhiên biến đổi, giống như mãnh hổ sổ lồng, khí thế kinh người. Thân pháp đột nhiên tăng nhanh, giống như quỷ ảnh, nháy mắt lấn đến gần trí chân bên người, đầu ngón tay kình lực bộc phát, giống như núi lửa phun trào, một chiêu U Minh Thiên Huyễn chỉ phượng mình, cựu tiêu đầu ngón tay giống như phượng gáy cựu tiên, kình lực bộc phát, xuyên thấu trí chân quanh thân phòng ngự, giống như mũi tên nhọn, vô cùng tinh chuẩn điểm trúng trước ngực yếu huyệt. Gần như trong cùng một lúc, tay phải hàn xương kiếm nhất chuyển, kiếm thế giống như hàn xương giáng lâm, băng lanh thấu xương, một chiêu cuồng phong tuyệt tức chạm diệt vô sinh kiếm quang như giải lụa, vô cùng nhanh chóng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, chém về phía du hiệp kiếm khách sơ hở trăm chỗ lồng ngực. Phốc phốc. Ách. Chí chân kêu lên một tiếng đau đớn, ngực kịch liệt đau nhức, giống như bị cự thạch va chạm, nội lực vận chuyển nháy mắt bị ngăn trở, trong tay thiền trượng rốt cuộc cầm không được, rời tay bay ra, nặng nề mà ngã trên đất, phát ra ầm một tiếng vang trầm, thân hình lảo đảo lui lại. Du hiệp kiếm khách cũng là kinh hô một tiếng, kiếm thế bị phá, giống như diều đứt dây, trước ngực trúng kiếm, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ vào áo, thân hình bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống đất, bụi đất tung bay, không rõ sống chết. Hai người đều là bại lui, thở hổn hển, chật vật không chịu nổi, khó mà tái chiến. Tiêu Dật thu kiếm vào vỏ, tay áo bồng bềnh, không nhiễm trần thế, giống như trích tiên lâm trần, khí định thần nhàn. Ánh mắt của hắn đảo qua chật vật không chịu nổi hai người, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi kinh lịch chỉ là một chàng bé nhỏ không đáng kể náo kịch, tin liền tại vong trần cư, vong trần cô nương trong tay. Như muốn lấy tin, đi vong trần cư, thì vong trần cô nương chính là. Nói xong, không tiếp tục để ý hai người, trở mình lên ngựa, nên ngang rời đi, chỉ để lại Chí Chân cùng kiếm khách hai người, tại sáng sớm sương mù bên trong hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, đều có đăm chiêu. Trên quan đạo, chỉ để lại Chí Chân tăng nhân lão đạo thân ảnh, cùng với du hiệp kiếm khách không rõ sống chết ngã xuống đất thân thể, cùng không khí bên trong nhàn nhạt mùi huyết tinh. Tiêu Dật thân ảnh đã biến mất ở phương xa nơi núi rừng sâu xa, để lại cho hai người một cái ý vị thâm trường bóng lưng, cùng với một cái càng thêm khó bề phân biệt vong trần cư. Chương 110, mưa to đêm, mỹ nhân đèn, hắc điếm mê vết tích, chương 110, mưa to đêm, mỹ nhân đèn, hắc điếm mê vết tích. Gió giống giận, xé rách màn đêm, mưa như quất roi quất đại địa. Tiêu Dật nắm thật chặt trên thân lộng lây áo lông, tiếng vó ngựa tại vũng bùn trên quan đạo lộ ra đặc biệt nặng nề. Sắc trời thay đổi bất thường, vừa rồi còn bầu trời trong xanh, giờ phút này đã bị đậm đặc mây đen triệt để thôn phệ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu giáng xuống, trong khoảnh khắc liền đem mặt đất thấm thấu. Hắn dương mắt tứ phương, hoang dã mênh mông, khắp nơi mênh mông, chỉ có nơi xa, mở nhạt đèn đuốc như quỷ hỏa chập chờn, ở trong mưa gió phiêu dao bất định. Đó là một gian lẻ loi trơ trọi nhà trọ, đột ngột xuất hiện tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, cũ nát bằng gỗ chiêu bài trong gió kẹt kẹt rung động, lờ mờ có thể phân biệt cô đang tiểu điếm bốn chữ dấu vết mơ hồ chữ lớn. Cô đang tiểu điếm Tiêu Dật thấp giọng tái diễn cái tên này, chân mày hơi nhíu lại. Danh tự này, lộ ra một cỗ không nói ra được cô tịch cùng âm trầm, tại cái này mưa to đêm, càng lộ vẻ quỷ dị. Nhưng mưa rơi thực tế quá lớn, cảnh đêm cũng đã thâm trầm, tiếp tục đi đường, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hơi chút do dự, Tiêu Dật vẫn là rục ngựa hướng về cái kia duy nhất đèn đuốc chạy đi. Tới gần nhà trọ, vừa rồi thấy rõ diện mục thật của nó. Này chỗ nào là cái gì nhà trọ, rõ ràng là một gian lung lay sắp đổ cũ nát nhà gỗ, vách tường loang lổ, nóc nhà mưa rột, ở trong mưa gió run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống. Mờ nhạt ngọn đèn từ song cửa sổ bên trong lộ ra, tia sáng mờ nhạt mà yếu ớt, càng lộ vẻ nhà trọ âm u cùng rách nát. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cỗ ẩm ướt thối giữa khí tức đập vào mặt, xen lẫn một tia nhàn nhạt, không dễ dàng phát giác mùi thuốc, khiến người nhíu mày. Nhà trọ đại sảnh càng là u ám, chỉ có mấy chén đèn dầu miễn cưỡng chiếu sáng, tia sáng mờ nhạt mà chập chờn, đem trên vách tường bóng tối kéo đến dài nhỏ, giống như dương nhanh múa vướt ma quỷ. Đại sảnh bên trong giải rác mấy vị khách nhân, đều là quần áo tả tơi, sắc mặt vẻ vải, im lặng không lên tiếng ngồi ở trong góc, bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế. Nơi hẻo lánh trong lò lửa, ánh lửa thoi thoát, có thể cung cấp một tia ấm áp. Một vị trang điểm dày và đậm, quần áo hở hàng xinh đẹp phụ nhân, lắc lắc như rắn nước vòng eo, nét mặt vui cười như hoa tiến lên đón, bộ ngực đầy đặn theo động tác của nàng rung động, eo nhỏ nhắn không chịu nổi nắm chặt, trần trụi tại bên ngoài chân ngọc tại thô ráp trên mặt đất vuốt ve, phát ra mê người tiếng vang. Ôi, vị công tử này, ngài có thể tính tới. Nhìn một cái này mưa, hạ thật là đủ lớn, công tử mau mau mời vào bên trong, nô gia cái này liền an bài cho ngài phòng hảo hạng, ấm áp thân thể. Lão bản nương âm thanh nũng nịu tận xương, mềm nhún đến có thể bóp ra nước đến, ánh mắt càng là lớn mật mà làm cản, không che giấu chút nào tại Tiêu Dật trên thân chạy, phảng phất muốn đem hắn lột sạch nhìn cái cẩn thận. Tiêu Dật bất động thanh sắc đánh giá vị này phong tình vạn trùng lão bản nương, nhếch miệng lên một tia phong lưu phong khoáng nụ cười, như vậy mưa to, quấy rầy lão bản nương. Hắn cố ý hạ giọng, có vẻ hơi khàn khàn, tăng thêm mấy phần phóng đãng không bị trói buộc khí chất. Lão bản nương che miệng cười khẽ, công tử nói chỗ đó lời nói, nô gia cái này cô đang tiểu điểm tuy là đơn sơ chút, nhưng thắng tại sạch sẽ thanh tĩnh, đảm bảo để công tử ở đến thư thái. Nàng một bên nói, một bên lắc mông, đích thân dẫn Tiêu Dật hướng về đi lên lầu. Công tử nhìn khí độ bất phàm, chắc là vị khách quý, nô gia cho công tử an bài tốt nhất phòng hảo hạng, công tử nhưng muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lên lầu lúc, lão bản nương vô tình hay cố ý tới gần Tiêu Dật, sung mãn thân thể gần như muốn áp vào trên người hắn, thổ khí như lan. Công tử nếu là trong đêm tịch mịch, cứ việc chào hỏi nô gia nhà trọ này, những không có, chính là phục vụ chú đáo. Nàng nháy một cái con mắt, quyến rũ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ám thị. Tiêu Dật chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến, tùy ý lão bản nương đem hắn đưa đến tầng 2 một gian tương đối sạch sẽ gian phòng. Gian phòng đơn sơ ẩm ướt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc, cửa sổ cũ nát, hô hô rót lấy phòng. Nhưng tại cái này rừng núi hoang vắng, có thể có như thế một gian che mưa che gió gian phòng, đã là không dễ. Lão bản nương nhiệt tình kêu gọi, công tử ngài nghỉ ngơi trước, nô gia cái này liền phân phó người cộng tác đưa chút thịt rượu đi lên, công tử đi đường mệt mỏi, chắc hẳn cũng đói bụng không. Tiêu Dật xua tay, không cần, ta không đói bụng, chỉ cần một bình trà nóng liền có thể. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm xa cách. Lão bản nương ánh mắt lóe lên một cái, nụ cười vẫn như cũ quyến rũ, cũng tốt, công tử chờ, nô gia cái này liền đi cho ngài chuẩn bị. Nàng lắc mông, chân thành rời đi, lúc gần đi vẫn không quên vứt cho Tiêu Dật một cái hồn siêu phách lạc bị nhãn. Chờ lão bản nương rời đi phía sau, Tiêu Dật đóng cửa phòng, trở tay đem cửa then cài cắm vào. Gian phòng bên trong u ám ẩm ướt, tản ra một cỗ khiến người khó chịu mùi nấm mốc, không khí bên trong còn phiêu tán một tia nhàn nhạt, không dễ dàng phát giác mùi thuốc, nếu không phải hắn người mang Khô Vinh Tiền Công, đối độc dược khí tức cực kỳ mẫn cảm, sợ rằng thật đúng là khó mà phát giác. Mùi thuốc kia cũng không phải là bình thường dược liệu, mà là một loại mang theo nhàn nhạt vị ngọt mê hương, hút vào quá nhiều, liền sẽ khiến người buồn ngủ, thậm chí bất tỉnh nhân sự. Tiêu Dật nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, ánh mắt sắc bén quét mắt gian phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Gian này cô đang tiểu điếm quả nhiên không phải cái gì đất lành. Từ bước vào nhà trọ một khắc kia trở đi, hắn liền cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm, lão bản nương nhiệt tình quá mức, nhà trọ âm trầm quỷ dị, đều để hắn lòng sinh cảnh giác. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tùy ý băng lãnh mưa bụi diễn tấu ở trên mặt, lạnh buốt xúc cảm để hắn càng thêm thanh tỉnh. Ngoài cửa sổ mưa to như rót, giữa thiên địa một mảnh u ám, chỉ có cửa nhà trọ mang theo một chiếc cô đăng, ở trong mưa gió chập chờn, phát ra hào quang nhỏ yếu, càng lộ vẻ nhà trọ tứ cố vô thân, cũng tăng thêm mấy phần âm trầm khủng bố. Nhà trọ đại sảnh bên trong vẫn như cũ yên lặng, chỉ có trong lò lửa thỉnh thoảng phát ra đôm nốt tiếng vang, cùng với mưa to đập nóc nhà ào ào âm thanh. Tiêu Dật ánh mắt sắc bén, thính lực càng là vượt xa người bình thường, hắn có thể rõ ràng nghe đến dưới lầu đại sảnh bên trong mấy vị kia khách nhân kiềm chế tiếng hít thở, cùng với như có như không nói nhỏ âm thanh, phảng phất tại mưu đồ bí mật cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bếp sau phương hướng mơ hồ truyền đến du chặt thị tâm thanh, nột ngạt mà đơn điệu, tại cái này điên tính đêm mưa lộ ra đặc biệt chói tai, cũng đặc biệt khiến người bất an. Đao kia âm thanh tựa hồ so bình thường chặt thị tâm thanh nặng rất nhiều, cũng chấm rất nhiều. Tiêu Dật ánh mắt nhắm lại, trong lòng cảnh giác càng lớn. Gian này cô đang tiểu điếm khắp nơi lộ ra quỷ dị, khắp nơi tràn đầy điểm đáng ngờ, xem ra tối nay chú định sẽ không bình tĩnh. Dưới lầu đại sảnh bên trong bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế, mưa to như rót, sấm sét vang dội, nhà trọ phảng phất một chiếc trong sóng gió phiêu diêu thuyền nhỏ, tứ cố vô thân. Bị nhốt những khách nhân cũng bắt đầu thay đổi đến nôn nóng bất an. Nơi hẻo lánh bên trong, vị tiêu thư sinh yếu đuối ăn mặc người trẻ tuổi, một thân một mình ngồi ở chỗ đó, yên lặng uống rượu kém chất lượng nước, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, thỉnh thoảng quét mắt tất cả xung quanh, tựa hồ đối với nhà trọ này bầu không khí cũng cảm nhận được có cái gì không đúng. Một vị dáng người thô kệch, đầy mặt dữ tợn vũ phu, đột nhiên đem trong tay bát rượu ngã tại trên bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, cái thời tiết mắc toi này, lúc nào mới có thể ngừng? Lao tử thời gian đang gấp đi hát phong trại giao hàng, lại trì hoãn đi xuống, nhưng muốn lầm đại sự, thanh âm hắn thô lỗ, giống như tiếng sấm, chấn động đến xung quanh cái bàn cũng hơi rung động. Lão bản nương vẫn như cũ nét mặt vui cười như hoa, lắc mông đi tới, vị gia này, ngài liền bất giận nhà, ngày này có bất chấp phong vân, người có họa phúc sớm chiều, chẳng ai ngờ rằng cái này mưa nói xuống liền xuống đâu. Ngài liền yên tâm tại nô gia nhà trọ này nghỉ ngơi, đảm bảo để ngài ăn ngon uống ngon, thư thư phục phục. Nàng một bên nói, một bên vô tình hay cố ý dùng bộ ngực đầy đặn cọ sát vũ phu cánh tay, mị nhãn như tờ, ngài nhìn nô gia nhà trọ này, mặc dù đơn sơ chút, nhưng thắng tại. Mỹ nhân như ngọc, ôn nhu hương bên trong, đảm bảo để ngài vui đến quên cả trời đất, quên phiền não. Vũ phu cười ha ha một tiếng, một phát bắt được lão bản nương eo nhỏ nhắn, mỹ nhân nhi, ngươi nói có thể là thật. Nếu là thật sự có thể để cho lão tử vui đến quên cả trời đất, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Hắn thô lô đem lão bản nương kéo vào trong ngực, bàn tay lớn tại nàng bên hông tùy ý du tẩu, mỹ nhân nhi, cùng ra uống một chén, làm sao? Lão bản nương cười duyên một tiếng, ấm ở tựa vào vũ phu trong ngực, ra ngài thật sự là nóng nội, nô ra cùng ngài uống vài chén ngược lại là không sao, chỉ là rượu này nha, uống nhiều tổn hại sức khỏe, không bằng nô ra cùng ngài trở về phòng, thật tốt nghỉ ngơi một chút há không càng tốt. Nàng đối với vũ phu liếc mắt đưa tình, ánh mắt quyến rũ, ngựa khí mờ mờ, dẫn tới vũ phu một trận cười ha ha, càng thêm làm càn ở trên người nàng chấm mút. Bên kia, một vị mặc tơ lụa, nâng cao bụng bia lo nghị thương nhân, tại không gian thu hẹp bên trong đi tới đi lui, cái này mưa lúc nào mới có thể ngừng a? Hàng của ta còn tại trên đường đâu, nếu là giờ mưa, nhưng là toàn bộ xong. Lão bản nương, ngươi cũng đã biết cái này mưa lúc nào có thể ngừng a? Hắn nôn nóng bất an hỏi đến lão bản nương, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ cùng con buồn. Lão bản nương một bên ứng phó thô lỗ vũ phu, một bên cũng không quay đầu lại qua loa nói, vị gia này, ngài cứ yên tâm đi, cái này mưa à, nói không chừng một hồi liền ngừng, ngài liền yên tâm nghỉ ngơi. À, giọng nói của nàng qua loa, ánh mắt nhưng thủy chung không thể rời đi vũ phu, hiển nhiên đối vị này xuất thủ xa xỉ khách nhân càng thêm để tâm. Nơi hẻo lánh bên trong, vị kia người đeo trường kiếm thần bí giang hồ khách trầm mặc như trước kiệm lời, giống như điêu khắc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, phảng phất cùng xung quanh ồn ào náo động không hợp nhau. Hắn người đeo một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm, trên vỏ kiếm mơ hồ có thể thấy được huyết sắc đường vân, khí tức nội liễm, ánh mắt cảnh giác cùng mặt khách nhân duy trì rõ ràng khoảng cách, càng lộ vẻ thần bí khó lường. Một vị quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu tụy kinh hoàng phụ nhân ôm thật chặt trong ngực hải tử, run lẩy bẩy, càng không ngừng khóc sụt sùi. Ô ô ô, lao thiên gia a, đây là muốn bên dưới bao lâu a? Sớm biết liền không nên đi đêm đường, vậy phải làm sao bây giờ a? Hải tử còn như thế nhỏ, nếu là đông lạnh hỏng nhưng làm sao bây giờ a? Tiếng khóc của nàng thê thảm, tại cái này kiểm chế nhà trọ bên trong, tăng thêm mấy phần bị thương. Vị phu nhân này, ngài cũng đừng quá lo lắng, mưa kiểu gì cũng sẽ ngừng, ngài liền tại nô gia nhà trọ này yên tâm nghỉ ngơi, nô gia cái này liền đưa cho ngài chút canh nóng hâm nóng cơm đến, đảm bảo để ngài cùng hải tử ấm áp thân thể. Lão bản nương cuối cùng dành thời gian, lắc mông đi đến kinh hoàng phụ nhân bên cạnh, ngựa khí mặc dù ôn nhu, trong ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Không kiên nhẫn. Nơi hẻo lánh bên trong thư sinh yếu đuối, nhìn như hứng hờ nghe lão bản nương cùng những khách nhân đối thoại, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, giống như lưỡi dao sắc bén, quét mắt trong nhà trọ mỗi người, mỗi một cái nơi hẻo lánh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì dấu vết để lại. Hắn giơ ly rượu lên, nhìn như vô ý mà đối với lão bản nương hỏi, "Lão bản nương, cái này mưa, sợ là muốn bên dưới thật lâu à? Không biết nhà trọ này mở bao lâu?" Nhìn cái này dáng dấp, tựa hồ có chút năm tháng. Lão bản nương cười quyến rũ một tiếng, vị công tử này hảo nhãn lực, nô ra cái này cô đang tiểu điếm quả thật có chút năm tháng, coi như cũng có mười mấy năm đi, giọng nói của nàng mờ mờ, tựa hồ không nhớ rõ lắm, lại tựa hồ đang tận lực lén gạt đi cái gì. Thư sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nhà trọ này, chỗ rừng núi hoang vắng, ngày bình thường khách nhân có lẽ không nhiều lắm đâu. Hôm nay cái này mưa to đổ đến, ngược lại là khó được náo nhiệt một lần. Lão bản nương nụ cười cứng ngắc lại một cái, lập tức lại khôi phục quyến rũ, công tử nói đùa, nô gia nhà trọ này, mặc dù vắng vẻ chút, nhưng cũng thường xuyên có khách chiếu cố, dù sao, cái này phương viên trăm dặm, cũng liền nô gia một nhậm sạn như vậy, quá khứ khách thường, đi đường hiệp khách, chung quy phải có cái chỗ đặt chân không phải. Giọng nói của nàng lập lòe, ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định, tựa hồ đang tận lực tránh né vấn đề gì. Thư sinh khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, lão bản nương nói là, chỉ là không biết hôm nay vào ở khách nhân đều có cái nào đâu. Tại hạ mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, đang muốn kết giao mấy vị bằng hữu. Hắn ngữ khí ôn hòa, ánh mắt lại sắc bén như lao, nhìn chằm chằm lão bản nương, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Lão bản nương nụ cười càng thêm mất tự nhiên, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh, "Ôi, công tử ngài thật sự là thích nói giỡn, nô gia nhà trọ này nên đón mang đến, khách nhân có nhiều lắm, nô gia chỗ nào nhớ được như vậy nhiều. Công tử ngài vẫn là nghỉ ngơi trước a." Nô ra cái này liền đi cho ngài chuẩn bị trà nóng. Nàng vội vàng tìm cái cớ, liền lắc ngông, cũng như chạy trốn rời đi. Thư sinh ánh mắt ngưng lại, sắc bén con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lão bản nương bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Hắn bưng chén rượu lên, lại lần nữa khẽ nhấp một cái rượu kém chất lượng nước, ánh mắt lại càng thêm thâm thúy, cũng càng thêm băng lãnh. Gian này cô đang tiểu điếm quả nhiên có vấn đề. Cảnh đêm càng thêm thâm trầm, mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước mà xuống, trong nhà trọ ngọn đèn lúc sáng lúc tối, tiếng gió tiếng mưa rơi thê lương, giống như quỷ khóc sói gào, tăng thêm nhà trọ âm trầm quỷ dị. Không khí bên trong cô kia nhàn nhạt mùi thuốc cũng càng thêm nồng nặc lên, khiến người buồn ngủ. Tầng hai gian phòng bên trong, Tiêu Dật gần cửa sổ mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều mà kéo dài, phảng phất đã ngủ thật say. Nhưng hắn ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, giống như ẩn nút mánh thú, cảnh giác quan sát đến tất cả xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong nhà trọ kiểm chế bầu không khí, cô kia như có như không khí tức nguy hiểm cũng càng thêm nồng đậm lên. Dưới lầu đại sảnh bên trong, mơ hồ truyền đến một trận như có như không tiếng cãi vã, xen lẫn mấy tiếng kiểm chế gầm thét, cùng với lao bản nương ra vẻ cười duyên âm thanh, càng lộ vẻ quỷ dị. Bếp sau phương hướng, cái kia du chặt thị tâm thanh vẫn còn tại duy trì liên tục, nột ngạt mà đơn điệu, giống như tử thần bước chân từng bước một tới gần. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại vành mình tiếng sấm hiểm hộ bên dưới đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, xé rách mưa to, vang vọng toàn bộ cô đang tiểu điếm. Tiếng kêu thảm kia vô cùng thê lương, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, giống như vùng vây dây chết dã thú, khiến người dùng mình không rét mà run. Tiên tính đêm bị bất thình lình tiếng kêu thảm thiết triệt để xé rách, trong nhà trọ bầu không khí vốn ngột ngạt nháy mắt bị đánh vỡ, thay vào đó là càng thêm nồng đậm hoảng hốt cùng bất an. Mà liên tại cái này tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng ngay mắt, một trận rợn người kẹt 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 tiếng mài đao đột nhiên vang lên từ nhà trọ bếp sau phương hướng chuyển đến. Tại cái này yên tĩnh mưa to đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt khủng bố. Tiếng mài đao một cái không nhanh không chậm, giống như tử thần nói nhỏ, chậm rãi quanh quẩn tại cô đang tiểu điếm mỗi một cái nơi hẻo lánh, cũng chậm rãi ma luyện nhân tâm ngọn nguồn chỗ xấu nhất. Hoàng hốt chương 111 mỹ nhân dưới đèn quỷ mài đao, chương 111 mỹ nhân dưới đèn quỷ mài đao. Đêm sâu hơn, màu mực đậm đặc mưa to giống như thiên hà chút xuống, gào rít giận dữ tiếng gió, nghẹn ngào như quỷ khóc. Cô đang tiểu điếm, phản phất không ổn định bên trong quỷ hỏa, tại trong bóng tối vô biên, chập chờn, dây rủa lấy, cái kia mở nhạt vầng sáng, chiếu rọi ra, là càng thêm âm trầm nhà trọ hình dáng. Tiếng kêu thảm thiết, sớm đã tiêu tán ở trong mưa gió, trong nhà trọ lại rơi vào một loại yên tĩnh như chết. Tiếng mưa rơi, tiếng gió, giống như tử thần hô hấp, một cái, chèn ép yếu ớt thần kinh. Cái kia tiếng mài đao, kẹt 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 giống như quỷ mị đang thì thầm, một cái, ma luyện nhân tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất hoảng hốt. Gian phòng bên trong, Tiêu Dật đứng chắp tay, ngoài cửa sổ gió lạnh cuốn theo mưa bụi, băng lãnh thấu xương. Hắn lại phảng phất không phát ra gì, màu đen áo lông, không núc ních tí nào, chỉ có đôi mắt, tại u ám kia sáng bên dưới, giống như trong màn đêm hàn tinh, băng lãnh mà sắc bén. Đao mài đến rất nhanh, Tiêu Dật đáy lòng, vang lên một tiếng nói nhỏ, rất nhanh, liền có thể thấy máu. Tối nay máu sẽ rất lạnh a. Dưới lầu, đại sảnh bên trong, thư sinh yếu đuối nắm thật chặt chén rượu trong tay, đốt ngón tay trở nên trắng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mài đao, giống như hai cái đao nhọn, một cái, khoét hàn tâm. Hắn ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, ngắm nhìn một phía, những khách nhân cứng ngắc khuôn mặt, lao bản nương cứng ngắc nụ cười, bếp sau phương hướng mơ hồ lộ ra, khiến người dùng mình hàn quang. Cái này hắc điếm thư sinh đáy lòng cười khổ, quả nhiên có vấn đề. Tiếng đều thảm thiết, tiếng mài đao, tối nay sợ là không đi ra ngoài được. Thu kịch vũ phu đông nhiên đem trong tay bát rượu lại lần nữa hung hăng nện ở trên bàn, phanh, thấp kém tiểu dịch vang khắp nơi, như cùng hắn giờ phút này nôn nóng tâm tình. Mẹ hắn, cái thời tiết mắc tối này lúc nào mới có thể ngừng? Hắn tiếp tục gọi ồn ào, ngữ khí thô lỗ, lại thiếu phía trước phách lối nhiều hơn mấy phần ngoài mạnh trong yếu bối rối. Lao tử thời gian đang gấp đi hát phong trại giao hàng, lại chỉ hoãn đi xuống, nhưng muốn lầm đại sự. Lo nghĩ thương nhân xoa xoa tay, tại không gian thu hẹp bên trong, càng thêm nôn nóng dạo bước. Mưa a mưa, làm sao lại không dừng được đâu? Hàng của ta còn tại trên đường đâu? Nếu là dầm mưa, nhưng là toàn bộ xong. Hắn ánh mắt lấp lóe không yên, thỉnh thoảng liếc trộm một cái lao bản đường, lại hoảng sợ nhìn về phía bếp sau phương hướng, phảng phất nơi đó có cái gì đáng sợ quái thú. Kinh hoàng phụ nhân ôm hài tử, vẫn như cũ run lẩy bẩy, tiếng khóc lại yếu đi xuống, gần như không tiếng động. Nàng cúi đầu, tóc dài che kín khuôn mặt, để người thấy không rõ nàng biểu lộ. Chỉ là hắc ám bên trong, nàng trong khóe mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia băng lãnh quang mang, giống như ẩn nút gián độc. Lão bản nương vẫn như cũ lắc lắc thân hình như thủy xà, trên mặt chất đống nụ cười quyến rũ, cùng nhau tại khách nhân ở giữa. Ôi, vị gia này, ngài liền bất giận nha, nàng cười duyên trấn an vũ phu, ngày này có bất chấp phong vân, người có họa phúc sớm chiều, chẳng ai ngờ rằng cái này mưa nói xuống liền xuống đâu. Ngài liền yên tâm tại nô gia nhà trọ này nghỉ ngơi, đảm bảo để ngài ăn ngon uống ngon, thư thư phục phục. Nụ cười của nàng vẫn như cũ quyến rũ, lại thiếu phía trước chân thành, nhiều hơn mấy phần cứng ngắc cùng qua loa. Ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia lãnh khốc cùng không kiên nhẫn, thỉnh thoảng liếc nhìn bếp sau phương hướng, trao đổi lấy không dễ dàng phát giác ánh mắt. Thần bí kiếm khách trầm mặc như trước kiệm lời, giống như băng lãnh pho tượng, không nhúc nhích ngồi ở trong góc. Mưa to âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ồn ào, đều phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có hắn nắm chặt chuôi kiếm tay phải, nổi gân xanh, biểu hiện ra hắn nội tâm cảnh giác cùng đề phòng. Cặp kia trong mắt lạnh như băng, giống như hàn đàm, không hề bận tâm, nhưng lại phảng phất thấy rõ tất cả, sớm đã xem thấu cái này hắc điếm nguy trang. Thư sinh yếu đuối hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hoảng hốt, bưng chén rượu lên, giống như tùy ý đi hướng thu kệ vũ phu. Vị này tráng sĩ thân thủ tốt, hắn chủ động đáp lời, ngựa khi ôn hòa, mang theo một tia thăm dò, không biết là nơi nào nhân sĩ. Xem ra cũng là người trong giang hồ. Thu kệ vũ phu chút xuống một ngụm rượu, lớn tiếng đáp lại, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Hát Phong trại, Đoạn Sơn hà là cũng. Hắn ngựa khí thô lỗ, lại mang theo một tia giang hồ dân gian hào khí, làm sao, thư sinh, ngươi cũng là trên giang hồ? Hát Phong trại, thư sinh thoáng nhíu mày, Đoạn Sơn hà, ngược lại là tên rất hay. Hắn nhìn như tán thưởng, kỳ thực thăm dò, tráng sĩ như vậy vội vã đi đường, chẳng lẽ cũng là vì Thiên Kiếm Sơn trang võ lâm đại hội? Võ lâm đại hội, vũ phu cười nhạo một tiếng, loại kia náo nhiệt, lao tử không hứng thú. Lao tử là vội vàng đi Hát Phong trại giao hàng. Chậm trễ cách giờ, trại chủ nổi giận lên, cũng không phải chơi vui. Hắn ngữ khí thô lỗ, lại không cẩn thận tiết lộ một cái trọng yếu tin tức. Lo nghĩ thương nhân sắc mặt biến hóa, vội vàng nói chen vào nói nhỏ, đại ca, cùng thư sinh này nói chuyện này để làm gì? Hắn ngữ khí nôn nóng, ánh mắt lập lòe, huynh đệ chúng ta sự tình, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Lão bản nương lắc mông đi tới, cười duyên đánh gãy thư sinh truy hỏi, ôi, mấy vị già, trò chuyện cái gì đâu, náo nhiệt như vậy. Nàng ánh mắt quyến rũ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, các công tử đi đường mệt mỏi, không bằng sớm chút nghỉ ngơi, cái này mưa một chốc không dừng được, đêm dài dài đằng đẵng, nô gia sợ mấy vị công tử tịch mịch, đặc biệt chuẩn bị vài hũ hào tiểu, mấy vị công tử nhưng muốn thật tốt nhấm nháp nhấm nháp. Nàng một bên nói, một bên đối với bếp sau phương hướng liếc mắt ra hiệu. Bếp sau phương hướng, cái kia chặt thịt tâm thanh đột nhiên đình chỉ. Một cái vóc người cồng kềnh, đầy mặt dữ tợn đầu bếp, xách theo một cái chạy xuống máu luôn nào, chậm rãi đi ra bếp sau, trên mặt chất đống nụ cười dữ tợn, cùng lao bản nương trao đổi một cái âm lanh ánh mắt. Mấy cái người cộng tác cũng lặng yên không một tiếng động xuống tới, trong tay đều cầm sáng loáng dao phay. Thần bí kiếm khách trầm mặc như trước, trong mắt lạnh như băng, lại có chút nheo lại, cầm kiếm tay càng thêm dùng sức. Trên lầu gian phòng, Tiêu Dật nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, trò hay đáy lòng của hắn nói nhỏ, vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, kinh hoàng phụ nhân đột nhiên đình chỉ khóc nức nở. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài bên dưới lộ ra một tấm trang xám mà mặt mũi tiều tụy, trong ánh mắt phía trước hoảng sợ cùng yếu đuối biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo, một mảnh ngoan lệ, một mảnh làm người sợ hãi. Điên cuồng, nàng cúi đầu đối với trong ngực hải tử, dùng một loại cực kỳ nhu hòa nhưng lại cực kỳ quỷ dị âm thanh nói nhỏ vài câu. Hải tử nguyên bản non nớt tiếng khóc đột nhiên đình chỉ, thay vào đó là một loại bé nhọn chói tai, giống như như cú đêm cười quái dị, lạc 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 tiếng cười âm trầm. Dùng mình tại cái này yên tĩnh nhà trọ bên trong, giống như quỷ mị nói nhỏ. Bếp sau đầu bếp nghe răng cười một tiếng, đối với vũ phu cùng thương nhân huynh đệ lộ ra dữ tợn răng nanh, hai vị già tất nhiên thời gian đang gấp, không bằng liên để tiểu nhân đưa các ngươi đoạn đường a. Hắn vung vẩy loan đao hướng về thu cạnh vũ phu bổ nhào mà đi, dám ở lão nương trong cửa hàng chấm mút, thật là sống dính nhau. Lão bản nương cũng kéo xuống quyến rũ ngụy trang, ánh mắt băng lãnh giống như ngâm độc lưỡi đao, đối với lo nghị thương nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, vị gia này ngài hàng nô gia cảm thấy rất hứng thú, không bằng liên lưu lại cho nô gia làm cái áp trại phu nhân a. Kinh hoàng phụ nhân bỗng nhiên đứng lên, giống như biến thành người khác, nơi nào còn có nửa phần yếu đuối kinh hoàng răng rấp. Nàng từ trong ngực bỗng nhiên rút ra một cái hàn quang lập loè đòn đao, lưỡi đao bên trên tỏa ra nàng băng lãnh khuôn mặt, đối với thần bí kiếm khách phát ra giống như rắn độc hỉ sợ khát dị nói nhỏ, kiệt kiệt kiệt. Kiếm khách, tối nay là tử kỳ của ngươi. Hải tử cũng từ nàng trong ngực nô đầu ra, ánh mắt âm trầm, nụ cười quỷ dị, lạc 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 lạc. Hát điếm giả yến, chân tướng phơi bày, sát cơ từ phía. Loạn chiến đột nhiên bộc phát. Lão bản nương, đầu bếp, người cộng tác, tiểu nhị, giống như là con sói đói, hướng về những khách nhân bổ nhào mà đi. Đao quang, kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, nháy mắt xé rách mưa to đêm yên tĩnh. Thu kịch vũ phu nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy nắm đấm, cùng đầu bếp chiến làm một đoàn. Lo nghĩ thương nhân hoảng sợ thét lên, nhưng cũng vung vẩy bản tính, miễn cưỡng tự vệ. Thư sinh tay không tấc sắt, chỉ có thể chật vật trốn tránh, tại đao quang kiếm ảnh bên trong, đau khổ dãy rủa. Kinh hoàng phụ nhân giống như quỷ mị, mang theo hải tử, lao thẳng tới thần bí kiếm khách. Đoàn đao, loan đao, đan vào thành một mảnh tử vong chi võng. Trên lầu, Tiêu Dật vẫn như cũ gần cửa sổ mà ngồi, thân ảnh màu đen, giống như màn đêm hòa làm một thể, trong mắt lạnh như băng, giống như lửa ưng, xít sao tập trung vào dưới lầu hỗn loạn chiến trường. Tiếng mưa gió, tiếng chém liết, tiếng kêu thảm thiết, đan vào thành một khúc tử vong hòa âm, mà hắn, giống như một cái lanh khốc nhạc trưởng, yên tĩnh chờ đợi tốt nhất ra sân thời cơ. Hát điếm đổ máu, mưa to đêm, người nào có thể sống đến cuối cùng? Mỹ nhân dưới đèn, quỷ ảnh lay động, lại chính là người nào? Hồn quy hoàn tuyển. Đêm còn rất dài, máu vừa mới bắt đầu chảy xuôi. Chương 112, đao quang huyết ảnh loạn dạ yến, kinh thế ác sát trấn hát điếm. Chương 112, đao quang huyết ảnh loạn dạ yến, kinh thế ác sát trấn hắc điếm. Mùi máu tanh, nháy mắt tại cô đang tiểu điếm bên trong tràn ngập ra. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiêu thảm tiếng giống giận dữ tê kiệt lực, ngọn đèn bị đánh nát, tia lửa tung tóe, đốt lên không khí bên trong tràn ngập mùi rượu, nháy mắt dâng lên một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, lại rất nhanh bị chút xuống mưa to dội tắt, lưu lại một sợi khói xanh, tại mùi máu tanh bên trong phiêu tán. Nhỏ hẹp nhà trọ đại sảnh, trong khoảnh khắc hóa thành tu la địa ngục. Gãy chi xác bay tứ tung, máu tươi khắp nơi phun tung tóe, nhuộm đỏ cái bàn, nhuộm đỏ vết tường, cũng nhuộm đỏ tất cả mọi người con mắt. Không khí bên trong, trừ nồng đậm mùi máu tươi, còn hỗn tạp mùi rượu, mồ hôi bẩn, cùng với nước mưa mang tới bùn đất khí tức, khiến người buồn nôn. Lão bản nương bóng roi, giống như rắn độc, hung ác xảo trá, chiêu chiêu không rời lo nghị thương nhân yếu hại. Roi ra pha không, phát ra chói tai rít lên, giúp đến không khí đều bay phất phới. Lo nghị thương nhân bản tính phát phải bay nhanh, lốp bút, giống như mưa rơi chuối tây, miễn cưỡng đón đỡ bóng roi. Nhưng mà, bản tính dù sao không phải bình khí, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, liền bị roi sao hung hăng rút chúng, bản tính rời tay bay ra, đôn đốp một tiếng ngã xuống đất, tính toán châu tản đi khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Ma quỷ thương nhân lão bản nương mị nhãn như tơ, lại mang theo ngâm độc hung ác, ngày bình thường tính toán người khác rất đắc ý đúng không? Hôm nay liền để ngươi nếm thử, tính toán đến giả nương trên đầu tư vị. Nàng cười duyên, trong tay roi thế lại càng thêm lăng lệ, giống như độc xà thổ tín, thẳng đến thương nhân hết hầu. Lo nghĩ thương nhân hoảng sợ thét lên, liên tiếp lui về phía sau, nữ hiệp tha mạng. Tiểu nhân chỉ là đi qua, cầu tài mà thôi. Có chuyện thật tốt nói, bạc đều cho ngươi. Hắn tham lam bản tính, tại sinh tử con đầu, lộ rõ, nhu đồ dùng tiền tài mua mệnh, ánh mắt chỗ sâu, lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cấm tản. Lão bản nương không hề bị lay động, trong tay trường tiên giống như linh xà, đột nhiên cuốn chặt lấy lo nghĩ thương nhân cái cổ, bạc. Lão nương muốn là ngươi mệnh. Nàng đột nhiên phát lực, liền muốn đem lo nghĩ thương nhân ghìm chết tại chỗ. Bên kia, đầu bếp vung vẩy loan đao, man lực chém vào, đao thế thẳng thắn thoải mái, hung ác tàn bạo, như là dã thú gầm thét, hắc hắc hắc. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Dám ở lão phu trong cửa hàng gây rối, sờ lấy phu nhân của ta, liền phải trả giá đắt. Loan đao bên trên, huyết quang lập lòe, mang theo khát máu tàn nhẫn. Thu kịch vũ phu gầm thét liên tục, quyền pháp cương mãnh bá đạo, giống như mãnh hổ hạ sơn, cứng đối cứng cùng đầu bếp đối công. Cầu thật, lại dám đánh lén lão tử. Nhìn lão tử không đem ngươi nện thành thịt muối. Hắn trên nắm tay, nổi gân xanh, mang theo hừng hực lửa giận, quyền đến thịt, vừa nhanh vừa mạnh, nện đến không khí đều phát ra bạo minh. Phanh, vũ phu một quyền hung hăng đánh trúng đầu bếp lồng ngực, đầu bếp kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết rút lui, thân thể mập mạp đụng ngã lăn cái bàn, chật vật không chịu nổi. Nhưng cùng lúc, đầu bếp loan đao cũng vạch phá vũ phu cánh tay, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Hai người đều là thụ thương, lại càng thêm điên cuồng, giống như hai đầu dã thú bị thương, càng thêm hung ác chém giết cùng một chỗ. Tiểu nhị cùng làm rút vung vẩy dao phay, giống như hai cái như con ruồi, vây quanh thư sinh yếu đuối loạn chém loạn chặt, đao pháp lộn xộn, không có kết cấu gì, ỷ vào người đông thế mạnh, muốn đem thư sinh loạn đao chém chết. Đi chết đi, thối thư sinh, tiểu nhị khuôn mặt dữ tợn, vung vẩy dao phay, giống như giống là chó điên cắn loạn. Dám phá hỏng lão nương chuyện tốt, chán sống rồi, làm rút gào thét, dao phay bên trên, hàn quang lập lòe. Thư sinh yếu đuối vung vẩy trong tay cuốn sách, miễn cưỡng chống đỡ, đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Cuốn sách bị dao phay chém đến rách tung tóe, mực nước văng khắp nơi, nhuộm đen hắn quần áo, cũng nhuộm đen hắn khuôn mặt. Hắn gầm thét một tiếng, nho nhã khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một tia dữ tợn, các ngươi dám xem mạng người như cỏ rác, còn có vương pháp sao? Vương pháp? Tiểu nhị cười nhạo một tiếng, tại chỗ này, lao nương chính là vương pháp. Đi chết đi, thối thư sinh. Hắn vung vẩy dao phay, lại lần nữa điên cuồng bổ tới. Thư sinh ánh mắt hung ác, nguyên bản dùng để phòng ngự cuốn sách, đột nhiên biến đổi, giống như lợi kiếm, hướng về tiểu nhị yết hầu yếu hại, đâm thẳng tới. Hắn biết, lại phòng ngự đi xuống, chỉ có một con đường chết, chỉ có liều mạng một lần, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Bên kia, kinh hoàng phụ nhân thân hình ma quỷ, giống như ưu linh, tại thần bí kiếm khách quanh thân du tẩu, đoàn đao vung vẩy, âm độc hung ác, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Hai tử phát ra bén nhọn chói hai cười quái dị, giống như cú vọ gào thét, quấy nhiêu kiếm khách tâm thần, trong bóng tối, còn thỉnh thoảng tung ra một chút vô sắc vô vị độc phấn, âm hiểm xảo trá. Thần bí kiếm khách trầm ổn đứng đối, kiếm pháp lạnh thấu xương, kiếm khí rất lạnh, lấy trông coi làm công, giọt nước không lọt, như là bản thạch không thể phá vỡ. Kiếm quang như tuyết, giang khắp nơi, đem phụ nhân đoàn đao thế công toàn bộ ngăn lại, giống như tường đồng vết sắt, vững như thành đồng. Yêu phụ kiếm khách hừ lạnh một tiếng, mơ tưởng đạt được. Hắn ánh mắt băng lãnh, kiếm khí càng thêm lăng lệ, giống như mùa đông khắc nghiệt băng xương, vì vật kia. Hừ, si tâm vọng tưởng. Kiệt 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 kinh hoàng phụ nhân phát ra tiếng cười ấm lãnh, giống như cú đêm chói tai, kiếm khách, ngươi trốn không thoát. Vì vật kia ngươi phải chết. Nàng thân hình đột nhiên tăng nhanh, giống như quỷ mị, lấn đến gần kiếm khách trước người, đoàn đao bên trên, hàn quang tăng gọn, đâm thẳng kiếm khách thiết hầu yếu hại. Hai tử cũng phát ra càng thêm bén nhọn, càng thêm chói tai rít lên, giống như quỷ khóc sói gào, chấn nhân tâm phách. Kiếm khách ánh mắt ngưng lại, biết sinh tử một đường, cũng không còn cách nào giữ lại, hắn bỗng nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, trong cơ thể nội lực nháy mắt bộc phát, kiếm thế đột nhiên biến đổi, từ trong coi chuyển công, kiếm quang giống như cầu vồng quán nhật, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, hung hăng chém về phía kinh hoàng phụ nhân. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhà trọ tầng hai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy đao minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng bầu trời đêm, kinh sợ bầy tà. Sáng sảng, đao minh âm thanh bên trong, một đạo hàn quang giống như giải lụa từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn chém về phía kinh hoàng phụ nhân đòn đao, làm tiếng sắt thép va chạm, đinh thai nhức óc, tia lửa tung tóe. Kinh hoàng phụ nhân chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi cự lực theo đòn đao truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, trong tay đòn đao rốt cuộc cầm không được, rời tay bay ra, ken một tiếng, đính tại trên vách tường, ong ong chiến minh. Thân hình cũng như giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào cái bàn bên trên, phát ra liên tiếp lốp bốp tiếng vang, chật vật không chịu nổi. Một thân ảnh màu đen, giống như thiên thần giáng lâm, từ lầu 2 phiêu nhiên mà xuống, tay áo bồng bềnh, không nhiễm trần thế, giống như ám dạ quân vương, giáng lâm nhân gian. Áo đen trang phục, phát họa ra thẳng tắp thon dài dáng người, bên hông treo một thanh tạo hình cổ phát trường đao, lưỡi đao bên trên, hàn quang lạnh thấu xương, tỏa ra hắn tuấn mỹ tà khí gương mặt, càng lộ vẻ lãnh khốc vô tình, đằng đằng sát khí. Chư vị Tiêu Dật chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, Dạ Yến, dừng ở đây rồi. Hắn ánh mắt băng lãnh, giống như loại băng hàn không có một tia nhiệt độ, quét mắt trong nhà trọ bừa bộn chiến trường, cùng với những cái kia vạn phần hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm hắc điếm mọi người, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, cô đang tiểu điếm, mùi máu tươi quá nồng, không bằng chuyển sang nơi khác, thật tốt thanh toán một cái, bút chứng này. Ác sát giáng lâm, lưới đao đình chiến, kinh sợ toàn trường. Toàn bộ cô đang tiểu điếm, nháy mắt rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, chỉ có mưa to âm thanh vẫn còn tại tàn phá bừa bãi, phản phất tại là trận này huyết tinh Dạ Yến, tấu vang sau cùng văn ca. Chương 113, mỹ nhân dưới đèn ác sát gặp, chương 113, mỹ nhân dưới đèn ác sát gặp. Tiến tĩnh như chết. Tiêu Dật áo đen bồng bềnh, giống như quỷ mị giáng lâm, đao minh đình chiến, kinh sợ toàn trường. Toàn bộ cô đang tiểu điếm, phản phất bị nhấn xuống tĩnh âm chốt, tất cả tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, đều nháy mắt biến mất, chỉ còn lại mưa to đánh nóc nhà ào ào âm thanh, cùng với trong lò lửa đốm đốm rung động tuổi thiêu đốt âm thanh, càng lộ vẻ quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại đạo thân ảnh màu đen kia bên trên. Tiêu Dật giống như ám dạ quân vương, ngạo nghễ mà đứng, lưỡi đao hàn mang, tỏa ra hắn băng lãnh khuôn mặt, cùng với cặp kia thâm thúy như hàn đàm đôi mắt, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tỏa ra một loại khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắc điếm mọi người, sắc mặt tạm đạm, như lâm đại địch. Lão bản nương nụ cười quyến rũ cứng ở trên mặt, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Đầu bếp cùng bọn tiểu nhị, nắm thật chặt trong tay loan đao cùng dao phay, trong lòng bàn tay lại rịn ra mồ hôi lạnh, hai chân run nhẹ nhẹ, bị Tiêu Dật cường đại khí chàng trấn nhiếp, đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi hẻo lánh bên trong, thư sinh yếu đuối ngước đầu nhìn lên Tiêu Dật, ánh mắt phức tạp, đã có kính sợ, lại có một tia sống sót sau tai nạn vui mừng cùng hy vọng. Lo nghĩ thương nhân cùng thu kịch vũ phu, giống như hai cái chim cút, run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, bản năng cầu sinh, để bọn họ không chút do dự lựa chọn phụ thuộc cường giả. Thần bí kiếm khách ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt lạnh như băng, giống như lưỡi đao, quan sát tỉ mỉ Tiêu Dật. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt người áo đen này, thực lực thâm bất khả trắc, xa không phải hắc điểm đám người ô hợp này có thể so với, trong lòng cảnh giác càng lớn, nhưng cũng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tạm thời an toàn. Chỉ có kinh hoàng phụ nhân, ánh mắt âm trầm, hoán độc nhìn chằm chằm Tiêu Dật, giống như rắn độc, tràn đầy cừu hận cùng sát ý, nhưng tại Tiêu Dật cường đại khí trang áp bách dưới, nàng cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, tạm thời ở nút, chờ đợi thời cơ. Lão bản nương dẫn đầu phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Nàng quyến rũ cười một tiếng, lắc lắc thân hình như thủy xà, chân thành hướng đi Tiêu Dật, âm thanh vẫn như cũ nũng nịu tận xương, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, vị công tử này tốt xinh đẹp thân thủ, nô gia nhìn, có chút lạ mắt đâu. Công tử không phải là Dịch Dung, mỹ nhân kế, lại lần nữa thi triển, nhu độ dùng quyến rũ cùng thủy mị. Tê liệt Tiêu Dật cảnh giác. Tiêu Dật khỏe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vệ tà mị nụ cười, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía lao bản nương. Mỹ nhân kế, bực này vụng về thủ đoạn, ở trước mặt hắn, bất quá là múa dịu qua mắt tợ, tăng thêm cười ngươi. Dịch Dung. Tiêu Dật khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt quét mắt một cái mọi người ở đây, ngựa khí bá đạo, nhưng lại tràn đầy làm người sợ hãi lực uy hiếp, mỹ nhân nhi hảo nhãn lực. Bất quá, cái này trọng yếu sao? Trọng yếu là hắn dừng một chút, ngắm nhìn một phía, ánh mắt băng lãnh, giống như quân vương tuần sát lãnh địa, tối nay, nơi này, ta quyết định bá khí tuyên bố chủ quyền. Kinh sợ đạo trích, hiện thị do ác sát chi danh. Dịch Dung hay không, thì thế nào? Chỉ là hắc điếm, trong nháy mắt có thể diệt. Ngược lại là mỹ nhân như này, rất có vài phần tư sắc, đáng tiếc. Tâm địa ác độc. Tiêu Dật trong lòng cười lạnh, đùa bỡn chi tâm nhất thời, ngược lại muốn xem, mỹ nhân này xà hạt, còn có thể chơi ra trò răng gì. Đúng lúc này, kinh hoàng phụ nhân ánh mắt càng thêm âm trầm, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị, giống như độc xà thổ tín. Nàng có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh hải tử thấp giọng bụng ngữ, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, lại mang theo khiến người không rét mà run âm độc, kiệt kiệt kiệt. Người này chính là Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật. Hỏng chuyện tốt của ta, còn dám hỏng tài lộ của ta, chết tiệt, hoán độc chi ý, lộ rõ trên mặt. Quỷ dị hài tử tiếp thu đến phụ nhân chỉ lệnh, âm trầm khanh khách cười quái dị, ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật, bụng ngự hát đệm âm thanh bén nhọn, nhắm thẳng vào nhân tâm, nương, làm thịt hắn. Làm thịt cái này Đạp Nguyệt Phi tặc. Là hài nhi báo thủ, tiếng cười khiếp người, giống như quỷ mị, tại cái này yên tĩnh nhà trọ bên trong, càng lộ vẻ khủng bố. Kinh hoàng phụ nhân ánh mắt ra hiệu lão bản nương, ám thị nàng trước ổn định Tiêu Dật, chính mình thì tùy thời đánh lén, liên thủ diệt trừ cái này đột nhiên xuất hiện biến số. Lão bản nương tiếp thu đến phụ nhân ám thị, cười quyến rũ càng lớn, lắc ngông, càng thêm tới gần Tiêu Dật, bộ ngực sữa nửa lộ, thổ khí như lan, mềm giọng ôn hương, cực điểm mị hoặc sở trường, công tử thật sự là anh hùng cái thế, nô gia bội phục gấp đâu. Chỉ là, trong tiệm này, quá nhiều người, quá loạn, không bằng nàng hạ giọng, xích lại gần Tiêu Dật bên hai, thổ khí như lan, công tử theo nô gia lên lầu, chúng ta thật tốt thanh toán một cái, những này trướng mắt đồ vật, làm sao? Ngựa khí mờ mờ, ánh mắt quyến rũ, ám thị ý vị mười phần. Lão bản nương một bên nói, một bên liếc mắt ra hiệu, quyến rũ ánh mắt, lại cùng bếp sau đầu bếp đám người nhanh chóng trao đổi một cái mịt mờ ánh mắt, ra hiệu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, bắt rùa trong hũ, một lần hành động cầm xuống Tiêu Dật. Liên tại Tiêu Dật sắp đáp lại lão bản nương thịnh tình mấy lúc, một mực trầm mặc thần bí kiếm khách đột nhiên mở miệng. Công tử cẩn thận, kiếm khách ngữ khí trầm ổn, lại mang theo một tia cấp thiết, phá vỡ lão bản nương mỹ nhân kế, cái này yêu phụ là tà đạo sử dụng ngẫu nhiên thời phi nhất âm. Nàng cùng cái này hắc điếm là cùng một bọn, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét, nổ vang tại mọi người bên tai, cũng triệt để vạch trần hắc điếm ngụy trang. Phi nhất âm, thư sinh yếu đuối kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, như là gặp ma, hoảng sợ nhìn hướng kinh hoàng phụ nhân, lại, vậy mà là nàng. Tà đạo sử dụng ngẫu nhiên thời, phi nhất âm thanh run rẩy, hiển nhiên đối phi nhất âm chỉ danh, cực kỳ e ngại. Kiếm khách ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng giải thích nói, không sai, cái này yêu phụ chính là tà đạo sử dụng ngẫu nhiên thời phi nhất âm. Am hiểu thao túng khối lỗi, luyện chế độc cổ, âm độc vô cùng. Nàng trong ngực đứa bé kia, căn bản không phải cái gì hài nhi, mà là một cái bị nàng luyện chế thành khối lỗi. Thử anh, hắn ngữ khí ngưng trọng, chỉ ra phi nhất âm thân phận cùng lai lịch, cùng với quỷ dị hài tử chân tướng, ta người mang trọng yếu thông tin, nhất định phải chạy tới Thiên Kiếm Sơn Trang, còn mời công tử giúp ta một chút sức lực, liên thủ đối kháng cái này hắc điếm yêu nhân. Kiếm khách lời nói ngắn gọn, lại để lộ ra tin tức trọng yếu, cùng với tìm kiếm hợp tác nguyện vọng. Thư sinh yếu đuối nghe vậy, rốt cuộc không lo được nhát gan, lập tức chạy đến kiếm khách sau lưng, cùng kiếm khách đứng sóng vai, ánh mắt kiên định, kiếm khách nói đúng. Như thế tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Tiêu công tử, chúng ta nguyện cùng ngươi liên thủ, diệt trừ cái này hắc điếm yêu nghiệt, giúp đỡ võ lâm chính nghĩa lâm nhiên, rong rạc, biểu lộ cùng chính đạo hiệp sĩ cùng chung mối thù lập trường. Lão bản nương, đầu bếp đám người, mắt thấy kiếm khách vạch trần chân tướng, chính ta liên thủ, sắc mặt đổi biến, biết âm mưu bại lộ, chân tướng phơi bày, rốt cuộc không cần ngụy trang, nhộn nhịp lộ ra giữ tợn khuôn mặt, tất nhiên bị khám phá, vậy liền giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Lão bản nương quát chói tai một tiếng, ánh mắt hung ác, đằng đằng sát khí. Tiêu Dật nghe vậy, cười ha ha, tiếng cười cuồng ngạo, kinh sợ toàn trường, sử dụng ngẫu nhiên thấy. Phi nhất âm, có ý tứ hắn ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn hắc điếm mọi người, giống như đối đãi một bầy kiến hôi, nhếch miệng lên một tia khát máu nụ cười, cũng tốt, tất nhiên mỹ nhân nhi thịnh tình mời, bút chứng này, liền hảo hảo thanh toán một cái đi. Hắn ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lưỡi lao ngấm khẽ, chỉ phía xa hắc điếm mọi người, âm thanh băng lãnh, giống như tử thần tuyên bố, tối nay, chó gà không tha. Giết chóc chỉ lệnh đã truyền đạt, mưa to đêm, huyết tinh đổ sát, sắp lại lần nữa trình diễn. Mà lần này, ác sát chi danh, chắc chắn triệt để kinh sợ đạo trích, vang vọng võ lâm. Chương 114, đao quang huyết ảnh tẩy hắc điếm, chương 114, đao quang huyết ảnh tẩy hắc điếm. Đao quang đột nhiên chợt hiện, giống như trong màn đêm xé rách tiềm điện, lại như mùa đông khắc nghiệt luồng thứ nhất băng sương, Tiêu Dật trong tay chạm ra đao, tại u ám ngọn đèn dưới ánh sáng, bộc phát ra làm người sợ hãi hàn mang. Lưỡi đao ra khỏi vỏ tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, chỉ có một đạo dài lụa màu bạc, vạch phá ngưng kết không khí, nhắm thẳng vào hắc điếm của ma. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế, giống như núi lửa bộc phát, từ Tiêu Dật quanh thân mãnh liệt mà ra. Nhập vi cảnh tinh thâm thực lực, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, giống như vô hình sóng lớn, nháy mắt thôn phệ toàn bộ nhà trọ. Hắc điếm mọi người, giống như mưa to gió lớn bên trong sâu kiến, bị cỗ này khí thế kinh khủng chèn ép đến thở không nổi, sợ đến vỡ mật. Ánh mắt kia, băng lãnh, coi thường, khát máu, như là cao cao tại thượng thần linh, quan sát một đám hèn mọn sâu kiến. Tiêu Dật đôi mắt chỗ sâu, phản phất không có một tia nhân loại tình cảm, chỉ có vô tận băng hàn cùng giết chóc khát vọng. Ác sát cũng không phải là hư danh, mà là hắn giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Mưa to âm thanh, tiếng gió, tiếng sấm, nháy mắt bị một tiếng thanh thúy đao mình chỗ áp chế, phản phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại đạo này băng lãnh vô tình bao quang, cùng với cái kia sắp đến huyết tinh đổ sát. Lão bản nương bóng roi dẫn đầu tập đến, roi ra giống như rắn độc, tại trên không trung múa động, phát ra khiến người dùng mình dích lên. Roi sao bên trên hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, hiển nhiên ngâm kịch độc, hung ác xảo trá, chiêu chiêu không rời Tiêu Dật quanh thân yếu hại. Bóng roi chống chất, giống như kín không kẽ hở lưới, như đồ đem Tiêu Dật triệt để bao phủ, rào sát. Tiêu Dật lại chỉ là cười lạnh một tiếng, lưỡi đao hời hợt vẩy lên, sang sảng, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, giống như long âm, kinh sợ nhân tâm. Chạm dao đao vô cùng tình chuẩn chạm tại roi sao bên trên, tia lửa tung tóe, cái kia nhìn như cứng cỏi vô cùng roi ra, lại giống như gỗ mục, bị lưỡi đao nháy mắt chặt đứt. Lão bản nương nụ cười quyến rũ, nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem trong tay chỉ còn lại một nửa roi ra, trong đôi mắt đẹp lần thứ nhất lộ ra chân chính hoảng hốt. Mỹ nhân kế mất hiệu lực, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị hoặc chi thuật, tại cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, giống như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tiêu Dật đao thế không ngừng, giống như quỷ mị lấn đến gần lão bản nương trước người, tốc độ nhanh chóng, khiến người căn bản không kịp phản ứng. Đao quang lóe lên, giống như kinh hồng thoáng nhìn, băng lãnh lưỡi đao đã chống đỡ tại lão bản nương trắng non trên cổ. Mỹ nhân nhi Tiêu Dật nét miệng lên một tia băng lãnh độ cong, âm thanh như cùng đi từ cựu ưu địa ngục, người mỹ nhân kế dừng ở đây rồi. Lão bản nương toàn thân cứng ngắc, nụ cười quyến rũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nàng có thể cảm nhận được lưỡi đao bên trên truyền đến băng lãnh hàn ý, giống như tử thần hôn, để nàng lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Không, không muốn. Lao bản nương phát ra một tiếng tuyệt vọng cầu khẩn, âm thanh run rẩy, không còn có phía trước quyến rũ cùng mê hồn, giống như dê đợi làm thịt, run lẩy bẩy. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, lưỡi đao khẽ nhả, giống như gió thu quét lá vàng, gọn gàng, không mang một tia khói lửa. Máu tươi giống như suối phun, đột nhiên từ lao bản nương trắng nõn chỗ cổ phun ra ngoài, nhuộm đỏ nàng yêu diễm trang dung, cũng nhuộm đỏ Tiêu Dật đen nhánh lưỡi đao. Lão bản nương mị nhãn trợn lên, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, không muốn, cùng với sâu sắc tuyệt vọng, phù phù một tiếng, ngã xuống đất, hương tiêu ngọc vẫn, mỹ nhân đèn tắt. Chém giết lão bản nương, Tiêu Dật đao thế không ngừng, thân hình giống như quỷ mị, lại lần nữa chớp động, giống như hổ vào bầy dê, giết vào hắc điếm mọi người bên trong. Đầu bếp vung vẩy loan đao, như là dã thu gầm thét phóng tới Tiêu Dật, đao thế hung mãnh, lại không có kết cấu gì, sơ hở trăm chỗ. Tiểu nhị cùng làm giúp vung vẩy dao phay, giống như con rồi vây công, người đông thế mạnh, lại lộn xộn. Tại Tiêu Dật trong mắt, đám này đám ô hợp, bất quá là một đám đợi làm thịt cừu non, không chịu nổi một kích. Hắn đao pháp như thần, giống như quỷ mị tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên qua, thân pháp lơ lửng không cố định, khiến người hoa mắt. Chạm dao đao trong tay hắn, giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Đao quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, nhanh như bồ lôi. Đầu bếp vung vẩy luôn đao, bị chạm dao đao một đao chém đứt, giống như là cắt đậu phụ, không tốn sức chút nào. Lưỡi đao dư thế chưa giảm, nháy mắt vạch phá đầu bếp mập mạp cái cổ, máu tươi dâng trào, to mọng thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đầu ngón tay gảy nhẹ, kinh lực như hồng, phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, tiểu nhị cùng làm giúp vung vẩy dao phay, bị Tiêu Dật chỉ lực nháy mắt đánh bay, rời khỏi tay. À, hai người kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, gan bàn tay xé rách, máu tươi chảy ròng. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, lưỡi đao nhất chuyển, giống như độc long xuất động, nháy mắt đâm xuyên hai người yết hầu, máu tươi lại lần nữa dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ Tiêu Dật đen nhánh quần áo. Lưỡi đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, thân thể đứt gãy, kêu thảm tiếng kêu rên, liên tục không ngừng, không dứt bên hai, giống như nhân gian luyện ngục, vô cùng thê thảm. Hắc điếm mọi người, tại Tiêu Dật cái kia giống như tử thần lưỡi đao phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, giống như chém dưa thái rau, bị thành mảnh thu gặt lấy sinh mệnh. Chỉ có kinh hoàng phụ nhân, còn tại đau khổ chống đỡ. Nàng thân hình ma quỷ, đoạn đao âm độc, cùng Tiêu Dật đánh nhau, lại cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, liên tục bại lui. Quỷ dị hài tử phát ra bén nhọn chói tai cười quái dị, giống như cú vọ gào thét, nhưng cũng không cách nào quấy nhiễu Tiêu Dật tâm thần. Tiêu Dật vận chuyển Khô Vinh Thiền Công sinh tử nhị khí hộ thể, quanh thân giống như bao phủ một tầng bình chướng vô hình, tùy ý xương độc bao phủ, ám khí đánh tới, đều không có cách nào thương tới hắn mảy may. Khô Vinh Thiền Công sinh tử luân chuyển lực lượng, càng đem những cái kia âm độc chi khí, toàn bộ luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, ngược lại để nội lực của hắn càng thêm tinh thuần cô đọng. Hắn ánh mắt băng lãnh, xem thấu Phi Nhiếp Âm cùng Quỷ Dị Hải Tử ở giữa phối hợp sơ hở, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên lấn đến gần Phi Nhiếp Âm trước người, đao quang lóe lên, giống như cầu vồng có nhật, chém về phía cái kia quỷ dị đầu của đứa bé sọ. Không muốn. Phi Nhiếp Âm phát ra một tiếng thê lương thét lên, giống như điên, liều mạng muốn ngăn cản, cũng đã lực bất tòng tâm, không thể cứu vãn. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, lưỡi đao nháy mắt chém nát quỷ dị đầu của đứa bé sọ, giống như mở ra một cái hư thối như dưa hấu, huyết nhục văng tung tóe, mùi tanh hôi nồng nặc. Cái kia quỷ dị tiếng cười quái dị, im bặt mà dừng, giống như bị chặt đứt cái cổ con vịt, nháy mắt biến mất, không khí bên trong chỉ còn lại một cỗ khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Phi Nhiếp Âm phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, giống như dã thú bị thương, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Cầu khẩn, không muốn, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Phi Nhiếp Âm quỳ rạp xuống đất, vứt bỏ đòn đao, đối với Tiêu Dật cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, nơi nào còn có nửa phần phía trước âm độc hung ác, chỉ còn lại một cái vô cùng đáng thương, kéo dài hơi tàn phụ nhân. Tiêu Dật nhìn xuống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Phi Nhiếp Âm, ánh mắt băng lãnh, giống như nhìn xem một bộ vật chết, ngự khí băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, chậm. Đao quang lại lóe lên, giống như tử thần vung vẩy liêm đao, thu hoạch sinh mệnh, không lưu một tia thể diện. Máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ Phi Nhiếp Âm tâm kia hoảng sợ vặn vẹo gương mặt. Ta đạo sử dụng ngẫu nhiên thời Phi Nhiếp Âm, tội ác chồng chất, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, hồn quy địa phủ, tất cả thành trống không. Đao quang huyết ảnh, gột rửa hắc điếm, tàn sát hầu như không còn, không chừa mảnh giáp. Toàn bộ cô đang tiểu điếm, hóa thành một mảnh tu la địa ngục, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, khiến người buồn nôn. Tiêu Dật áo đen nhuốm máu, lưỡi đao nhỏ máu, giống như đấm máu tu la, ngạo nghễ mà đứng, tại cái này huyết tinh chiến trường bên trong, càng lộ vẻ ác sát khủng bố hình tượng. Nơi hẻo lánh bên trong, thư sinh yếu đuối cùng thần bí kiếm khách, mắt thấy Tiêu Dật đổ sát toàn trường cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động, giống như chứng kiến thần tích đồng dạng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế, lanh khốc như vậy sát phạt quả đoán người, đặc biệt phi tặc chi danh, ác sát chi uy, hôm nay, bọn họ xem như là triệt để lĩnh giáo. Mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước mà xuống, cọ rửa vết máu, cọ rửa thi thể, lại cọ rửa không xong cái này cô đang tiểu điếm mùi máu tanh, cũng cọ rửa không xong đạp nguyệt phi tặc Tiêu Dật, cái kia sâu tận xương thủy, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tiếng xấu. Tiêu Dật thu đao vào vỏ, lưỡi đao bên trên không nhiễm một vệt máu, vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, giống như trăng non trong sáng. Hắn quay người, hướng về đi lên lầu, thân ảnh màu đen, tại u ám ngọn đèn dưới ánh sáng, kéo đến dài nhỏ, giống như quỷ mị, biến mất tại khúc quanh thang lầu. Thư sinh yếu đuối cùng thần bí kiếm khách liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc kính sợ, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Nghi hoặc, vị này, Đặc Nguyệt Phi Tặc Tiêu Dật thư sinh yếu đuối tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, một tia tìm tòi nghiên cứu, quả thật là trong truyền thuyết cái tia hái hoa đạo tặc, thực lực như thế, khí thế như vậy, như vậy, lãnh khốc vô tình, thật chỉ là một cái hái hoa tặc. Thần bí kiếm khách trầm mặc một lát, lắc đầu, ngựa khí trầm ổn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dao động, có lẽ nghe đồn, chưa hẳn tin hết thực lực thế này, bực này khí phách, nếu thật là vì chỉ là sắc đẹp, chẳng phải là phung phí của trời. Húng chi, cái này sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình thủ đoạn, như thế nào một cái trầm mê nữ sát hái hoa tặc, có khả năng nắm giữ. Hai người lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng nghi hoặc. Đặc Nguyệt Phi Tặc Tiêu Dật, tựa hồ cùng trong truyền thuyết, không giống nhau lắm. Chẳng lẽ, cái này tiếng xấu phía dưới, còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết. Trần tướng. Nghĩ tới đây, hai người không hẹn mà cùng ngừng lại trò chuyện, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trên lầu, cái kia mảnh hắc ám bóng tối, cuối cùng, vẫn là đem đầy bụng nghi vấn, đặt ở đáy lòng. Trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là chạy tới Thiên Kiếm Sơn Trang, đem tin tức trọng yếu truyền ra ngoài. Đến mức Đạp Nguyệt Phi tặc tiêu giật, có lẽ ngày sau còn có cơ hội lại tìm tòi nghiên cứu lại. Mưa to âm thanh vẫn như cũ, tiếng gió rít gào, cô đang tiểu điếm, huyết tinh bao phủ, chỉ có Đạp Nguyệt Phi tặc chi danh, tại cái này mưa to đêm, càng thêm vang tận mây xanh, kinh sợ võ lâm, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Chương 115, trời trong huyết lộ gặp quỷ miếu, chương 115, trời trong huyết lộ gặp quỷ miếu. Mưa cuối cùng cũng ngừng. Một đêm mưa to, rửa sạch giữa thiên địa không sạch sẽ, cũng xua tán đi cô đang tiểu điếm âm trầm khủng bố. Ánh mặt trời giống như màu vàng thắt nước, chút xuống, xuyên thấu nặng nề tầng mây, chiếu sáng sống sót sau hai nạn đại địa. Không khí tươi mát làm cho người khác tâm thần thanh thản, rửa sạch bụi bặm, cỏ cây xanh tươi lướt át, chim hót hoa nở, hai kiếp phía sau trùng sinh yên tĩnh giữa rừng núi, tấu vang sinh mệnh chương nhạc. Nhưng mà, kiếp này phía sau trùng sinh không khí mát mẻ bên trong, lại vẫn mơ hồ phiêu tán một tia nhàn nhạt, vung đi không được mùi máu tươi. Giống như trong màn đêm lưu lại ác mộng, nhắc nhở lấy mọi người, đêm qua cô đang tiểu điếm huyết tinh rất chóc, cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật phát sinh qua thảm kịch. Cô đang tiểu điếm tầng 2, gian phòng bên trong. Tiêu Dật kết thúc một đêm đả tọa tu hành, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, cùng đêm qua mưa như chút nước, âm trầm khủng bố, dường như đã có mấy lời. Hắn đứng dậy, cảm thụ được sau cơn mưa không khí thanh tần, cùng với không khí bên trong lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Mưa cạnh, mùi máu tươi lại tản không đi, Tiêu Dật đáy lòng nói nhỏ, cần phải đi. Hắn động tác ngắn gọn nhanh nhẹn chỉnh lý tốt hành trang, đẩy ra cửa phòng, ra khỏi phòng. Đứng tại tầng 2 hành lang bên trên, quan sát dưới lầu bị huyết tẩy cô đang tự điếm. Đổ nát thê lương, vừa bụi một mảnh, vết máu tuy bị mưa to cọ rửa, nhưng như cũ mơ hồ có thể thấy được, giống như nở rộ tại vũng bùn bên trong đóa đóa yêu diễm huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình. Đã từng ồn ào náo động hát điếm, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh mặt trời xuyên thấu qua rách nát nóc nhà, tung xuống loang lổ quang ảnh, càng lộ vẻ hoang vu. Dưới lầu đại sảnh, kiếm khách và thư sinh chính yên lặng dọn dẹp tàn cuộc, nhìn thấy Tiêu Dật xuống lầu, hai người liền vội vàng đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn hướng hắn, muốn nói lại thôi. Tiêu Dật lại phảng phất không nhìn thấy bọn họ đồng dạng, trực tiếp từ bên cạnh hai người chạy qua, không chào hỏi, không từ mà biệt, thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, biến mất tại cửa nhà trọ ánh mặt trời bên trong. Chờ mình lên ngựa, giơ roi phi nhanh. Tiếng vó ngựa thanh thúy, tại sau cơn mưa tươi mát giữa rừng núi quanh quẩn, tiết tấu thanh thoát, giống như Tiêu Dật tâm tình vào giờ khắc này, nhẹ nhõm mà vui vẻ. Cô đang tiểu điếm bất quá là hắn lữ đồ bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn, một cái bé nhỏ không đáng kể khách qua đường mà thôi, hắn mục đích thực sự là Thiên Kiếm Sơn Trang, là cái kia sắp đến võ lâm đại hội, là cái kia càng rộng lớn hơn, càng thêm ầm ầm sóng dậy giang hồ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, tung xuống loang lổ quang ảnh, giống như nhảy vọt màu vàng tinh linh, tại trong rừng trên đường nhỏ, là Tiêu Dật dẫn đường. Sau cơn mưa núi rừng, không khí đặc biệt tươi mát, bùn đất mùi thơm ngát, cỏ cây mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, làm người tâm thần thanh thản. Tiêu Dật dục ngựa phi nhanh, tâm tình cũng tùy theo thư sướng, đêm qua hắc điếm huyết tinh rất chóc, tựa hồ cũng dần dần bị cái này không khí thanh tân hòa tan. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lại đột ngột xâm nhập chóp mũi, cùng cái này không khí thanh tân không hợp nhau, giống như mỹ ngọc bên trên tỉ vết, nháy mắt phá hủy cái này tốt đẹp ý cảnh, cũng để cho Tiêu Dật chân mày hơi nhíu lại, lòng sinh cảnh giác. Mùi máu tươi. Tiêu Dật đi ngựa, ngưng thần mày người, ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi ưng, quét mắt xung quanh núi rừng, phân biệt mùi máu tươi nơi phát ra. Mùi máu tươi, nồng đậm mà gây mũi, cũng không phải là đêm qua hấp điếm loại kia hỗn tạp các loại mùi huyết tinh, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm tươi mới, giống như dã thú vừa vặn xé rách thú săn, huyết nhục văng tung tóe. Dữ dội huyết tinh. Lần theo mùi máu tươi, Tiêu Dật đẩy ra ven đường rậm rạp rừng cây, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nháy mắt con ngươi co rụt lại, trong lòng run lên. Một tòa rách nát không chịu nổi miếu thờ đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Miếu thờ xây dựa lưng vào núi, nửa ẩn vào rừng cây rậm rạp bên trong, nếu không phải cái này nồng đậm mùi máu tươi, gần như khó mà phát hiện. Miếu thờ rách nát không chịu nổi, đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp, nóc nhà sụp xuống, lương trụ nghiêng, một bộ hoang phế đã lâu cảnh tượng. Cửa miếu đóng chặt, cửa biển sớm đã mục nát rơi, chỉ để lại một cái trống rỗng không gỗ, trong gió lung lay sắp đổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, loang lổ vẩy vào miếu thờ bên trên, không chút nào không cách nào xua tan âm trầm hoang vu khí tức, ngược lại càng lộ vẻ quỷ dị. Miếu thờ xung quanh, trên mặt đất vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình, không khí bên trong mùi máu tươi nồng nặc khiến người buồn nôn. Vết máu đỏ tươi, giống như nở rộ tại trên bùn đất đóa đóa yêu diễm đóa hoa, cùng miếu thờ rách nát cảnh tượng kêu gọi lẫn nhau, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng khủng bố, cũng ám chỉ ngôi miếu này vũ từng phát sinh qua một tràng mãnh liệt huyết tinh sự kiện. Tiêu Dật tung người xuống ngựa, chậm rãi hướng đi rách nát miếu thờ, ánh mắt sắc bén, cảnh giác quan sát đến tất cả xung quanh. Trong miếu thờ hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh làm cho người khác ngạt thở, chỉ có tiếng gió xuyên qua đổ nát thê lương, phát ra như nước nở tiếng vang, tăng thêm âm trầm. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa miếu, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, bay thẳng trán, khiến người như muốn buồn nôn. Trong miếu thờ, cảnh tượng càng thêm rách nát, đổ nát thê lương, mạng nhện dày đặc, hương hỏa đoạn tuyệt, tượng thần nghiêng đổ, cỏ dại rậm rạp, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, giống như bị lãng quên thế giới. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người kiềm chế khí tức âm trầm, phản phất có vô số oan hồn tại cái này dạo chơi, thấp giọng kêu rên. Miếu thờ trong chính điện càng là bừa bộn một mảnh. Trên mặt đất tản mát các loại binh khí xác, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, cái gì cần có đều có, lại đều đã vết dỉ loang lổ, tổn hại không chịu nổi, hiển nhiên là trải qua một tràng chiến đấu kịch liệt. Trên vách tường hiện đầy đao kiếm chém vào vết tích, sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng quỷ dị chính là trong miếu thờ, nhưng không thấy một cỗ thi thể, phản phất những cái kia chiến đấu qua người đều biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng với mùi máu tanh nồng đậm, chứng minh nơi này từng phát sinh qua một tràng mãnh liệt chém giết. Trong chính điện ương, một cái cổ lão trên tế đàn, vết máu nhất là dày đặc, hiện ra quỷ dị màu đen, giống như khô cạn mực nước, tản ra khiến người bất an khí tức. Tế đàn xung quanh, trên mặt đất tản mát một chút kỳ quái phù văn cùng tế tự vật dụng, tạo hình cổ phác, chất liệu không rõ, tản ra một tia khí tức quỷ dị, tăng thêm miếu thở thần bí cùng quỷ dị. Tiêu Dật ánh mắt nghiêm trọng, đi đến tế đàn phía trước, cẩn thận quan sát đến những cái kia quỷ dị phù văn cùng vết máu, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Cái này miếu thở, vì sao như vậy rách nát? Nơi này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao không thấy thi thể, nhưng lưu lại nồng đậm như vậy mùi máu tươi? Tế đàn bên trên vết máu màu đen, lại là cái gì đồ vật? Tất cả những thứ này đều bao phủ tại mê vụ bên trong, khó bề phân biệt, khiến người khó hiểu. Liên tại Tiêu Dật trầm tư lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ miếu thờ hậu điện chuyển đến, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Tiêu Dật ánh mắt run lên, đột nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ sau điện trong bóng tối đi ra. Thân ảnh dần dần rõ ràng, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, đúng là một vị trên người mặc cũ nát đạo bào, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén. Thần bí đạo sĩ. Đạo sĩ chậm rãi đi ra hậu điện, trong tay phất trần nhẹ nhàng quét qua, phủi nhẹ trên quần áo cho bụi, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng Tiêu Dật, gầy gò khuôn mặt bên trên mang theo một tia không dễ dàng phát giác để phòng cùng ý. Các hạ người nào? Đạo sĩ mở miệng, ngữ khí âm u, mang theo một tia cảnh giác cùng chất vấn, phá vỡ miếu thờ yên lặng, cũng vì này quỷ dị miếu thờ tăng thêm mấy phần thần bí cùng lo lắng. Vì sao tại cái này? Ánh mặt trời xuyên thấu qua rách nát miếu đỉnh, loang lổ vẩy vào đạo sĩ trên thân, vì hắn gầy gò khuôn mặt, dắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, lại không cách nào xua tan hắn trong ánh mắt sắc bén cùng cảnh giác, cùng với này quỷ dị miếu thờ bên trong, cái kia vung đi không được. Sương mù dày đặc. Chương 116, quỷ miếu gặp hung huyết xuất hiện, chương 116, quỷ miếu gặp hung huyết xuất hiện. Huyền chân đạo trưởng ánh mắt sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xích sao khóa chặt Tiêu Dật. Trong tay phất trần lắc nhẹ, tơ bạc không gió mà bay, quanh thân mơ hồ tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính khí, tiên phong đạo cốt, vẻ đề phòng lộ rõ trên mặt. Đáy lòng của hắn thầm nghĩ, người này khí tức thâm thúy, nội lực hùng hậu, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Không rõ lai lịch, nhưng lại tại cái này quỷ dị miếu thờ hiện thân, dấu vết hoạt động khả nghi, cần cẩn thận đề phòng. Tiêu Dật thần sắc tự nhiên, khoe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm độ cong. Đối mặt Huyền Chân đạo trưởng chất vấn, hắn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí mang theo một tia nửa thật nửa giả trêu tức, đạo trưởng quá lo lắng, tại hạ chỉ là đi qua, bị cái này miếu thờ hương hỏa cường thịnh hấp dẫn, trước đến nhìn qua mà thôi. Trong lời nói, hương hỏa cường thịnh bốn chữ, tận lực tăng thêm ngữ khí, phản châm biếm chi ý, không cần nói cũng biết. Huyền Chân đạo trưởng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong tay phất trần vung lên, chỉ phía xa trên tế đàn, cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu màu đen, hương hỏa cường thịnh. Các hạ hẳn là mắt mù. Nơi đây rõ ràng là hung án hiện trường, huyết tinh trùng thiên. Các hạ lén lén lút lút, tại cái này nhìn trộm, đến tột cùng có gì mưu đồ? Ngựa khí nghiêm khắc, quang minh lâm liệt, đối Tiêu Dật giải thích, khịt mũi coi thường. Tiêu Dật ánh mắt nhắm lại, vẻ đăm chiêu càng đậm. A, hung án hiện trường. Đạo trưởng hảo nhãn lực. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, không biết đạo trưởng có thể từng nghe nói Đạc Nguyệt Phi tặc chi danh. Đạc Nguyệt Phi tặc bốn chữ mới ra, không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết, bầu không khí đột nhiên thay đổi đến khẩn trương lên. Liên tại hai người dương cung bạc kiếm, bầu không khí rằng có lúc, không khí bên trong, cái kia vốn chỉ là nhàn nhạt phiêu tán mùi máu tươi, đột nhiên nồng đậm mấy lần. Nồng đậm mùi máu tanh, giống như thực chất, đập vào mặt, bay thẳng chán, khiến người như muốn buồn nôn. Nơi xa rừng cây chỗ sâu, truyền đến một trận sột soạt dị động, giống như vô số rắn độc tại trong bụi cỏ bò, khiến người rùng mình. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nháy mắt bao phủ cả tòa rách nát miếu thờ. Cẩn thận, có mai phục. Huyền Chân đạo trưởng sắc mặt đột biến, tiên phong đạo cốt tư thái nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng cảnh giác. Trong tay phất trần đột nhiên vung lên, tơ bạc như kiếm, chỉ phía xa rừng cây phương hướng, cảnh báo Tiêu Dật. Lời còn chưa dứt, trong rừng cây, giống như nước thủy triều tuôn ra hơn 10 đạo thân ảnh màu đen. Áo đen trang phục, sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay loan đao, quanh thân bao quanh một tầng quỷ dị sương mù màu máu, giống như trong địa ngục bò ra ác quỷ, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Huyết sát giáo đồ. Vậy mà là huyết sát giáo đồ. Bọn họ giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại miếu thờ xung quanh, tùy thời mà động, giờ phút này, cuối cùng lộ ra dữ tợn răng nanh. Một người cầm đầu, thân hình khôi ngô, khuôn mặt nghiêm hiểm, cầm trong tay một thanh loan đao, trên thân đao mơ hồ hiện ra màu đỏ máu quan mang, hiển nhiên là uống máu vô số hung khí. Hắn cười gần đi ra, ánh mắt âm độc quét mắt Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng, giống như rắn độc để mắt tới thu săn, kiệt kiệt kiệt. Đạc Nguyệt Phi tặc. Huyền Chân đạo trưởng, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, tiếng cười âm trầm, giống như cú vọ gào thét, khiến người dùng mình, hôm nay, các ngươi đều đem trở thành ta huyết sát giáo tế phẩm. Kiệt 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 cuồng vọng tiếng cười, tại rách nát miếu thờ bên trong quanh quẩn, tràn đầy khát máu điên cuồng. Huyết sát giáo đầu mục, một cái liền nhận ra Tiêu Dật thân phận. Đạc Nguyệt Phi tặc chi danh, tiếng xấu rõ ràng, sớm đã truyền khắp giang hồ, huyết sát giáo đồ tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Thân phận bại lộ, nguy cơ nháy mắt thăng cấp. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, đáy lòng thầm than một tiếng, quả nhiên, phiền phức tới cửa. Yêu đạo, chớ có cản rỡ. Huyền Chân đạo trưởng gầm thét một tiếng, tiên phong đạo cốt, quang minh lâm liệt, phất trần hất lên, xuất thủ trước. Trong tay phất trần, tơ bạc như kiếm, nhẹ nhàng phiêu dật, nhưng lại ẩn chứa hạo nhiên chính khí, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, mang theo một cỗ đường đường chính chính, khắc chế tà ma lực lượng. Phất trần vung vậy ở giữa, tơ bạc như kiếm, kiếm khí ngang dọc, vạch phá không khí, phát ra kêu to thanh âm, thẳng đến huyết sát giáo đồ. Huyết sát giáo đồ nhe răng cười một tiếng, vung vậy loan đao, nên đón tiếp lấy. Loan đao bên trên, huyết quang tăng vọt, quanh thân huyết khí vần quanh, đao pháp hung ác, chiêu thức quỷ dị, giống như dã thú khát máu, hung hãn không sợ chết. Huyết sát giáo võ công vốn là lấy tà ác chứ danh, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, chỉ cầu giết địch, điên cuồng đến cực điểm. Huyền Chân đạo trưởng kiếm pháp tinh diệu, phất chân như kiếm, tơ bạc như hồng, kiếm khí ngang dọc, đem huyết sát giáo đồ thế công toàn bộ ngăn lại. Chính đạo võ học, coi trọng đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí, lấy chính khắc tà, lấy cương khắc đù, Huyền Chân đạo trưởng phất trần kiếm pháp, càng đem đạo gia võ học phiêu giật linh động, cùng chính dương chân khí hạo nhiên bằng bạc, kết hợp hoàn mỹ, uy lực vô tận. Phất trần vung vậy ở giữa, kiếm khí ngang dọc, ép đến huyết sát giáo đồ liên tiếp lui về phía sau, khó mà cận thân. Đặc nguyện phi tặc, huyết sát giáo yêu nhân, phát rổ, lấy người làm tế, luyện chế tà công. Huyền Chân đạo trưởng một bên chiến đấu, một bên cao giọng la lên, ngự khí cấp thiết, nhanh chóng cùng bần đạo liên thủ, chẳng yêu trừ ma, chớ có để những này tà ma ngoại đạo làm hại võ lâm, chính đạo hiệp sĩ, lòng mang thiên hạ, cho dù người đang ở hiểm cảnh, vẫn không quên giúp đỡ chính nghĩa, chẳng yêu trừ ma. Tiêu Dật nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy lòng cười thầm một tiếng, chẳng yêu trừ ma. Lão đạo này, ngược lại là rất có tinh thần trọng nghĩa nhưng, chính tà phân chia, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn Tiêu Dật, chính là Đạp Nguyệt Phi tặc tiếng xấu rõ ràng, há lại sẽ cùng chính đạo hiệp sĩ liên thủ, chẳng yêu trừ ma. Bất quá, trước mắt thế cục, tựa hồ liên thủ mới là thượng sách. Ý niệm tới đây, Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, trong tay chạm dao đao, hàn mang tăng vọt, đằng đằng sát khí. Cũng tốt Tiêu Dật nhếch miệng lên một tia khát máu đủ cười, liền để Tiêu Mỗ cũng tới linh giáo một chút, cái này huyết sát giáo tà công ma đạo, đến tuột cùng có gì chỗ lợi hại. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dật thân hình đột nhiên khẽ động, giống như mãnh hổ sổ lồng, giết vào chiến cuộc. Chạm dao đao, đao quang như giải lụa, nhanh chóng như bồ lôi, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, hung hăng chém về phía huyết sát giáo đồ. Lưỡi đao bên trên, hàn quang lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí, giống như tử thần vung vậy liêm đao, thu hoạch sinh mệnh, không lưu một tia thể diện. Lưỡi đao chỉ, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Huyết sát giáo đồ kêu thảm ngã xuống đất, mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập ra, cùng sau cơn mưa không khí thanh tân không hợp nhau, càng lộ vẻ tàn khốc. Tiêu Dật đao pháp, tinh diệu tuyệt luân, bá đạo vô song, mỗi một đao đều thẳng đến yếu hại, đao đao chí mạng, giống như chém dưa thái rau, thu gặt lấy huyết sát giáo đồ sinh mệnh. Nhập vi cảnh tinh thâm đao pháp, đối phó những này thông mạch cảnh cũng chưa tới huyết sát giáo đồ, quả thực là nghiền ép. Lưỡi đao lướt qua, huyết sát giáo đồ giống như dâm dạng, thành mảnh ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành dòng suối nhỏ, tại tà dương bên dưới, hiện ra quỷ dị rực rỡ. Tiêu Dật áo đen nhuốm máu, lưỡi đao nhỏ máu, giống như đấm máu tu la, ngạo nghễ mà đứng, tại cái này huyết tinh chiến trường bên trong, càng lộ vẻ ác sát khủng bố hình tượng. Huyết sát giáo đầu mục mắt thấy thế cục không ổn, sắc mặt đột biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chết tiệt Đạp Nguyệt Phi tặc, dám hỏng ta huyết sát giáo kế hoạch lớn, ta muốn ngươi chết không có nơi táng thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như điên cuồng, loan đao bên trên, huyết quang tăng vọt, quanh thân huyết khí giống như sôi trào nước sôi, điên cuồng phun trào, khí thế đột nhiên tăng vọt mấy lần. Huyết sát giáo đầu mục, đúng là thiêu đốt tinh huyết, thôi động tà công. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, giống như niệm tụng một loại nào đó tà ác chú ngữ, loan đao bên trên, huyết quang càng thêm yêu dị, giống như máu tươi ngưng kết mà thành, tỏa ra khiến người buồn nôn khí tức tanh hôi. Thân hình hắn tăng vọt, bắp thịt cuồn cuộn, nổi gân xanh, giống như một cái thổi phồng bóng ra, nháy mắt bành trướng một vòng, lực lượng cùng tốc độ cũng theo đó bạo tăng. Huyết tế chi thuật. Huyết sát giáo đầu mục nhe răng cười một tiếng, giống như ác quỷ gầm thét, vung vẩy huyết sắc loan đao, hướng về Tiêu Dật bổ nhào mà đi. Loan đao bên trên, huyết khí ngưng tụ thành thực chất, giống như huyết sắc hỏa diễm cháy hùng hực, mang theo một cỗ hủy diệt tất cả lực lượng kinh khủng. Đạp Nguyệt Phi tặc, nạp mạng đi. Huyết sát giáo đầu mục giống như hồ điên, loan đao vung vẩy, đao thế giống như mưa to gió lớn, hướng về Tiêu Dật chút xuống, lưỡi đao chưa đến, mùi máu tanh đã đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, giống như đưa thân vào huyết trì địa ngục, khiến người không rét mà run. Cùng lúc đó, trên tế đàn, cái kia màu đen vết máu cũng đột nhiên sôi trào lên, giống như đốt lên mực nước, từ ngực mà bốc lên mà khí, tỏa ra càng thêm tà ác, càng quỷ dị hơn khí tức. Tế đàn bên trên phù văn cũng bắt đầu lóe lên yêu dị hồng quang, giống như ác ma con mắt trong bóng đêm dòm ngó nhân gian, làm người sợ hãi. Tế đàn dị động, cùng huyết sát giáo đầu mục huyết tế chi thuật hô ứng lẫn nhau, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức, khiến người không rét mà run. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, phát giác được tế đàn dị động, trong lòng run lên, tế đàn quả nhiên có vấn đề. Huyết sát giáo âm mưu, tựa hồ cùng này quỷ dị tế đàn có thiên tì vạn lũ liên hệ, mà ngăn cản huyết sát giáo âm mưu, có lẽ liền muốn từ cái này trên tế đàn tìm kiếm chỗ đột phá. Chính tả quyết chiến hết sức căng thẳng, đao quang huyết ảnh lại nhấc lên gợn sóng. Cái này rách nát quỷ trong miếu lại đem trình diễn một chàng như thế nào kinh thiên động địa huyết tinh chém giết. Ác sát Tiêu Dật lại đem làm sao ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản huyết sát giáo tà ác âm mưu. Tất cả đều bao phủ tại huyết vũ tà dương phía dưới, khó bề phân biệt, lo lắng bộc phát. Chương 117, tế đàn đổ máu phá ma công. Chương 117, tế đàn đổ máu phá ma công. Huyết sát giáo đầu mục thiêu đốt tinh huyết, thi triển huyết tế chi thuật, thực lực tăng vọt. Loan đao bên trên huyết quang yêu dị, giống như địa ngục chi hỏa, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về Tiêu Dật chém bổ xuống đầu. Không khí bên trong, mùi máu tanh nồng đậm đến khiến người ngạt thở, phảng phất đưa thân vào huyết trì địa ngục, khiến người không rét mà run. Huyền Chân đạo trưởng thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, biết huyết sát giáo đầu mục đã liều mạng, thực lực bạo tăng, không thể địch lại. Hắn phất trần vung lên, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, sẽ không tiếp tục cùng huyết sát giáo đồ dây dưa, thân hình phiêu dật, như ngồi chung gió mà lên, lao thẳng tới huyết sát giáo đầu mục, nhu đồ kiểm chế thế công, là Tiêu Dật tranh thủ cơ hội. Yêu đạo chớ có cản rỡ. Huyền Chân đạo trưởng gầm thét một tiếng, phất trần như kiếm, tơ bạc tăng vọt, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm khí, giống như mưa to gió lớn, hướng về huyết sát giáo đầu mục chút xuống. Kiếm khí ngang dọc, hạo nhiên chính khí, cùng huyết sát giáo tà ác huyết khí, đụng vào nhau, phát ra suy suy tiếng hụ thực, giống như nước với lửa, chính tà bất lưỡng lập. Huyết Sát giáo đầu mục đối mặt Huyền Chân đạo trưởng kiếm khí bén nhọn, không sợ chút nào, ngược lại nhe răng cười một tiếng, càng thêm điên cuồng thôi động huyết tế chi thuật, lao đạo. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn vung vẩy huyết sắc luân đao, đao thế bá đạo tuyệt luân, giống như khai thiên tịch địa, cứ thế mà đem Huyền Chân đạo trưởng kiếm khí đánh tan, huyết khí cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, sóng khí lan lộn, bụi đất tung bay. Oeng, một tiếng vang thật lớn, sóng khí tản đi khắp nơi, Huyền Chân đạo trưởng thân hình chấn động, phiêu giật thân pháp cũng hơi chậm lại, hiển nhiên là bị Huyết Sát giáo đầu mục bộc phát ra lực lượng kinh khủng chấn nhiếp. Huyết Sát giáo đầu mục thực lực, tại huyết tế chi thuật ra chỉ bên dưới, vậy mà tăng vọt đến trình độ kinh khủng như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Huyết Sát giáo đầu mục một đao bổ ra Huyền Chân đạo trưởng kiếm khí, đao thế không ngừng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tiếp tục hướng về Tiêu Dật hung hăng đánh xuống. Loan đao chưa đến, mùi máu tanh đã đập vào mặt, khiến người ngạt thở, phản phất muốn đem Tiêu Dật triệt để thôn phệ. Tiêu Dật đối mặt Huyết Sát giáo đầu mục cái này kinh thiên động địa một đao, ánh mắt vẫn bình tĩnh, không hề bận tâm, không có chút nào vẻ sợ hãi, cũng không có lùi bước chút nào. Hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia chém bổ xuống đầu Huyết Sát Loan đao, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt băng lãnh mà tự tin độ cong. Huyết tế chi thuật. Ha ha, không gì hơn cái này. Tiêu Dật đấy lòng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Huyết Sát giáo tà công ma đạo, có lẽ đối phó võ giả tầm thường, còn có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng tại hắn Tiêu Dật trước mặt, lại giống như múa dịu qua mắt thợ, không chịu nổi một kích. Hắn người mang Khô Vinh Thiền công bực này chí độc chí nhu định cấp võ học, há lại sẽ ngại chỉ là Huyết Sát tà công. Tiêu Dật hít sâu một hơi, trong cơ thể U Minh Huyền công cùng Khô Vinh Thiền công đồng thời vận chuyển, sinh tử nhị khí tại hắn kinh mạch bên trong, giống như trường giang sông lớn lao nhanh gào thét, liên tục không ngừng mà tràn vào Trảm Giao đao bên trong. Trảm Giao đao nháy mắt bộc phát ra chói lóa mắt quang mang, như là mặt trời chói chang óng ánh, đem u ám miếu thở chiếu sáng giống như ban ngày. Lưỡi đao bên trên, hàn mang tăng vọt, sát khí ngút trời, giống như tuyệt thế thần binh, phong mang tất lộ. Sang sảng, lại là một tiếng thanh thúy đao minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, vang tận mây xanh, kinh sợ bể tà. Tiêu Dật động, thân hình hắn như điện, nhanh như quỷ mị, đao quang như hồng, thế không thể đỡ. Trảm Giao đao giống như dao long ra biển, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đón lấy Huyết Sát giáo đầu mục cái kia phách thiên cái địa một đao. Đao kiếm chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, tiếng sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc, giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến toàn bộ miếu thờ cũng hơi run rẩy. Sóng khí lan lộn, kinh khí bắn ra bốn phía, xung quanh của đá, xà nhà mục, nhộn nhịp bị lực lượng kinh khủng này chấn động đến vỡ nát, hóa thành bụi mịn. Bụi mù bao phủ, che khuất bầu trời, khiến người mở mắt không ra. Oeng, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như sơn băng địa liệt, toàn bộ miếu thờ đều phảng phất muốn bị lực lượng kinh khủng này vỡ ra đến. Sóng khí giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào, thổi đến người quần áo bay phất phới, đứng không vững. Thực lực hơi yếu người, càng là bị cái này kinh khủng sóng khí trực tiếp hất bay đi ra, chật vật không chịu nổi. Bụi mù tàn đi, trong tràng cảnh tượng cuối cùng rõ ràng. Huyền Chân đạo trưởng thân hình lảo đảo, lùi ra phía sau mấy bước, vừa rồi ổn định thân hình, tiên phong đạo cốt đạo bảo cũng biến thành có chút lộn xộn, phất trần tơ bạc, run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị vừa rồi lực lượng kinh khủng kia chấn nhiếp. Huyết Sát giáo đồ càng là thê thảm, bị khí lãng hất bay, thất linh bắt lạc ngã trên mặt đất, tử thương thảm trọng, kêu rên khắp nơi. Mà trong tràng, làm người khác chú ý nhất, nhưng là hai đạo thân ảnh kia, vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, giống như hai tôn không thể dung chuyển thần linh, sừng sững giữa thiên địa. Huyền Chân đạo trưởng cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, quang minh lẫm liệt, Tiêu Dật áo đen nhuốm máu, lưỡi đao nhỏ máu, giống như lấm máu tu la, đằng đằng sát khí. Hai người xa xa tương đối, khí thế trung thiên, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Nhìn kỹ lại, đã thấy trong tràng, thắng bại đã phân. Huyết Sát giáo đầu mục thân thể khôi ngô, cứng đờ đứng tại chỗ, giống như bị làm định thân pháp thuật đồng dạng, không nhúc nhích. Trong tay hắn huyết sắc loan đao, vẫn như cũ giơ lên cao cao, lưỡi đao bên trên, huyết quang ảm đạm, giống như mất đi linh hồn sát thịt, không còn có phía trước khủng bố uy thế. Hắn ánh mắt vẫn như cũ dữ tợn, lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác, mơ mịt, cùng với một tia sâu sắc, không thể tin. Làm sao? Có thể Huyết Sát giáo đầu mục khó khăn há to miệng, âm thanh khàn giọng, giống như phá phòng giường, ngươi, có thể ngăn lại ta? Huyết tế ma đao hắn khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Dật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác, hối hận. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, giống như nhìn xem một bộ vật chết, ngựa khí lạnh nhạt, không có một tia tình cảm ba động. Huyết tế ma đao, ha ha, không gì hơn cái này. Hắn chậm rãi thu đao vào vỏ, lưỡi đao bên trên không nhiễm một vệt máu, vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, giống như trăng non trong sáng. Hoàng Tuyền trên đường, chớ có quên, tiễn ngươi lên đường người chính là Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật. Lời còn chưa dứt, Huyết Sát giáo đầu mục thân thể khôi ngô chấn động mạnh một cái, giống như bị rút sạch linh hồn sát thịt, phù phù một tiếng, nặng nghề mà ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất, cũng tuyên bố vị này Huyết Sát giáo đầu mục, vị này thiêu đốt tinh huyết, thi triển huyết tế chi thuật tà đạo cao thủ, hoàn toàn chết đi, hồn quy địa phủ, tất cả thành trống không. Tiêu Dật một đao chém giết Huyết Sát giáo đầu mục, gọn gàng, giống như chém dưa thái rau, hiển thị rõ nhập vi cảnh tinh thâm đao pháp thực lực cường đại, cùng với Khô Vinh Thiền công chí độc chí nhu, sinh tử luân chuyển lực lượng, đối Huyết Sát tà công tuyệt đối khắc chế. Huyết Sát giáo đầu mục thiêu đốt tinh huyết, thi triển huyết tế chi thuật, nhìn như thực lực tăng vọt, vô cùng kinh khủng, nhưng tại Tiêu Dật trước mặt, nhưng như cũng là không chịu nổi một kích, châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Huyền Chân đạo trưởng mắt thấy Tiêu Dật một đao chém giết Huyết Sát giáo đầu mục cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, kính sợ, cùng với một tia không dễ dàng phát giác, nghi hoặc. Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật, thực lực mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng, vượt qua lẽ thường, vượt qua nhận biết. Thực lực thế này, bực này đao pháp, quả thực là nghe rợn cả người, chưa từng nghe thấy. Càng làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ là, Tiêu Dật đao pháp bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, chí cương chí nhu, chí âm chí dương, sinh tử luân chuyển, huyền diệu khó lường, cùng chính đạo võ học hoàn toàn khác biệt, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia Phật môn thiền ý. Cái này Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn mục đích thực sự lại là cái gì? Tiêu Dật vẫn không để ý tới Huyền Chân đạo trưởng khiếp sợ cùng nghi hoặc, thu đao vào vỏ phía sau, liền quay người hướng đi tế đàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng trên tế đàn, cái kia sôi trào vết máu màu đen, cùng với lóe ra quỷ dị hồng quang phù văn. Huyết sát giáo âm mưu, có lẽ liền nuốt ở cái này tế đàn bên trong. Mà hắn Tiêu Dật, có lẽ muốn tại cái này rách nát quỷ trong miếu, để lộ một cái kinh thiên động địa bí mật, chương 118, quỷ giống liền sinh dấu bí mật, chương 118, quỷ giống liền sinh dấu bí mật. Thần Hy ôn nhu chút xuống, màu vàng quang huy xua tán đi bao phủ quỷ miếu mù mịt. Ánh mặt trời xuyên thấu rách nát nóc nhà, tại đổ nát thê lương ở giữa ném xuống ánh sáng sáng tỏ ban, xua tán đi đêm qua huyết chiến khí tức căm trầm. Không khí bên trong, mùi máu tươi đã giảm đi, thay vào đó là mưa phía sau sáng sớm đặc thù yên tĩnh cùng tươi mát. Nhưng mà phần này yên tĩnh lại giống như miếng băng mỏng yếu ớt, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Quỷ miếu bên trong vẫn như cũ yên lặng làm cho người khác khiếp sợ, phản phất liền không khí đều đọng lại đồng dạng. Ánh mặt trời càng là long lanh, cái này yên tĩnh liền càng có vẻ quỷ dị. Phản phất quang minh cũng vô pháp xua tan nơi đây mù mịt, ngược lại càng làm nổi bật lên một loại khiến người bất an cảm giác đè nén. Tiêu Dật đứng yên tại huyết sắc tế đàn phía trước, ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người hắn, lại phản phất không cách nào ấm áp thân thể của hắn, ngược lại tại quanh người hắn dắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, càng lộ vẻ thân hình hắn thẳng tắp, giống như điêu khắc lạnh lùng. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, cảm thụ được ánh nắng sáng sớm, cảm thụ được này quỷ dị miếu thờ bên trong, cô kia vung đi không được khí tức âm trầm. Mơ hồ trong đó, hình như có thở dài, hình như có kêu rên, tại miếu thờ chỗ sâu, yếu ớt quanh quẩn, giống như vong hồn nói nhỏ, khiến người rùng mình. Ánh mặt trời xua tan không được tà ác Tiêu Dật đáy lòng, vang lên một tiếng thở dài trầm thấp, cái này miếu thở, xa so với tưởng tượng càng quỷ dị. Trên tế đàn, đêm qua còn nhìn thấy mà giật mình vết máu màu đen, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, giống như bị vô hình miệng lớn thôn phệ hầu như không còn, chỉ để lại bóng loáng như gương bằng đá tế đàn mặt ngoài, phản phất chưa hề bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện, tế đàn mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tia quỷ dị hào quang màu đen, giống như mực nước thẩm thấu, lại như có sinh mệnh, có chút núp ních, khiến người rùng mình. Đột nhiên, tế đàn mặt ngoài bắt đầu có chút rung động, như là trái tim một cái chậm rãi nhảy lên. Ken két một trận một ngạt cơ quan tiếng vang từ tế đàn dưới đáy truyền đến, chính giữa tế đàn mặt đất đột nhiên rách ra một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, một cái tĩnh mịch động khẩu chậm rãi hiện rõ. Thang máy quan khởi động. Dưới tế đàn ẩn giấu đi một cái bí mật không muốn người biết, sắp phá đất mà lên. Cơ quan tiếng vang càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động cũng càng thêm kịch liệt, động khẩu bên trong chậm rãi dâng lên một cái quỷ dị thân ảnh. Thân ảnh kia mới đầu chỉ là một cái mơ hồ hình dáng, tại u ám động khẩu chỗ sâu như ẩn như hiện, giống như ưu linh lơ lửng không cố định. Theo cơ quan đài từ từ đi lên, thân ảnh kia hình dáng cũng dần dần rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn hiện ra dưới ánh mặt trời, rõ ràng là một cái liền thân thể người. Cái kia liền thân thể người, thân hình dị dạng, quái đản đáng sợ. Hai cái đầu chặt chẽ liên kết, khuôn mặt trắng xám, không có chút huyết sắc nào, giống như hai cỗ tinh xảo búp bê, nhưng lại mang theo một tia khiến người dùng mình tinh mịch. Hai cái đầu phía dưới là liên tiếp cùng một chỗ nửa người, xương cốt và mèo, thân thể dị dạng, giống như bị cứ thế mà ghép lại cùng một chỗ chân cụt tay đứt, khiến người dùng mình không rét mà run. Hắn hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say, quanh thân tản ra một cỗ tĩnh mịch nặng nề khí tức, như là cái xác không hồn, không có chút nào sinh cơ. Tiêu Dật ánh mắt ngưng trọng, giống như hàn đảm thâm thúy, không hề chớp mắt nhìn chăm chú trước mắt liền thân thể người. Hắn có thể cảm nhận được, cái này liền thân thể bên trên, tản ra một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức, không phải là sống không phải là chết, không phải là Phật không phải là ma, giống như một cái mâu thuẫn kết hợp thể, tràn đầy khiến người bất an quỷ dị lực lượng. Vô ý thức, Tiêu Dật tay phải bóp lên một cái Phật môn dấu tay, muốn tra xét liền thân thể người nội tình, nhưng ngón tay vừa vặn nâng lên, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, dấu tay đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái quái dị vặn vẹo tư thế, giống như quỷ trảo, lại như ma ấn, tràn đầy tà dị cũng không rõ. Chính hắn cũng vô pháp giải thích, tại sao lại làm ra quái dị như vậy cử động, phảng phất tối tăm bên trong, có một cỗ lực lượng vô hình, đang thao túng ý thức của hắn, dẫn dắt đến hắn hành động. Hệ thống, điều tra. Tiêu Dật tâm niệm vừa động, lẩm nhẩm khởi động hệ thống điều tra công năng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tiêu hao dòng dã 1000 điểm tiếng xấu giá trị. Hệ thống giao diện nháy mắt hiện lên, như là nước chảy, hiện ra liền thân thể người tin tức cặn kẽ. Mục tiêu nhân vật. Liền thân thể người. Cảnh giới, nhập vi cảnh tinh thâm viên mãn. Võ học, kim cang nộ một công, không hoàn chỉnh, huyết sát ma công, không hoàn chỉnh. Bối cảnh tin tức, tính danh không rõ, song sinh đồng thể, trời sinh dị tượng, bị huyết sát giáo nhận nuôi, từ nhỏ tiến hành tàn khốc tẩy não cùng phi nhân đạo cải tạo, một người tu tập Phật môn võ học, trấn áp tự thân ma tính, một người tu tập huyết sát ma công, phóng thích nội tâm giết chóc. Chủ tu ngoại công kim cang nộ một công, phụ tu nội công huyết sát ma công. Nội lực âm dương song sinh, cương nhu cùng tồn tại, đan điền dị biến, ẩn chứa quỷ dị lực lượng, hư hư thực thực huyết sát giáo bí pháp cải tạo gây nên. Thân thế thành mê, điểm đáng ngờ trung điểm, mời ký chủ tự mình thăm dò. Hệ thống tin tức dường như sấm sét tại Tiêu Dật trong đầu nổ vang, chấn động đến hắn tâm thần câu chiến. Liên thân thể người, nhập vi cảnh tinh thâm viên mãn, hai tầng võ học Phật ma đồng tu, đan điền dị biến, thân thế thành mê, huyết sát giáo đến tột cùng tại cái này quỷ dị miếu thờ bên trong ẩn giấu đi như thế nào kinh thiên động địa âm mưu. Liên canh đồng tâm, võ đạo cấm kỵ, huyết sát ma công. Tỉ mỉ uy lực Huyền Chân đạo trưởng mắt thấy liền thân thể người quỷ dị hiện thân, nháy mắt hoảng sợ thất sắc, như bị sét đánh, tiên phong đạo cốt tư thái không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước nay chưa từng có khiếp sợ cùng hoảng hốt. Hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, giống như chứng kiến cái gì bất khả tư nghị cảnh tượng. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, cái này Võ Lâm Tà Thuyết, vậy mà thật bị Huyết Sát Giáo hoàn thành Huyền Chân Đạo Trưởng âm thanh run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liền canh đồng tâm chi thể, vốn là vì thiên đạo chỗ không cho, chính là võ đạo cấm kỵ, nghĩ không ra Huyết Sát Giáo đám này phát rồ yêu nhân, dám nghịch thiên mà đi, cưỡng ép cải tạo nhân thể, luyện chế ra như vậy, tà ma ngoại đạo, tội đáng chết vạn lần a. Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ, toàn thân run rẩy, râu tóc đều dựng, chính nghĩa lâm nhiên, lòng đầy căm phẫn. Không được, tuyệt không thể để cái này yêu tà tiếp tục làm hại nhân gian. Bần đạo hôm nay liền muốn chu diệt yêu tà, còn Võ Lâm thanh tịnh. Huyền Chân Đạo Trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, chính khí bộc phát, liền muốn liều lĩnh xông lên phía trước, chu sát liền thân thể người, ngăn cản Huyết Sát Giáo âm mưu. Nhưng mà liền tại Huyền Chân Đạo Trưởng sắp xuất thủ lúc, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say liền thân thể người, hai cái kia trắng xám mà quỷ dị đầu, lại đột nhiên mở mắt. Két, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, giống như tầng băng rạn nứt, lại như ma âm sọ lỗ tai, nháy mắt phá vỡ quỷ miếu yên tĩnh, cũng như kinh lôi, tại Huyền Chân Đạo Trưởng bên tai nổ vang, chấn động đến hắn toàn thân chấn động, như bị sét đánh. Liền thân thể người, nhắm mắt. Tại ánh nắng sáng sớm bên dưới, tại quỷ dị trên tế đàn, tại cái kia khiến người hít thở không thông yên tĩnh bên trong, liền thân thể người, mở ra hắn cặp kia, khiến người dùng mình, hồn phi phách tán. Con mắt Huyền Chân Đạo Trưởng bỗng nhiên dừng chân lại, giống như bị làm định thân pháp thuật, cứng ở tại chỗ, con ngươi đột nhiên co vào, cái trán nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, từng quả mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo hắn dai dầu xương gió gương mặt, dì dào mà xuống, giống như giọt mưa dày đặc, thấm ướt đạo bảo của hắn, cũng thẩm thấu hắn viên kia. Hoảng sợ muốn tuyệt, hoảng sợ thất sắc, như rơi vào hầm băng. Tâm. Liền thân thể người hai mắt, cũng không phải là nhân loại vốn có nhan sắc, cũng không phải thế gian bất luận cái gì sinh linh có khả năng nắm giữ sắc thái, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào dùng bút mực miêu tả, vượt qua nhân loại nhận biết cực hạn. Vẻ quỷ dị. Mắt trái, từ bi an lành, giống như Phật Đà kim thân, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, ấm áp lưu hòa, phổ độ chúng sinh, khiến lòng người sinh kính sợ, tâm trí hướng về, hận không thể lập tức quy y Phật môn, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đó là Phật tính trí nhãn. Mắt phải, đỏ tươi yêu dị, giống như địa ngục huyết hải, tràn ngập vô tận giết chóc cùng tà ác, băng lãnh vô tình, khát máu như mạng, khiến người dùng mình, trong lòng run sợ, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây, vinh thế không thấy, để tránh bị khí tức tà ác thôn vệ. Đó là Huyết Sát trí nhãn. Phật tính trí nhãn, Huyết Sát trí nhãn, hoàn toàn khác biệt hai loại màu mắt, lại quỷ dị xuất hiện tại cùng một khuôn mặt bên trên, cùng một hai con mắt bên trong, giống như thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp, quang minh cùng hắc ám đan vào, từ bi cùng giết chóc cùng tồn tại, mâu thuẫn, quỷ dị, khủng bố, khiến người linh hồn run rẩy. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, liền thân thể người hai cái kia đầu, lại đồng thời mở miệng nói chuyện. Một nhân khẩu tụng Phật hiệu, lòng dạ từ bi, âm thanh trang nghiêm thần thánh, giống như Phật âm Phật sướng, A Di Đà Phật. Thiện hai, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ Phật âm Phật sướng, giống như thể hồ quán đỉnh, gột rửa tâm linh, khiến lòng người sinh hướng về, thả xuống chấp niệm, quy y ngã Phật. Một người khác lại phát ra âm trầm cười quái dị, tà khí lâm nhiên, ngự khi âm độc hung ác, giống như ác quỷ nói nhỏ, kiệt kiệt kiệt. Tà ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Nợ máu trả bằng máu, giết không tha, ma âm nói nhỏ, giống như địa ngục các quỷ, mê hoặc nhân tâm, kích phát giết chóc, khiến lòng người ma bộc phát, rơi vào vô biên địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Phật âm Phật sướng, ma âm nói nhỏ, hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh, tại quỷ dị miếu thờ bên trong, đan vào quen quẩn, giống như thiên ma luân vũ. Phật âm Phật sướng, đan vào thành một khúc quỷ dị chương nhạc, khiến người linh hồn run rẩy, tâm thần câu diện. Huyền Chân Đạo Trưởng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, như lâm đại địch, kinh hãi muốn tuyệt. Chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Chương 119, song hùng cùng nhau chiến tà ma, chương 119, song hùng cùng nhau chiến tà ma. Đặc nguyện phi tặc. Vô luận ngươi giang hồ tiếng xấu làm sao, trước mắt yêu tà nam quyền, làm loạn võ lâm. Huyền Chân Đạo Trưởng nghiêm mặt nghiêm nghị nói, vân đạo nguyện cùng ngươi liên thủ, chu diệt kẻ này. Các hạ ý như thế nào? Đạo sĩ ngự khí sục sôi, quang minh lâm liệt, tại cái này sinh tử tồn vong lúc, thể hiện ra chính đạo hiệp sĩ đảm đương cùng khí phách. Huyền Chân Đạo Trưởng ngữ khí hơi trì hoãn, tuy là mời liên thủ, lại vẫn không quên thăm dò Tiêu Dật thân phận cùng lập trường, bất luận ngươi Đạc Nguyệt Phi tặc chi danh là thật là giả, chỉ cần giúp ta trừ ma vệ đạo, nghèo đạo Huyền Chân, nguyện lấy Càn Nguyên Tông chi danh đảm bảo, các hạ chính là Càn Nguyên Tông bằng hữu. Càn Nguyên Tông chi danh, phân lượng cực nặng, Huyền Chân Đạo Trưởng dùng cái này đảm bảo, đủ thấy thành ý, cũng là đối Tiêu Dật thực lực một loại tán thành. Tiêu Dật nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm độ cong. Càn Nguyên Tông bằng hữu? Ha ha, cái này chính đạo lôi kéo người tâm thủ đoạn, ngược lại là cao minh. Bất quá, trước mắt thế cục, liên thủ chống chọi địch, đúng là cử chỉ sáng suốt. Huống chi, cái này liền thân thể người, thực lực thâm bất khả chắc, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, sợ rằng khó mà ứng đối. Càn Nguyên Tông? Càn Nguyên Tông không phải tại Ký Châu sao? Tiêu Dật ra vẻ nghi hoặc hỏi ngược lại, ánh mắt lập lòe, hình như có tìm tòi nghiên cứu chi ý, chẳng lẽ đạo trưởng cũng là vì dự Châu Võ Lâm đại hội mà đến, ngựa khí nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm thăm dò, muốn xác minh Huyền Chân Đạo Trưởng lai lịch cùng mục đích. Huyền Chân Đạo Trưởng nhíu mày, không muốn vào lúc này làm nhiều giải thích, đừng vội nhiều lời. Yêu tà khó dây dưa, cấp bách. Liên thủ ngăn địch mới là chính đạo. Hắn lại lần nữa thúc giục, ngữ khí cấp thiết, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, yêu tà trước mắt, đại nghĩa làm trọng, ân oán cá nhân, tạm thời thả xuống. Tiêu Dật thấy thế, trong lòng hiểu rõ, cái này Huyền Chân Đạo Trưởng, quả nhiên là người trong chính đạo, lòng dạ đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Cũng tốt, đã như vậy, liền cùng hắn liên thủ một trận chiến, lại có làm sao? cũng tốt. Tiêu Dật hơi suy tư, khẽ gật đầu, đáp ứng, tất nhiên đạo trưởng thịnh tình mời, Tiêu Mỗ. Phùng Bồi chính là tiếng nói rơi xuống đất, hợp tác đã tới, chính ta liên thủ, cùng chống chọi với yêu tà. Tiêu Dật đáp ứng liên thủ, lại không giữ lại, xuất thủ trước. Trong cơ thể U Minh Huyền Công, toàn lực vận chuyển, chân khí như nước thủy triều, trào lên không ngừng, rót vào trong hai chân bên trên. U Minh Quỷ Ảnh Bộ, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, trong không khí khẽ đung đưa. Tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng, giống như thuấn di đồng dạng, khiến người hoa mắt. Lại xuất hiện lúc, Tiêu Dật đã lấn đến gần liền thân thể bên cạnh, trong tay chạm dao đao, giống như độc long xuất động, đột nhiên vung ra. Côn Phong Tuyệt Mệnh Trảm, đao quang như giải lụa, nhanh chóng lăng lệ, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, thẳng đến liền thân thể người bên hông yếu hại. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, mang theo một cỗ làm người sợ hãi tử vong khí tức. Cùng lúc đó, Huyền Chân đạo trưởng cũng là theo sát phía sau, phất trần run lên, đạo bào phồng lên, quanh thân chân khí lưu chuyển, khí tức hạo nhiên, Càn Nguyên Tông trấn phái nội công Càn Nguyên Tâm kinh toàn lực vận chuyển. Càn Nguyên Bộ. Huyền Chân đạo trưởng chân đạp Càn Nguyên bộ pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, động tĩnh kết hợp, hư thực tương sinh, mỗi một bước đều không bàn mà hợp âm dương ngũ hành lý lẽ, thân hình phiêu dật linh động, giống như thanh phong phất liễu, lại như nước chảy mây trôi, khiến người nhìn không thấu, khó mà nắm lấy. Huyền Chân đạo trưởng thân pháp phiêu dật, cùng Tiêu Dật như quỷ mị thân pháp, hòa lẫn, một trước một sau, một trái một phải, giống như hai đạo lưu quang, hướng về liền thân thể người vội vã đi. Càn Nguyên kiếm cương. Huyền Chân đạo trưởng thân hình chớp động ở giữa, phất trần kiếm pháp đột nhiên tăng lên, phất trần tơ bạc bên trên, nháy mắt ngưng tụ thành như thực chất kiếm khí sắc bén, hàn mang bắn ra bốn phía, uy lực tăng gấp bội. Phất trần vung vẩy ở giữa, kiếm khí ngang dọc, giống như ngân hà chút xuống, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, hướng về liền thân thể người bao phủ tới. Liền thân thể mặt người đối song hùng liên thủ, không chút nào không sợ, hai cái kia quỷ dị đầu, đồng thời chuyển động, bốn con mắt, đồng thời khóa chặt Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng, đôi mắt bên trong, tia sáng lập lòe, quỷ dị khó lường. Liền thân thể người hai tay vung vẩy, thân pháp nhìn như vụ bè, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, trầm ổn vững chắc, mỗi một bước đều giống như bám rễ sinh trồi, vững như bàn thạch. Song quyền nắm chặt, quyền thế cương mãnh bá đạo, giống như kim cang nộ mục, lại như cùng ma thần đến thế gian, quyền phong gào thét, kinh lực kinh người. Đối cứng Tiêu Dật lưỡi đao cùng đạo trưởng kiếm khí. Phanh, 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 đao kiếm quyền cước, nháy mắt đan vào một chỗ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng va đập, giống như sắt thép va chạm, lại như lôi đình nổ vang, chấn động đến toàn bộ miếu thờ cũng hơi run rẩy. Sóng khí lan lộn, kinh khí bắn ra bốn phía, xung quanh đổ nát thê lương, tại cái này lực lượng kinh khủng xung kích bên dưới, nhộn nhịp sụp đổ, hóa thành một mịt. Bụi mù bao phủ, che khuất bầu trời, khiến người mở mắt không ra. Tiêu Dật đao pháp nhanh chóng lăng lệ, giống như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt, đao quang như giải lụa. Hàn mang bắn ra bốn phía, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, thẳng đến liền thân thể người quanh thân yếu hại. Nhưng mà, liền thân thể người lực phòng ngự kinh người, hai tay vung đẩy, nhìn như vụ bè, kỳ thực không thể phá vỡ, giống như tường đồng vách sắt, đem Tiêu Dật lưỡi đao toàn bộ ngăn lại, đao đao thất bại, khó mà tiến thêm. Chạm dao đao cùng liền thân thể nhân cánh tay va chạm, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, giống như chém vào sắt thép bên trên, chấn động đến Tiêu Dật cánh tay tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức. Liền thân thể người nhục thân cường hãn, quả thực là không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng. Huyền Chân đạo trưởng kiếm cương lăng lệ, kiếm khí ngang dọc, phiêu dật linh động, nhưng lại ẩn chứa hạo nhiên chính khí, giống như mưa to gió lớn, hướng về liền thân thể người chút xuống. Nhưng mà, liền thân thể người quanh thân, lại tản ra một cỗ lực lượng quỷ dị, giống như bình chướng vô hình, đem Huyền Chân đạo trưởng kiếm khí toàn bộ triệt tiêu, kiếm khí uy lực giảm nhiều, khó mà đối liền thân thể người tạo thành thực chất tổn thương. Phất trần tơ bạc cùng liền thân thể thân va chạm, phát ra suy suy tiếng hủ thực, giống như lợi kiếm chạm tại trên thuộc da, mặc dù có khả năng phá vỡ liền thân thể người phòng ngự, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là da thịt tổn thương, không cách nào thường tới gân cốt, càng không cách nào uy hiếp đến liền thân thể người tính mệnh. Liền thân thể người quanh thân tán phát quỷ dị lực lượng, phản phất có khả năng thôn vệ, tiêu mất tất cả công kích, cường đại mà quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Liền thân thể người Phật bại khuôn mặt từ bi, miệng tụng Phật hiệu, trang nghiêm thần thánh, A Di Đà Phật. Thí chủ bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ Phật âm Phật sướng, giống như thể hồ quán đỉnh, gột rửa tâm linh, vô hình sóng âm, giống như nước thủy triều tuôn hướng Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng, như đồ tan rã hai người thế công, dao động ý chí chiến đấu. Liền thân thể nhân ma bại khuôn mặt dữ tợn, cười quái dị liên tục, tà khí lâm nhiên, kiệt kiệt kiệt. Hạng du dế, cũng dám ngăn ta huyết sát giáo kế hoạch lớn. Chết, ma âm nói nhỏ, giống như địa ngục các quỷ, mê hoặc nhân tâm, kích phát giết chóc, vô hình ma âm, giống như gián độc, chui vào Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng trong hai, như đổ nhiễu loạn hai người tâm thần, khiến cho tâm ma bất ngờ bộc phát, rơi vào vô biên địa ngục. Phật âm Phật sướng, ma âm nói nhỏ, song ngữ thể phát, giống như thiên ma luận vũ, Phật âm ma âm, đan vào thành một khúc quỷ dị chương nhạc, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng tâm thần, khiến cho đầu váng mắt hoa, khí huyết cuồn cuộn, nội lực vận chuyển cũng theo đó rối loạn, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Tinh thần công kích, vô hình vô chất, nhưng lại khó lòng phòng bị, khiến người khổ không thể tả. Liên thân thể người nắm lấy cơ hội, tùy thời phản công. Song quyền đều xuất hiện, quyền pháp cương mãnh bá đạo, giống như kim cang nộ mục, lại như cùng ma thần đến thế gian, quyền phong gào thét, kinh lực kinh người, hướng về Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng mãnh liệt phản kích. Quyền thế như núi, bá đạo tuyệt luân, mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, ép đến Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng liên tục lùi về phía sau, rơi vào bị động phòng ngự. Phanh, 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 liên thân thể người nắm đấm, giống như thiết truy, liên tiếp không ngừng mà đánh vào Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng trên thân, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, giống như nổi trống đinh thai nhức óc. Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng thân hình bị chấn, khí huyết cuồn cuộn, giống như bị cự thạch va chạm, nội lực vận chuyển cũng theo đó rối loạn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Liên thân thể người quyền pháp cương manh bá đạo, lực lượng khủng bố kinh người, quả thực là không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng. Song hùng liên thủ, đúng là khó mà áp chế liền thân thể người, ngược lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Chương 120, Phật ma vẫn diệt chứng đạo tâm, chương 120, Phật ma vẫn diệt chứng đạo tâm. Đao quang như điện, kiếm khí như hồng, quyền phong gào thét, ma âm như thai. Rách nát quỷ trong miếu, một tràng kinh thiên động địa kịch chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng cùng nhau mà chiến, đao kiếm kết hợp, cùng thi triển thần thông, cùng cái kia quỷ dị khó lường, vô cùng cường đại liền thân thể người, mở rộng liều chết chém giết. Tình hình chiến đấu kịch liệt, trang diện sự khốc liệt, quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Liền thân thể người quyền pháp cương manh bá đạo, giống như cuồng phong mưa rào, liên miên bất tuyệt, mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, ép đến Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng liên tục lùi về phía sau, thở không nổi. Phật bài Phật sướng, ma bài nói nhỏ, song ngữ thể phát, giống như ma âm quấn thai, không ngừng đánh thẳng vào hai người tâm thần, khiến cho đầu váng mắt hoa, khí huyết cuồn cuộn, nội lực vận chuyển cũng theo đó rối loạn, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Liên thân thể người thực lực cường hãn, thủ đoạn quỷ dị, quả thực là không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng. Song hùng liên thủ, đúng là khó mà áp chế, ngược lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thế cục tràn ngập nguy hiểm. A Di Đà Phật. Thí chủ bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ Phật bài Phật sướng, từ bi thanh âm, lại mang theo một tia làm người sợ hãi quỷ dị, liền thân thể người mắt trái Phật tính chi nhãn, kim quang lưu chuyển, giống như Phật đã đến thế gian, trang nghiêm thần thánh, phổ độ chúng sinh. Phật quang đi tới chỗ, không khí đều phảng phất thay đổi đến ấm áp lưu hòa, khiến lòng người sinh kính sợ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Kiệt kiệt kiệt. Ta ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Nợ máu trả bằng máu, giết không tha, ma bài nói nhỏ, âm trầm cười quái dị, tà khí lâm nhiên, liền thân thể người mắt phải huyết sát chi nhãn, huyết quang yêu dị, giống như địa ngục huyết hải, tràn ngập vô tận giết chóc cùng tà ác, băng lãnh vô tình, khát máu như mạng. Ma quang đi tới chỗ, không khí đều phảng phất thay đổi đến băng lãnh âm trầm, khiến người dùng mình, trong lòng run sợ, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây, vinh thế không thấy. Phật quang ma quang, hòa lẫn, vô cùng kỳ dị. Liên thân thể người hai đầu bốn mắt, đồng thời phát lực, tinh thần công kích, nhục thể cường công, hai bút cùng vẽ, thế công lăng lệ, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng, đau khổ chống đỡ, mệt mỏi ứng phó, cực kỳ nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đặc nguyện phi tặc, cẩn thận yêu tà ma âm, chớ phân thần. Huyền Chân đạo trưởng một bên vung vẩy phất trần, ngăn cản liền thân thể người mưa to gió lớn quyền pháp thế công, một bên cao giọng nhắc nhở Tiêu Dật, ngựa khí gấp rút, mang theo vẻ lo lắng, cái này yêu tà, Phật ma đồng thể, vô cùng kỳ dị. Cần đồng tâm hiệp lực mới có thể chu diệt, chính đạo hiệp sĩ, lòng mang thiên hạ, cho dù người đang ở hiểm cảnh, vẫn không quên nhắc nhở đồng bạn, cùng chống chọi với cường địch. Tiêu Dật nghe vậy, trong lòng run lên, biết Huyền Chân đạo trưởng lời nói không loa, cái này liền thân thể người, xác thực quỷ dị khó dây dưa, không thể địch lại. Như lại từ người tự chiến, sợ rằng cuối cùng khó thoát bại một lần. Chỉ có liên thủ hợp lực, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Đạo trưởng nói cực phải. Tiêu Dật cao giọng đáp lại, ngữ khí kiên định, hôm nay, người ta liền liên thủ, chu diệt yêu tà, còn võ lâm thanh tịnh, ác sát cũng có đạo nghĩa, thời khắc mấu chốt, cũng có thể thả xuống thành kiến, cùng chính đạo hiệp sĩ kể vai chiến đấu, cùng chống chọi với cường địch. Tiêu Dật tâm niệm vừa động, thân pháp đột nhiên biến đổi, nguyên bản lơ lửng không cố định u minh quỷ ảnh bộ nháy mắt chuyển thành cương manh bá đạo đạp nguyệt mê tung quyết thân hình giống như quỷ mị, tại liền thân thể người quanh thân cao tốc du tẩu, bộ pháp quỷ dị khó lường, chợt trái chợt phải, chợt phía trước chợt phía sau, khiến người khó mà nắm lấy, khó lòng phòng bị. Đao pháp cũng theo đó thay đổi, nguyên bản nhanh chóng lăng lệ cuồng phong tuyệt mệnh chạm nháy mắt chuyển thành trầm ổn nặng nề thanh phong thập tam kiếm kiếm thế trầm ổn, kiếm ý kéo dài, giống như thanh phong phất liễu, nhuận vật mảnh không tiếng động, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, trong đông có kim. Đao pháp kiếm pháp, tùy tâm mà thay đổi, cương nhu cùng tồn tại, âm dương kết hợp lại, huyền diệu khó lường. Cuồng phong tuyệt tức chạm diệt vô sinh. Tiêu Dật thân hình chớp động ở giữa, đao thế đột nhiên một phát, một tiếng gầm thét, giống như kinh lôi nổ vàng, chạm giao đao bên trên, hàn mang tăng vọt, sát khí ngút trời. Đao quang như giải lụa, vô cùng nhanh chóng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, hung hăng chém về phía liền thân thể dưới người bản yếu hại. Lưỡi đao chỉ, hư không rung động, không khí xé rách, giống như muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, Huyền Chân đạo trưởng cũng là ngầm hiểu, phất trần kiếm pháp cũng theo đó thay đổi, nguyên bản phiêu giật linh động cản nguyên kiếm cương nháy mắt chuyển thành trầm ổn nặng nề thái cực kiếm pháp kiếm thế hòa hợp, kiếm ý hùng hậu, giống như thái cực đồ, âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Phất trần vung vậy ở giữa, kiếm khí như là nước chảy, liên miên không ngừng, quần quần không dứt, đem liền thân thể người quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ, phong tỏa đường lui, khiến cho tránh cũng không thể tránh, không thể lui được nữa. Kiếm pháp liên miên, sinh sôi không ngừng, giống như thái cực viên chuyển, âm dương kết hợp lại, cương nhu cùng tồn tại, trong đông có kim. Thái cực kiếm cương âm dương lưu chuyển. Huyền Chân đạo trưởng hét to một tiếng, phất trần kiếm pháp lại lần nữa tăng lên, kiếm khí đột nhiên biến đổi, từ nhu chuyển mới vừa, từ âm chuyển dương, kiếm khí sắc bén, hàn mang tăng vọt, như là mặt trời chói chang nóng bỏng, giống như núi lửa bộc phát, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh phía liền thân thể người bên trên bàn yếu hại. Kiếm khí như hồng, thế không thể đỡ, giống như thiên lôi đến thế gian, thế như trẻ tre, tồi khô là hủ. Đao kiếm kết hợp, âm dương kết hợp lại, cương nhu cùng tồn tại, hư thực tương sinh. Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng liên thủ một kích, đem hết toàn lực, thế muốn một lần hành động chu diệt yêu tà, thay đổi chiến cuộc. Đao quang kiếm ảnh, hòa lẫn, như đồng nhất tháng đồng huy. Ngôi sao tổng diệu, tia sáng vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ rách nát quỷ miếu, cũng chiếu sáng cái này hắc ám bao phủ võ lâm. Chính tài chi chiến, cuối cùng quyết chiến, hết sức căng thẳng. Liên thân thể mặt người đối song hùng liên thủ, dốc sức một kích, hai cái kia quỷ dị đầu, lại đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bốn con mắt, đồng thời bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Liên thân thể người biết, sinh tử tồn vong, tại cái này một lần hành động, nếu không thể ngăn lại cái này một kích, sợ rằng hôm nay liền muốn mất mạng nơi này, hồn quy địa phủ. Kim Cang nộ mục ma Phật đến thế gian, liền thân thể người hai đầu giận dữ hét lên, âm thanh giống như lôi đình nổ vang, rung khắp vân tiêu, cũng như ma thần đến thế gian, uy hiếp thiên địa. Liền thân thể người Phật bài khuôn mặt càng thêm từ bi, miệng tụng Phật hiệu, phản âm đại tác, quanh thân kim quang tăng vọt, giống như Phật đà kim thân, giáng lâm nhân gian, phổ độ chúng sinh. Kim quang đi tới chỗ, không khí đều phảng phất bị làm sạch đồng dạng, thay đổi đến ấm áp an lành, khiến lòng người sinh kính sợ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Liền thân thể người mắt trái Phật tính chi nhãn, kim quang lóe ánh, như là mặt trời chói chang chói mắt, phổ chiếu đại địa, xua tan hắc ám, mang đến quang minh. Kim Cang nộ mục, Phật quang phổ chiếu, từ bi lực lượng vô cùng mênh mông, khiến lòng người duyệt tâm phục khẩu phục, quỳ bái. Liền thân thể nhân ma bại khuôn mặt càng thêm dữ tợn, cười quái dị liên tục, tà khí lâm nhiên, quanh thân huyết quang tăng vọt, giống như địa ngục huyết hải, lan lộn gào thét, thôn phệ tất cả. Ma quang đi tới chỗ, không khí đều phảng phất bị hủ thực đồng dạng, thay đổi đến băng lạnh âm trầm, khiến người dùng mình trong lòng run sợ. Liền thân thể người mắt phải huyết sát chi nhãn, huyết quang yêu dị, giống như địa ngục chi nhãn, xuyên thủng hư không, thôn phệ linh hồn, mang đến vô tận giết chóc cùng hủy diệt. Huyết sát ma công, ma uy ngập trời, tà ác lực lượng, hủy thiên diệt địa, khiến lòng người ma bộc phát, rơi vào vô biên địa ngục. Kim quang huyết quang đan vào chiếu rọi, Phật âm ma âm kêu gọi kết nối với nhau. Liền thân thể người Phật ma hai đầu đồng thời phát lực, đem hết toàn lực, đem tự thân lực lượng tăng lên đến cực hạn, bộc phát ra trước nay chưa từng có khủng bố uy năng. Liền thân thể người song quyền đều xuất hiện, quyền thế cương mãnh bá đạo, giống như kim cang nộ mục, lại như cùng ma thần đến thế gian, quyền phong gào thét, kinh lực kinh người, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, hung hăng đón lấy tiêu giật lưỡi đao cùng đạo trưởng kiếm cương. Quyền mang như núi, bá đạo tuyệt luân, mỗi một quyền đều ẩn chứa Phật ma lực lượng, sinh tử luân chuyển, khô khốc tương sinh, huyền diệu khó lường, uy lực vô tận. Vang, đao kiếm quyền mang lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, giống như thiên băng địa liệt, sơn hà đảo ngược, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ quỷ miếu đều tại cái này lực lượng kinh khủng xung kích bên dưới, triệt để sụp đổ, hóa thành phế tích. Sóng khí giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào, thổi đến người quần áo bay phất phới, đứng không vững. Bụi mù giống như mây hình ấm, phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ núi rừng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đợt lưỡi dao vào thị tâm thanh, trong tiếng nổ vang, lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt chói tai, giống như tử thần liêm đao vung vậy âm thanh, thu hoạch sinh mệnh, không lưu một tia thể diện. Máu tươi giống như suối phun từ bụi mù bên trong đột nhiên phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời, cũng nhuộm đỏ đại địa, không khí bên trong nháy mắt bao phủ lên một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, khiến người buồn nôn. Bụi mù chậm rãi tàn đi, trong tràng cảnh tượng cuối cùng hiện ra dưới ánh mặt trời. Rách nát quỷ miếu đã hóa thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, một mảnh hỗn độn giống như bị gió lốc tàn phá bừa bãi qua đồng dạng, vô cùng thê thảm. Huyền Chân đạo trưởng quần áo tả tơi, đạo bào tổn hại, khoe miệng chảy máu, khí tức bề ngoài hiển nhiên là bản thân bị trọng thương, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước, đạo kiêu ngạo nghễ mà đứng thân ảnh màu đen. Tiêu giật áo đen nhuốm máu, lưỡi đao nhỏ máu, giống như đấm máu tu la, ngạo nghễ sừng sững tại phế tích bên trong, trong tay chạm dao đao, vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, lưỡi đao bên trên, huyết châu chậm rãi nhỏ xuống, dưới ánh mặt trời, lóe ra tia sáng yêu dị, giống như tươi đẹp hồng ngọc, nhìn thấy mà giật mình. Hắn dáng người thẳng tắp, giống như tiêu thương thẳng tắp, ánh mắt băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, quét mắt phía trước, cái kia ngã tại vũng máu bên trong. Liền thân thể người cái kia dị dạng quái đản thân thể, vô lực tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong, máu tươi giống như hồng thủy vỡ đê, từ trước ngực hắn, phần bụng, tiết hầu, các nơi miệng vết thương, điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ hắn cái kia trắng xám mà quỷ dị gương mặt. Hai cái kia đầu, chặt chẽ liên kết, lại riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau vô lực bay tả, giống như con rối đứt dây, không có chút nào sinh khí. Phật tính chi nhãn, huyết sát chi nhãn, tia sáng ảm đạm, con người tăng dã, mất đi nguyên bản quỷ dị hào quang, thay đổi đến trống rỗng mà tử tịch, giống như hai viên mất đi rực rỡ viên thủy tinh, không còn có phía trước quỷ dị cùng khủng bố. Liên thân thể người, bại. Cuối cùng, vẫn là thua ở Tiêu Dật cùng Huyền Chân đạo trưởng liên thủ hợp kích phía dưới, vẫn lạc tại cái này rách nát quỷ trong miếu, hồn quy địa phủ, tất cả thành trống không. Chính tà chi chiến, cuối cùng, vẫn là chính nghĩa chiến thắng tà ác, quang minh xua tán đi hắc ám, tà không thắng chính, tuyên cổ bất biến. A Di Đà Phật. Huyền Chân đạo trưởng thấy thế có cảm giác, hai tay chắp lại, trong miệng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, âm thanh âm u mà trang nghiêm, mang theo một tia thương xót, một tia thở dài, cũng mang theo một tia thoải mái. Phật âm Phật sướng, tại phế tích bên trong, chậm rãi quấn quẩn, giống như siêu độ vong hồn, trấn an nhân tâm. Cũng như tuyên cáo, trận này kinh thiên động địa chính tà chi chiến, cuối cùng hạ màn. Tiêu Dật chậm rãi xoay người, nhìn hướng Huyền Chân đạo trưởng, ánh mắt bình tĩnh, ngựa khí lạnh nhạt, "Đạo trưởng, yêu tà đã giết, sau này còn gặp lại." Nói xong, không tiếp tục để ý Huyền Chân đạo trưởng, thu đao vào vỏ, quay người rời đi, thân ảnh màu đen, tại thần hy bên trong, lộ ra đặc biệt cao ngạo, cũng đặc biệt quyết tuyệt, giống như một cái cô độc vương giả, hoàn thành sứ mệnh, công thành lui thân, không lưu một tia quy luyến, cũng không cầu bất luận cái gì báo đáp, chỉ để lại một cái băng lanh bóng lưng, cùng với cái kia vang tận mây xanh, kinh sợ võ lâm. Đạc Nguyệt Phi tặc chi danh. Chương 121, kiếm trang gặp mặt lần đầu phong vân động, chương 121, kiếm trang gặp mặt lần đầu phong vân động. Trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang. Trải qua một đêm mưa to tẩy lễ, bầu trời xanh thẳm như tẩy, sạch sẽ đến phảng phất một khối to lớn xa phải, khảm nạm giữa thiên địa. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp cùng húc, xua tán đi ngày hôm qua mù mịt, cũng chiếu sáng thông hướng Thiên Kiếm Sơn trang con đường. Trên quan đạo, dòng người rộn ràng, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Đến từ năm sông bốn biển giang hồ nhân sĩ, các đại môn phái đệ tử đội ngũ, giống như trăm sông đổ về một biển, nối liền không dứt hướng Thiên Kiếm Sơn trang tập hợp mà đi. Tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh, trò chuyện âm thanh, tiếng ồn ào, hội tụ thành ầm ĩ khắp trốn tiếng gầm, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, đinh thai nhức óc, cũng biểu thị một tràng võ lâm thịnh hội, sắp kéo ra màn che. Ô Tiêu giật nhẹ siết dây cương, chậm dần mã tốc, ánh mắt nghiền ngẫm quét mắt xung quanh cảnh tượng. Thiên Kiếm Sơn Trang, đã thấy ở xa xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi xa dãy núi vây quanh bên trong, một tòa nguy nga sơn trang, xây dựng lưng vào núi, khí thế to lớn. Sơn trang khu kiến trúc, xen vào nhau tinh tế, mái cong đấu củng, cổ phát trang nhã, mơ hồ lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức. Sơn trang phía sau, một ngọn núi, vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, kiếm khí trùng thiên, là khí thế kia to lớn sơn trang, tăng thêm mấy phần nghiêm nghị không thể xâm phạm vì thế. Tuy là tam lưu thế lực, nhưng cũng rất có danh môn khí phái. Thiên Kiếm Sơn Trang, Võ Lâm Đại Hội Tiêu giật khỏe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Dự Châu Võ Lâm, Phong Vân Tế Hội, chó hay, sắp mở màn. Quan đạo bên cạnh, một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong, Tiêu giật xuống ngựa, thân ảnh biến mất tại dưới bóng cây. Hắn tâm niệm vừa động, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ lộng lẫy cẩm y trường bào, động tác nhanh chóng thay đổi thay thế trang phục. Lại xuất hiện lúc, đã là một phen khác dáng dấp. Màu đen trang phục y phục giả hành, bị thu hồi, thay vào đó là một bộ màu xanh nhạt cẩm y trường bào, vải áo thượng thừa, làm công tinh xảo, tối thêu lên màu bạc lưu vân đường vân, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Bên hông, một đầu đai ngọc buộc ra thẳng tắp thon dài dáng người, càng lộ vẻ phong lưu phong khoáng, quý khí mười phần. Trên chân, một đôi màu đen tạo dày, đổi thành màu trắng lụa mặt dày đi nhanh, nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, nhưng lại không mất phong độ. Nguyên bản tuấn mỹ tả khí khuôn mặt, trải qua dịch dùng, thay đổi đến càng thêm ôn nhuận như ngọc, thanh tuyển phiêu dật. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, ánh mắt thâm thúy, giống như không hề bận tâm, nhưng lại mang theo một tia khó mà nắm lấy khí tức thần bí. Tóc dài đen nhánh, không tại tùy ý rối tung, mà là dùng một chi dương chi bạch ngọc cây châm tại đỉnh đầu buộc lên, càng lộ vẻ phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Đặc Nguyệt Phi tặc gác sát hình tượng, nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một vị phong lưu phong khoáng, quý khí mười phần thế gia công tử. Tiêu Dật lại lần nữa hoàn thành thân phận chuyển biến, lấy phong lưu công tử hoàn toàn mới diện mạo, bước vào cái này sắp đến võ lâm thịnh hội. Phong lưu công tử lại lần nữa thượng tuyến. Tiêu Dật chỉnh lý một cái quần áo, xác nhận dịch dung không sai phía sau, liền cất bước đi ra khỏi rừng cây, chui vào rộn ràng đám người bên trong. Hắn bước đi thong dong, thần thái tự nhiên, như là cá bơi vào nước, nháy mắt dung nhập cái này náo nhiệt ồn ào giang hồ bầu không khí bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Phong lưu công tử Tiêu Dật, ánh mắt nghiền ngẫm quét mắt xung quanh giang hồ nhân sĩ, quan sát đến các môn các phái đệ tử đội ngũ, giống như một người ngoài cuộc, thở lạnh nhạt trận này võ lâm thịnh hội khai mạc. Trên quan đạo, dòng người như dệt, đủ loại màu sắc hình dạng giang hồ nhân sĩ, như nước chảy. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một đội trên người mặc truy y, cầm trong tay thiền trượng tăng nhân đội ngũ. Các tăng nhân từng cái thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, dáng vẻ trang nghiêm, thần thái trang nghiêm, bước đi trầm ổn, mỗi một bước đều phảng phất đo đạc qua đồng dạng, tinh chuẩn vô cùng. Cầm đầu một vị lão tăng, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, cầm trong tay một chuỗi tử đàn Phật châu, chậm rãi tiến lên, quanh thân mơ hồ tản ra một cô an lành trang nghiêm khí tức, khiến lòng người sinh kính sợ. Trong đội ngũ, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng tụng kinh, giống như phản âm tiện sướng, gột rửa tâm linh, xua tan bụi bặm, càng lộ vẻ Phật môn trang nghiêm túc mục bầu không khí. Đi qua giang hồ nhân sĩ, nhộn nhịp né tránh, không dám có chút mạo phạm, đủ thấy Bồ đề tự trong võ lâm địa vị cùng hy vọng. Bồ đề tự, Phật môn thái đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Dật trong lòng thầm nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Theo sát phía sau, là một đội phô trương 10 phần xe ngựa đội ngũ. Xe ngựa giường cột chạm trổ, trang trí lộng lẫy, thân xe nạm vàng hàng ngọc, dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang chói sáng. Xe ngựa xung quanh, vây quanh mười mấy tên trên người mặc màu đen trang phục, cầm trong tay binh khí hộ vệ, từng cái thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sĩ. Trong xe ngựa, mơ hồ có thể thấy được mấy vị quần áo khảo cứu, khí độ ung dung con em thế gia, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đông Phương thế gia, tài đại khí thô, phô trương mười phần, không hổ là Dự Châu đệ nhất thế gia. Tiêu Dật ánh mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm đánh giá. Lại sau này, đủ loại màu sắc hình dạng môn phái đội ngũ, giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng, cùng thi triển phong thái, khiến người không kịp nhìn. Liệt Dương kiếm phái đệ tử, trang phục đỏ rực, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt tình như lửa, tràn đầy sức sống. Bọn họ từng cái dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, lưng đeo trường kiếm, kiếm khí bức người, lời nói cử chỉ, hào sảng không bị cản trở, không che giấu chút nào nội tâm kiêu ngạo cùng tự tin. Kiếm của bọn họ pháp, cũng như trang phục đồng dạng, cương mãnh bá đạo, dương cương nóng bỏng, theo đuổi nhất kích tất sát, uy lực kinh người. Thanh Giang thủy tại đệ tử thì là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thuần một sắc nữ tử, trên người mặc lụa mỏng váy lụa, dáng người uyển chuyển, dáng điệu uyển chuyển, giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Các nàng hoặc cầm trong tay trường kiếm, hoặc cầm trong tay đoàn đao, hoặc cầm trong tay tiêu ngọc, hoặc cầm trong tay dây lụa, binh khí khác nhau, lại đều lộ ra một cỗ linh động khí tức phiêu dật. Các nàng khinh công đến, thân pháp phiêu dật, giống như xuyên hoa hồ điệp, trong đám người xuyên qua, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tứ Hải Võ Quán đệ tử, trang phục một mạc, thống nhất màu xám trang phục, nhưng cũng khó nén thể trạng cường tráng, bắp thịt quần quần sốc vác chi khí. Bọn họ từng cái bộ pháp vững vàng, quyền cước vững chắc, thần thái kiên nghị, mắt sáng như đuốc, thể hiện ra võ quán thiết thực cường tráng phong cách. Bọn họ võ công cũng như một thân đồng dạng, giản dị tự nhiên, nhưng lại dùng vào thực tế trí thượng, chú trọng thực chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Huyền Băng Cung, Dự Châu phân cung đệ tử thì là một đạo đặc biệt phong cảnh. Các nàng trên người mặc màu băng lam váy dài, khuôn mặt lạnh lạnh, khí chất cao ngạo, giống như băng sơn tuyết liên, cao không thể chạm. Các nàng ngôn ngữ quá ít, thần thái lạnh lùng, quanh thân mơ hồ tản ra một luồng hơi lạnh, giống như băng xương, khiến người không dám tới gần, sợ bị tổn thương do giá rét. Liệt Hỏa Đường đệ tử, trang phục cùng Liệt Dương kiếm phái tương tự, đều là màu đỏ rực, lại so Liệt Dương kiếm phái càng lộ vẻ thô kệch, càng lộ vẻ trương dương. Bọn họ từng cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô kệch, bên hông đeo hỏa khí cùng đoàn đao, thần sắc tiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, lộ ra một cỗ nồng đậm giang hồ phỉ khí. Chứ những này tương đối lớn môn phái thế lực, còn có một chút quy mô nhỏ bé dự châu tiêu cục cùng địa phương võ quán đội ngũ. Tiêu cục các, trên người mặc thống nhất chế phục, đeo tiêu kỳ, tinh thần phấn chấn, phong trần mệt mỏi, thể hiện ra giang hồ tiêu cục cảnh vận. Địa phương võ quán các đệ tử, trang phục khác nhau, quy mô nhỏ bé, nhưng tinh thần sung mãn, tràn đầy sức sống, khát vọng tại võ lâm đại hội bên trên bộc lộ tài năng. Ngoài ra, còn có một chút cô đơn chiếc bóng, hoặc top 5 top 3 tán tu võ giả, trà trộn tại đám người bên trong. Quần áo bọn hắn tùy ý, đeo binh khí cũng là đa dạng, có đao, có kiếm, có súng, có côn, thậm chí còn có người sử dụng kỳ môn binh khí, giống như một cái binh khí hội chợ, thể hiện ra giang hồ phong phú đa dạng cùng tự do không bị trói buộc. Tiêu Dật lẫn trong đám người, giống như một cái người đứng xem, lặng lẽ quan sát đến tất cả những thứ này. Hắn có thể cảm nhận được, cái này náo nhiệt ồn ào võ lâm đại hội phía sau, quần quần sóng ngầm, thế lực khắp nơi, đều mang tâm tư, đều đang đợi một cái cơ hội, một cái một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội, một cái dương danh lập vạn cơ hội, một cái thay đổi võ lâm cách cục cơ hội. Đặc Nguyệt Phi tặc xuất hiện, có lẽ chỉ là một cái kích nổ, một cái dây dẫn nổ, chân chính cho hay còn tại phía sau. Thiên Kiếm Sơn Trang cuối cùng đã tới. Sơn Trang cửa lớn, mở rộng đón khách, trước cửa quảng trường, rộng lớn bằng thẳng, đủ để tiếp nhận mấy ngàn người. Quảng trường trung ương, một tòa to lớn lôi đài đã xây dựng xong xuôi, bốn phía lôi đài cắm đầy các loại cờ xí, đón gió phất phới, bay phất phới, tăng thêm mấy phần trang nghiêm túc mục bầu không khí. Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ Lâm Thiên Nam, trên người mặc một bộ thanh lịch trường bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, đứng tại sơn trang trước cửa, đích thân nghênh đón các phương khách tới. Bên cạnh hắn, đứng mấy vị Thiên Kiếm Sơn Trang trưởng lão cùng đệ tử, từng cái tinh thần sung mãn, khí độ bất phàm. Bồ đệ tử Phương Trượng, Huệ Viễn đại sư, giá Lâm Thiên Kiếm Sơn Trang, Lâm Mộ không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Lâm Thiên Nam nhìn thấy Bồ đệ tử tăng nhân đội ngũ, liền vội vàng tiến lên, hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ, ngữ khí cung kính, thái độ khiêm tốn. Đông Phương gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, một đường vất vả. Lâm Thiên Nam nhìn thấy Đông Phương Thế gia xe ngựa đội ngũ, cũng liền bước lên phía trước, chắp tay hành lễ, ngữ khí nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười. Liệt Dương kiếm phái trưởng môn, Thanh Giang thủy tạ chủ, Tứ Hải võ quán quán chủ, Huyền Băng cung sứ giả, Liệt Hỏa đường đường chủ. Các vị anh hùng hào kiệt, đường xa mà đến, Lâm Mộ hết sức vinh hạnh. Lâm Thiên Nam từng cái tiến lên, cùng các môn các phái trưởng môn nhân, gia chủ, cùng với trên giang hồ có danh vọng hào kiệt bọn họ hàn huyên, lời nói cử chỉ khiêm tốn lễ độ, không kiêu ngạo không tự ti, hiển thị rõ chủ nhà tình nghĩa, cũng thể hiện ra cao siêu giao tiếp cổ tay cùng khéo đưa đẩy xử thế chi đạo. Võ Lâm đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, không bằng trước hết để cho bọn tiểu bối luận bàn một phen, giúp trợ hứng, làm sao? Hàn huyên sau đó, Lâm Thiên Nam ngắm nhìn một phía, cao giọng nói, âm thanh to, trung khí mười phần, chuyển khắp toàn bộ quảng trường. Lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên nhảy ra một người mặc màu đỏ rực trang phục nam tử trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, lưng đeo trường kiếm, kiếm khí bức người, chính là Liệt Dương kiếm phái đệ tử. Thiên Kiếm Sơn Trang, bất quá là tam lưu thế lực, cũng xứng tổ chức võ lâm đại hội. Liệt Dương kiếm phái đệ tử ngữ khí phách lối, ánh mắt khinh miệt, quét mắt Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử, không che giấu chút nào nội tâm khinh thị cùng khiêu khích. Tại hạ Liệt Dương kiếm phái, Sở Vân Phi, chuyên tới để lĩnh giáo Thiên Kiếm Sơn Trang cao chiêu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liệt Dương kiếm phái, dám tại võ lâm đại hội đêm trước, công nhiên khiêu khích Thiên Kiếm Sơn Trang, đây quả thực là quá phách lối. Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử lập tức trợn mắt nhìn, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức xuất thủ, dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ Lâm Thiên Nam, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt thâm thúy, giống như không hề bận tâm, phảng phất không có nghe được Liệt Dương kiếm phái đệ tử khiêu khích đồng dạng. Sở thiếu hiệp, trẻ tuổi nóng tính, có thể lý giải. Lâm Thiên Nam ngữ khí bình tĩnh, không nóng không lạnh, bất quá, võ lâm đại hội chính là võ lâm đồng đạo giao lưu luận bàn tình hội, cũng không phải là tranh cường hiếu thắng chi địa. Lôi đài luận võ, điểm đến là dừng, không cần thiết tổn thương hòa khí. Hắn ngữ khí huyền chuyển, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, đã không có trực tiếp bác bỏ Liệt Dương kiếm phái khiêu khích, cũng không có trực tiếp đáp ứng luận võ, mà là đem so với võ tính chất, định nghĩa là giao lưu luận bàn điểm đến là dừng, đã giữ gìn Thiên Kiếm Sơn Trang mặt mũi, lại tránh khỏi xung đột thăng cấp, thể hiện ra xử lý không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trầm ổn khí độ. Hừ, điểm đến là dừng. Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt, đao kiếm không có mắt, sinh tử do mệnh. Nếu là sợ, liền kịp thời nhận thua, để tránh mất mặt xấu hổ. Hắn ngữ khí càng thêm phách lối, từng bước ép sát, căn bản không cho Thiên Kiếm Sơn Trang lưu bất luận cái gì đường lui. Cái này Liệt Dương kiếm phái, cũng quá khoa trương. Đúng vậy a, khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng Thiên Kiếm Sơn Trang dễ khi dễ sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Liệt Dương kiếm phái cũng không phải dễ chơi. Bất quá, cái này Thiên Kiếm Sơn Trang cũng đúng là tam lưu thế lực, sợ rằng xung quanh giang hồ nhân sĩ, nghị luận ầm ĩ, mỗi người nói một điều, có người là Thiên Kiếm Sơn Trang bên vực kẻ yếu, có người đối Liệt Dương kiếm phái phách lối cảm thấy bất mãn, cũng có người đối Thiên Kiếm Sơn Trang thực lực bày tỏ hoài nghi, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để cái này nguyên bản náo nhiệt ồn ào võ lâm đại hội tăng thêm mấy phần khẩn trương cùng bất an. Tiêu Dật lẫn trong đám người, thở lạnh nhạt tất cả những thứ này, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm độ cong. Võ Lâm đại hội, quả nhiên thú vị đấy, lòng của hắn nói nhỏ, chó hay, vừa mới bắt đầu. Đao quang kiếm ảnh còn chưa trình diễn, nhưng mùi thuốc súng đã bao phủ. Mặt ngoài bình tĩnh võ lâm đại hội, cuồn cuộn sóng ngầm, thế lực khắp nơi, ngao ngoe muốn động, đều đang đợi một cái cơ hội, một cái một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội, một cái thay đổi võ lâm cách cục cơ hội. Chương 122, mật thất mưu định trừ ma kế. Chương 122, mật thất mưu định trừ ma kế. Thiên kiếm sơn trang, phía sau núi, mật thất. Bên trong mật thất, bày biện cổ pháp, cũng không có quá nhiều xa hoa trang trí. Bốn vách tường bên trên, treo mấy tấm sơn thủy cổ họa, bút mực ở giữa, mơ hồ lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Trung ương, một tấm to lớn gỗ lim bàn tròn, trưng bày mấy chén đèn dầu, ánh đèn mờ nhạt, chập chờn bất định, đem trong mật thất bầu không khí, chèn ép càng thêm trang trọng, cũng càng thêm kiềm chế. Tám đạo thân ảnh, quanh bàn mà ngồi, đều là dự châu võ lâm, nhân vật hết sức quan trọng. Thiên kiếm sơn trang trang chủ Lâm Thiên Nam, Bồ đề tự phương trưởng Tuyệt Viễn, Đông Phương Thế gia gia chủ Đồng Phương Sóc, Liệt Dương kiếm phái trưởng Môn Viêm Liệt, Thanh Giang thủy tạ chủ Liễu Thanh Phong, Tứ Hải võ quán quán chủ Lục Thông, Liệt Hỏa đường đường chủ Lệ Viêm, cùng với Huyền Băng cung dự châu phân cung cung chủ Hàn Nguyệt. Tám người thần sắc khác nhau, hoặc nghiêm trọng, hoặc nghiêm túc, hoặc trầm tư, hoặc lạnh lùng, riêng phần mình chiếm cứ một phương, giống như tám tòa ngọn núi, sừng sững bất động, nhưng lại trong bóng tối phân cao thấp, khí thế bức người. Chư vị Lâm Thiên Nam trước tiên mở miệng, phá vỡ trong mật thất tiến lặng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại mỗi người trên mặt dừng lại chốc lát, ngữ khí trầm ổn, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay mời mọi người tới đây, là có một kiện liên quan đến dự châu võ lâm an nguy đại sự, cần cùng chư vị cộng đồng bàn bạc. Tiếng nói rơi xuống đất, trong mật thất bầu không khí càng lộ vẻ ngưng trọng. Mọi người đều biết, Lâm Thiên Nam xưa nay trung trạng, nếu không phải thật có đại sự phát sinh, tuyệt sẽ không hưng sư động chúng như vậy, đem bọn họ những này dự châu võ lâm nhân vật đứng đầu, toàn bộ triệu tập đến cái này bí ẩn mật thất bên trong. Lâm trang chủ, có chuyện nói thẳng chính là, Liệt Dương kiếm phái trưởng Môn Viêm Liệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí thô kệch, mang theo một tia không kiên nhẫn, ta Liệt Dương kiếm phái cũng không có như vậy nhiều thời gian rảnh rỗi, bồi ngươi tại chỗ này lãng phí thời gian. Hắn ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Lâm Thiên Nam, tựa hồ đối với vị này Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ có chút khinh thường. Lâm Thiên Nam cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, phản phất sớm thành thói quen Viêm Liệt thái độ. Hắn không nhanh không chậm nói, Viêm trưởng môn an tâm chớ vội. Lâm Mỗ hôm nay lời nói sự tình, tuyệt không phải lãng phí thời gian, mà là liên quan đến tham dự mỗi một vị bản thân lợi ích, thậm chí sinh tử tồn vong. Sinh tử tồn vong. Viêm Liệt cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, Lâm trang chủ, ngươi khó tránh cũng quá nói chuyện giật gân đi. Ta dự châu võ lâm, tuy không phải bền chắc như thép, nhưng các đại môn phái đều có đặt chân gốc dễ, sao lại tùy tiện hủy diệt? Huống chi còn có Bồ Đề tự cùng Đông Phương Thế gia cái này hai đại trụ cột, ai dám tại ta dự châu võ lâm nhấc lên sóng gió? Hắn ánh mắt khiêu khích nhìn hướng Tuệ Viễn cùng Đông Phương Sóc, tựa hồ đang ám chỉ cần có cái này hai thế lực lứa tại dự châu võ lâm, liền vững như thành đồng, không người có thể dung chuyển. Lâm Thiên Nam lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, Viêm trưởng môn, ngươi có chỗ không biết. Lâm Mộ cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là sự thật như vậy. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, Lâm Mộ hôm nay triệu tập chư vị trước đến, là muốn cùng chư vị bàn bạc một kiện liên quan đến ta toàn bộ dự châu võ lâm tồn vong đại sự. Ta Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử, tại dự châu cảnh nội ngẫu nhiên phát hiện mấy cô giang hồ nhân sĩ thi thể, đều là bị ác độc nội lực gây thương tích, tử trạng đáng sợ. Lâm Mộ bất tài, nhưng cũng biết đây không phải là bình thường hung án, mà là có môn phái khác, hoặc là nói là tà giáo tại ta dự châu cảnh nội đảo loạn phong vân. A, Viêm Liệt hứng thú đánh gậy Lâm Thiên Nam lời nói, Lâm trang chủ lời ấy sai rồi, đây chỉ là mấy cỗ thi thể, liền có thể nói là có người tại đảo loạn phong vân. Huống chi trên giang hồ chém chém giết giết lại bình thường cực kỳ, Lâm trang chủ, ngươi khó tránh cũng quá mức chuyện bé xé ra to đi. Hắn dừng một chút, lại lần nữa đem chủ đề dẫn tới đồ đệ mình khiêu chiến. Huống chi ta nghe nói quý trang đệ tử ở trước sơn môn chịu ta Liệt Dương kiếm phái tiểu bối khiêu chiến, nhưng lại không có người dám ứng chiến, thực lực như thế làm sao có thể phục chúng? Cái này võ lâm đại hội, sợ rằng ngữ khí khinh miệt, hàm ẩn uy hiếp, hiển nhiên là đang ám chỉ Thiên Kiếm Sơn trang thực lực không đủ, không xứng tổ chức võ lâm đại hội. Lâm Thiên Nam không tiêu ngạo không tự ti, lấy lui làm tiến, thừa nhận Thiên Kiếm Sơn trang thực lực có hạn, cường điệu võ lâm đại hội mục đích là giao lưu luận bản, cũng không phải là tranh cường hiếu thắng, đồng thời ám thị Liệt Dương kiếm phái lấy lớn hiếp nhỏ, không hợp quy củ. Viêm trưởng môn nói cực phải, Thiên Kiếm Sơn trang xác thực thực lực có hạn, không bằng Liệt Dương kiếm phái. Nhưng võ lâm đại hội chính là võ lâm đồng đạo giao lưu luận bản thịnh hội, cũng không phải là tranh cường hiếu thắng chi địa. Quý phái đệ tử trẻ tuổi nóng tính, lấy lớn hiếp nhỏ, tựa hồ có mất công bằng ngữ khí ôn hòa, dấu giếm lời nói sắc bén. Mọi người tại đây nghe đến Viêm Liệt cùng Lâm Thiên Nam hai người đối thoại, phản ứng không đồng nhất. Huệ Viễn đại sư cau mày, tựa hồ đối với Viêm Liệt hùng hổ doan người có chút bất mãn, nhưng cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng nghe. Đông Phương Sóc ánh mắt lập lòe, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, tựa hồ tại nhìn một chàng cho hay đối Viêm Liệt cùng Lâm Thiên Nam ở giữa tranh đấu nhạc kiến kỳ thành. Thanh Giang thủy tạ chủ Liễu Thanh Phong, Tứ Hải võ quán quán chủ Lục Thông, Liên Hỏa đường đường chủ Lệ Viêm ba người thì là sắc mặt tâm trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì, lại tựa hồ đang đợi cái gì. Huyền Băng cung dự châu phân cung cung chủ Hàn Nguyệt thì là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, phảng phất không đếm xỉa đến, đối trước mắt tất cả, thờ ơ. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, an tâm chớ vội. Tuệ Viễn cuối cùng mở miệng, đánh gậy Viêm Liệt cùng Lâm Thiên Nam ở giữa tranh chấp. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, âm thanh âm u mà trang nghiêm, giống như thần trung mộ cổ, kinh sợ nhân tâm, lão nạp cho rằng, việc cấp bách cũng không phải là tranh luận tiểu bối ở giữa thắng bại, mà là ứng đối dự châu võ lâm, thậm chí toàn bộ giang hồ, sắp đến đại nguy cơ. Ngữ khí trang trọng, cường điệu nguy cơ, nói sang chuyện khác, tính toán đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến chuyện trọng yếu hơn đi lên. Đại nguy cơ. Viêm Liệt cười lạnh một tiếng, Huệ Viễn đại sư, ngươi khó tránh cũng quá nói chuyện giật gân đi. Ta Dự Châu võ lâm, từ trước đến nay gió êm sóng lặng, có thể có cái gì đại nguy cơ? Hắn ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Tuệ Viễn, tựa hồ đối với vị này Bồ Đề tự phương trượng cũng không thế nào để vào mắt. Tuệ Viễn cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi nói, Viêm thí chủ, ngươi có chỗ không biết. Lão nạp hôm nay lời nói, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, mà là Bồ Đề tự gần đây được đến một chút thông tin, đủ để uy hiếp đến toàn bộ Dự Châu võ lâm an nguy. Hắn ngữ khí ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Chư vị, ngày gần đây, Dự Châu võ lâm, yêu ma quỷ túy hoành hành, huyết sát giáo, ngũ độc môn, hợp hoan tông trở tà phái thế lực, ngo ngoe muốn động, càng có thần bí tổ chức, trong bóng tối châm ngòi ly gián, chế tạo sự cố, nhu đồ phá vỡ võ lâm, hỏa loạn thiên hạ. Lão nạp cho rằng, việc này không thể coi thường, cần mau chóng tra ra trận tướng, ngăn cản bọn họ âm mưu. Ngữ khí ngưng trọng, cường điệu nguy cơ, công bố âm mưu, đem mọi người lực chú ý, triệt để hấp dẫn tới. Huyết sát giáo, ngũ độc môn, hợp hoan tông. Viêm Liệt nghe đến mấy cái này danh tự, sắc mặt cũng hơi đổi, thu hồi phía trước lòng kinh thị. Mấy cái này tà phái trên giang hồ có thể là nổi tiếng xấu, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, cho dù là Liệt Dương kiếm phái cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Còn có tổ chức thần bí. Đông Phương Sóc ánh mắt lập lòe, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, Huệ Viễn đại sư có thể nói kỹ càng một chút. Hắn Đông Phương thế gia mạng lưới tình báo trải rộng Dự Châu, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua cái gì tổ chức thần bí, cái này để trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Huệ Viễn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, cái này tổ chức thần bí hành tung quỷ bí, mục đích không rõ, nhưng thực lực cường đại, thủ đoạn hung ác, không thể khinh thường. Lão nạp hoài nghi, gần nhất phát sinh ở Dự Châu võ lâm mấy vụ huyết án đều cùng cái này tổ chức thần bí có quan hệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, càng quan trọng hơn là lão nạp hoài nghi cái này tổ chức thần bí tựa hồ cùng một số chính đạo môn phái trong bóng tối có chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, nhu đồ phá vỡ võ lâm, nhu cầu tư lợi. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ. Cái này sao có thể? Chính đạo môn phái làm sao sẽ cùng tà phái cấu kết? Đúng vậy a, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Huệ Viễn đại sư, ngươi nhưng có chứng cứ? Viêm Liệt, Liêu Thanh Phong, Lục Thông, Lệ Viêm bốn người nhìn hướng Tuệ Viễn. Huệ Viễn đại sư nói cực phải Đông Phương Sóc mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, nói bổ sung, ta Đông Phương thế gia gần đây cũng phát hiện một chút mánh khỏe, tựa hồ có một ít chính đạo môn phái cùng cái này tổ chức thần bí trong bóng tối có chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, nhu đồ phá vỡ võ lâm, nhu cầu tư lợi. Ngữ khí nghiêm túc bổ sung tin tức, gia tăng lo lắng, đem đầu mâu chỉ hướng những cái kia trong bóng tối cấu kết tà phái chính đạo môn phái. Cái này mọi người nghe vậy càng thêm khiếp sợ, tiếng nghị luận càng lớn. Đông Phương gia chủ, ngươi cũng đã biết là cái nào chính đạo môn phái cùng cái kia tổ chức thần bí cấu kết. Lâm Thiên Nam hỏi, ngữ khí ngưng trọng. Đông Phương Sóc lắc đầu, cụ thể là những môn phái đó tôn sùng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là những môn phái kia thực lực đều không kém, mà còn tại Dự Châu võ lâm đều có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Chư vị, bây giờ thế cục nguy cấp, yêu ma hoành hành, chúng ta người trong chính đạo như lại từng người tự chiến, sợ rằng sẽ chỉ làm những cái kia tà ma ngoại đạo ngư ông đắc lợi. Lâm Thiên Nam giọng thành khẩn đề nghị kết minh. Hiện ra cái nhìn đại cục, Lâm Mộ cho rằng việc cấp bách là thả xuống thành kiến, vứt bỏ cửa ra vào tranh, đoàn kết nhất trí, tạo thành liên minh, cộng đồng ứng đối nguy cơ, giữ gìn võ lâm an bình. Lâm Trang chủ nói cực phải, lão nạp đồng ý. Tuệ Viễn dẫn đầu hưởng ứng, bày tỏ hỗ trợ. Ta Đông Phương thế gia cũng nguyện ý gia nhập liên minh, cộng đồng đối kháng yêu ma. Đông Phương Sóc cũng theo sát phía sau, bày tỏ hỗ trợ. Ta Liệt Dương kiếm phái Viêm Liệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, cũng nguyện ý gia nhập liên minh. Hắn ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang tính toán cái gì. Ta Thanh Giang Thủy Tạ Liễu Thanh Phong cũng bày tỏ đồng ý. Ta Tứ Hải Võ Quán, ta Liệt Hòa Đường, ta Huyền Băng Cung, Lục Thông, Lệ Viêm, Hàn Nguyệt cũng nhộn nhịp bày tỏ đồng ý gia nhập liên minh. Bát phương thế lực mặt ngoài đạt tới nhất trí, đồng ý kết minh, cộng đồng ứng đối nguy cơ, nhưng vụ trộm lại mỗi người đều có mục đích riêng, quần quần sóng ngầm. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý kết minh, vậy thì tốt rồi xử lý. Lâm Thiên Nam nói, bất quá liên minh cần một cái minh chủ thống lĩnh toàn cục, chỉ huy hành động mới có thể có hiệu ứng đối nguy cơ. Không biết chư vị đối minh chủ nhân tuyển có đề nghị gì? Minh chủ, mọi người nghe vậy ánh mắt đều phát sáng lên, bắt đầu tính toán làm sao để cử người một nhà, hoặc là ngăn cản người khác thượng vị. Võ Lâm Minh Chủ tuyển chọn, không cần thiết trò trẻ con Tuệ Viễn đánh gãy mọi người tư tâm, vì ứng phó sau đó nguy cơ, lão nạp cho rằng nhất định phải lựa chọn một vị thực lực cao thâm, còn có cực mạnh năng lực ứng biến, ít nhất cũng phải là nhập vi cảnh cao thủ, như vậy mới có thể cam đoan hành động ổn thỏa. Huệ Viễn đại sư nói cực phải, ta đồng ý. Đông Phương Sóc dẫn đầu hưởng ứng, bày tỏ hỗ trợ. Ta cũng đồng ý. Mọi người nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra khác biệt quan mang. Đã như vậy thì tốt rồi xử lý. Lâm Thiên Nam nói, minh chủ nhân tuyển tạm thời gác lại, chờ võ lâm đại hội về sau lại đi bàn bạc, nhưng nhất định phải từ nhập vi cảnh cao thủ đảm nhiệm, phụ trách chỉnh hợp cùng thống lĩnh giang hồ tán tu. Tốt, quyết định như vậy đi. Mọi người đạt tới thỏa thuận, minh chủ nhân tuyển tạm thời gác lại, chờ võ lâm đại hội về sau lại đi bàn bạc. Tất nhiên minh chủ nhân tuyển đã xác định, vậy kế tiếp chúng ta liền thương nghị một chút ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt ta. Lâm Thiên Nam nói, chư vị nhưng có sao thượng sách? Lâm Trang chủ, ta có một kế. Mọi người bắt đầu bàn bạc đối sách, mặt ngoài là đoàn kết nhất trí cùng bàn kế hoạch lớn, nhưng vụ trộm lại mỗi người đều có mục đích riêng, quần quần sóng ngầm. Viêm Liệt, Liêu Thanh Phong, Lục Thông, Lệ Viêm bốn người trong bóng tối trao đổi ánh mắt, đặt thành một loại ăn ý. Bọn họ nội tâm cười lạnh, mặt ngoài đồng ý, trong bóng tối tính toán làm sao lợi dụng liên minh suy yếu Bồ Đề tự cùng Đông Phương thế gia thế lực, thậm chí phá vỡ toàn bộ Dự Châu võ lâm cách cục. Hừ, cái gì võ lâm an nguy, cái gì chính tà bất lưỡng lập, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Lệ Viêm nội tâm độc thoại, chờ ta Lệ Viêm lớn mạnh ta Liệt Hỏa Đường, nhất định để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là trở nên nổi bật. Bồ Đề Tự, Đông Phương Thế Gia, các ngươi thống trị Dự Châu võ lâm, cũng quá lâu dài. Viêm Liệt nội tâm hiện lên một tia âm tàn, là thời điểm thay cái ngày. Võ lâm minh chủ. Ha ha, thật sự là buồn cười. Liễu Thanh Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vị trí này, sớm muộn là ta. Trong bốn người tâm đều tràn đầy dã tâm cùng dục vọng, bọn họ gia nhập liên minh cũng không phải là vì đối kháng tà phái, giữ gìn võ lâm an bình, mà là vì lợi dụng liên minh, đạt tới chính mình mục đích. Bọn họ sớm đã cùng cái kia tổ chức thần bí trong bóng tối cấu kết với nhau làm việc xấu, nhu đồ phá vỡ võ lâm, nhu cầu tư lợi. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ bọn họ cùng không có mặt mũi cố người Vương Tú Chi trận kiêm nhu đồ bí mật. Thiểm hồi, chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành kế hoạch lớn, ta cam đoan các ngươi đều có thể được đến mình muốn tất cả. Không có mặt mũi cố người Vương Tú Chi, âm thanh âm u tràn đầy dụ hoặc, Bồ Đề Tự, Đông Phương Thế Gia đều đem trở thành các ngươi bản đạp. Các ngươi sẽ thành Dự Châu võ lâm mới người thống trị. Chuyện này là thật. Viêm Liệt ánh mắt lập lòe, tựa hồ có chút động tâm. Đương nhiên, Vương Tú Chi khẳng định nói, ta lấy Thăng Thiên tổ chức danh nghĩa hướng các ngươi cam đoan. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Viêm Liệt cuối cùng quyết định, chỉ cần có thể để ta Liệt Dương kiếm phái trở thành Dự Châu võ lâm đại phái đệ nhất, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta cũng là. Liêu Thanh Phong, Lục Thông, Lệ Viêm ba người cũng nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, cùng Vương Tú Chi đạt tới thỏa thuận. Thiểm hồi kết thúc. Trong mật thất, hội đàm còn đang tiếp tục, nhưng âm như hạt giống đã chôn xuống, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ phá đất mà lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Chư vị, hôm nay hội đàm liền đến nơi này đi. Lâm Thiên Nam nói, hy vọng đại gia có khả năng chân thành hợp tác, cộng đồng ứng đối nguy cơ, giữ gìn võ lâm an bình. Lâm Trang chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa hết sức. Mọi người mặt ngoài đáp lời, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, nhộn nhịp cáo từ rời đi. Mật thất thiên tĩnh như cũ, nhưng âm như ám lưu lại tại phun trào, một tràng kinh thiên động địa võ lâm phong bạo sắp đến. Chương 123, Dạ Tập Sơn Trang Phong Vân thay đổi. Chương 123, Dạ Tập Sơn Trang Phong Vân thay đổi. Màn đêm buông xuống, giống như to lớn màu đen màn sân khấu bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Sơn Trang bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuần tra đệ tử đều nhịp tiếng bước chân tại trống trải đỉnh viện bên trong quanh quẩn, cùng với nơi xa núi rừng bên trong không biết tên tiếng côn trùng đều liên tục không ngừng, là cái này đêm khuya yên tĩnh bằng thêm mấy phần thần bí cùng bất an. Sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc nặng nề tầng mây, giống như to lớn sợi đồng đè ở Sơn Trang trên không, để người thở không nổi. Mặt trăng đã sớm bị mây đen che lậy, không thấy tăm hơi, chỉ có mấy viên hạt tinh tại tầng mây khe hở bên trong lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như nến tàn trong gió lung lay sắp đổ, biểu thị điểm không may. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, trầm muộn khiến lòng người sợ. Gió núi gào thét xuyên qua Sơn Trang đình viện, lay động lá cây, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như quỷ khóc sói gào, lại như báo tô tiến đến khúc nhạc dạo, biểu thị một tràng nguy cơ to lớn sắp giáng lâm. Mặt ngoài bình tĩnh Thiên Kiếm Sơn Trang, kỳ thực quần quận sóng ngầm, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chuẩn bị, ma quyền sát trưởng chờ đợi hành động tín hiệu. Tứ đại môn phái đệ tử sớm đã tiềm phục tại Sơn Trang xung quanh, giống như tiềm phục tại trong bóng tối gián độc, tùy thời mà động, chuẩn bị cho Thiên Kiếm Sơn Trang một kích chí mạng. Siêu. Đột nhiên, một đạo màu đỏ đạn tín hiệu vạch phá bầu trời đêm, giống như huyết sắc lưu tinh, mang theo bén nhọn tiếng rít, trực trùng vân tiêu, tại Thiên Kiếm Sơn Trang trên không, đột nhiên nổ tung. Rực rỡ tia lửa, giống như huyết sắc pháo hoa, ở trong trời đêm nở rộ, nháy mắt chiếu sáng u ám thiên địa, cũng chiếu sáng tiềm ẩn trong bóng đêm. Vô số sắc cơ. Đạn tín hiệu màu đỏ, giống như tử thần thiệp mời, tuyên cáo huyết tinh giết chóc bắt đầu, cũng kéo ra trận này võ lâm hạo kiếp mở màn. Giết a, xông lên a, san bằng Thiên Kiếm Sơn Trang, giết sạch chính đạo ngụy quân tử. Đạn tín hiệu xuất hiện phía sau, Sơn Trang bốn phía đột nhiên vang lên rung trời tiếng la giết, giống như kinh lôi nổ vang, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Tứ đại môn phái đệ tử giống như hồng thủy vỡ đê, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Thiên Kiếm Sơn Trang, cầm trong tay sáng loáng binh khí, đằng đằng sát khí, giống như trong địa ngục bỏ ra ác quỷ, muốn đem toàn bộ Sơn Trang thôn phệ hầu như không còn. Địch tập, địch tập, nhanh, nhanh đi bẩm báo trang chủ. Thiên Kiếm Sơn Trang tuần tra đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn phần hoảng sợ, nhộn nhịp phát ra cảnh báo la lên, nhưng đã quá muộn, tứ đại môn phái đệ tử sớm đã giống như nước thủy triều tràn vào Sơn Trang, gặp người liền giết, gặp người liền chặn, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, binh khí tiếng va chạm, nháy mắt vang vọng toàn bộ Sơn Trang. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Sơn Trang nội bộ, vậy mà cũng có một chút trên người mặc Thiên Kiếm Sơn Trang trang phục đệ tử, đột nhiên phản chiến đối mặt, tập kích bên người đồng môn. Bọn họ ánh mắt băng lãnh, xuất thủ hung ác, chiêu chiêu chí mạng, giống như núp ở bảy cửu bên trong ác lang, nháy mắt kéo xuống ngụy trang, lộ ra dữ tợn răng nanh. Ngươi là nội gian? Vì cái gì? Muốn phản bội Sơn Trang? A, Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị bên người đồng môn đánh lén, nháy mắt tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông. Nội ứng phá hư, để nguyên bản liền trở tay không kịp Thiên Kiếm Sơn Trang, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, phòng tuyến cấp tốc sụp đổ, rơi vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Kim cương phục ma trận, kết trận. Bồ Đề Tự Phương Trượng Huệ Viễn đại sư gặp nguy không loạn, một tiếng gầm hét, giống như sư tử hống, kinh sợ bầy tà. Hắn dẫn đầu Bồ Đề Tự tăng chúng, cấp tốc tạo thành kim cương phục ma trận, đem sông tới huyết sát giáo đổ, bao bọc vây quanh. Chí chữ Lót Tăng Nhân cầm trong tay thiền trượng, miệng tụng Phật hiệu, thi triển Phật môn võ học, cùng huyết sát giáo đồ mở rộng kịch chiến. Thiền trượng vung đẩy, hổ hổ sinh phong, cương manh ba đạo, giống như kim cang nộ mục, hàng yêu phục ma. Phật môn võ học, hạo nhiên chính khí, cùng huyết sát giáo tà ác huyết khí, đụng vào nhau, phát ra suy suy tiếng hụ thực, giống như nước với lửa, chính tà bất lưỡng lập. Đông Phương Thế gia chủ Đông Phương Sóc cũng gặp nguy không loạn, chỉ huy nhược định. Tay hắn cầm một thanh quạt xếp, nhìn như thư sinh yếu đuối, kỳ thực nội lực thâm hậu, thân pháp phiêu hốt, giống như quỷ mị trong đám người xuyên qua, đem từng cái sông lên địch nhân đánh lui. Hắn nhạc trưởng tộc hộ vệ, tạo thành trận hình phòng ngự, đem thành viên gia tộc bảo vệ ở giữa, ngăn cản tứ đại môn phái đệ tử tiến công. Đông Phương Thế gia hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, tạm thời chặn lại địch nhân thế công. Phụ thân, ta đến giúp ngươi. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, giống như hoàng anh xuất gốc, dễ nghe êm tai. Một vị trên người mặc trang phục màu xanh, tư thế hiên ngang cô gái trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh hàn quang lập loè trường kiếm, từ trong đám người rất ra, chính là Đông Phương Thế gia Thiên Kim, Đông Phương Thanh. Nàng kiếm pháp lăng lệ, thân pháp phiêu dật, giống như xuyên hoa hồ điệp, trong đám người xuyên qua, kiếm quang lập loè, giống như ngân xà loạn vũ, mỗi một kiếm đều thẳng đến địch nhân yếu hại, không lưu tình chút nào. Đông Phương Thanh xuất hiện, là Đông Phương Thế gia rót vào một cỗ lực lượng mới, cũng để cho địch nhân thế công, vì đó trì trệ. Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ Lâm Thiên Nam, đối mặt thình lình tập kích, cùng với nội ứng phản bội, trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không bối rối. Tay hắn cầm một thanh cổ phát trường kiếm, kiếm pháp trầm ổn, kiếm ý kéo dài, giống như Thái Sơn sừng sững bất động, đem sông lên địch nhân từng cái đánh lui. Nhưng bởi vì nội ứng phá hư, Thiên Kiếm Sơn trang phòng tuyến sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập nguy hiểm, Lâm Thiên Nam một cây chẳng chống vững nhà, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không cách nào thay đổi chiến cuộc. "Cha, ta đến giúp ngài." Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, một vị trên người mặc màu trắng váy áo, giống như tiên nữ hạ phàm cô gái trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh hàn quang lập loè trường kiếm, từ trong đám người rất ra, chính là Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ Lâm Thiên Nam chi nữ, Lâm Vân. Nàng kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, giống như xuyên hoa hồ điệp, trong đám người xuyên qua, kiếm quang lập lòe, giống như ngân xà loạn vũ, mỗi một kiếm đều thẳng đến địch nhân yếu hại, không lưu tình chút nào. Lâm Vân xuất hiện, là Thiên Kiếm Sơn trang rót vào một cỗ lực lượng mới, cũng để cho Lâm Thiên Nam mừng rỡ, cha con liên thủ, cộng đồng đối kháng cường địch. Nhưng mà, đối mặt tứ đại môn phái liên thủ tiến công, cùng với huyết sắc giáo, ngũ độc môn, hợp hoan tông chờ tà phái thế lực trong bóng tối hiệp trợ, Thiên Kiếm Sơn trang, cùng với trước đến tham gia võ lâm đại hội chính đạo nhân sĩ, vẫn như cũng là quả bất địch chúng, liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trang đều bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong, giống như nhân gian địa ngục, vô cùng thê thảm. Ha ha ha. Thiên Kiếm Sơn trang, không gì hơn cái này. Liệt Dương kiếm phái trưởng môn Viêm Liệt, cầm trong tay một thanh thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, kiếm pháp cương mạnh bá đạo, giống như hỏa thần đến thế gian, dẫn đầu Liệt Dương kiếm phái đệ tử, công kích tại phía trước, đánh đâu thắng đó. Hắn ngửa mặt lên trời cười thoải mái, cực kỳ đắc ý, hôm nay, ta Liệt Dương kiếm phái, liền muốn san bằng Thiên Kiếm Sơn trang, dương danh lập vạn. Giết. Liệt Dương kiếm phái đệ tử, sĩ khí tăng vọt, giống như là con sói đói, hướng về Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử bổ nhào mà đi. Lâm Thiên Nam, ngươi không nghĩ tới a? Ha ha ha, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh Giang thủy tạ chủ Liễu Thanh Phong, cầm trong tay một thanh mềm dẻo như rắn trường kiếm, kiếm pháp âm nhu hung ác, giống như rắn độc, trong đám người xuyên qua, chuyên chọn Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử hạ thủ. Hắn ánh mắt tấm lãnh, nụ cười dữ tợn, trong giọng nói tràn đầy cừu hận cùng quái ý, phản bội ta Thanh Giang thủy tạ hạ chẳng, chỉ có một con đường chết. Thanh Giang thủy tạ đệ tử, tại Liễu Thanh Phong dẫn đầu xuống, giống như quỷ mị, trong đám người xuyên qua, đánh lén ám sát, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta khó mà phòng bị. Tứ Hải Võ Quán quán chủ Lục Thông, Liên Hỏa Đường đường chủ Lệ Viêm, cũng riêng phần mình dẫn đầu đệ tử, đối Thiên Kiếm Sơn trang mở rộng tấn công mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc vô tình. Tứ Hải Võ Quán đệ tử, công phu quyền cước vững chắc, chiêu thức ngắn gọn dùng vào thực tế, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Liên Hỏa Đường đệ tử, am hiểu sử dụng hỏa khí cùng ám khí, hỏa súng oanh minh, khói độc bao phủ, phi tiêu ám khí, phô thiên cái địa, khiến người ta khó mà phòng bị. Thiên Kiếm Sơn trang xong, chính đạo phải thua. Mau trốn a. Một chút thực lực yếu kém, nhát gan sợ phiền phức tán tu võ giả, nhìn thấy cái này máu tanh tàn khốc hỗn chiến tình cảnh, sớm đã sợ vỡ mật, nhộn nhịp chạy tứ tán bốn phía, kêu cha gọi mẹ, giống như con ruồi không đầu, loạn cả một đoàn. Nhưng tứ đại môn phái đệ tử đã sớm đem toàn bộ sơn trang bao bọc vây quanh, như thùng sắt, chật như nêm cối, những tán tu này võ giả, căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể bị tứ đại môn phái đệ tử, giống như chém dưa thái rau, từng cái tàn sát, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chỉ có Thanh Giang thủy tạ Lâm Huyền Thành, giờ phút này, nội tâm của nàng tràn đầy khiếp sợ, chính mình coi là thân nhân sư môn, vậy mà phản bội chính đạo. Sơn trang một chỗ, Lâm Huyền Thanh cùng Liễu Thanh Phong, đôi thầy trò này, lại tại giờ phút này, đao kiếm đối mặt. "Sư phụ, ngươi vì cái gì muốn làm như thế?" Lâm Huyền Thanh cầm trong tay trường kiếm, kiếm phong run rẩy, chỉ vào Liễu Thanh Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ, cùng với một tia khó có thể tin, Thanh Giang thủy tạ, thế hệ trung lương, hành hiệp trượng nghĩa, vì sao? Vì sao muốn cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, phản bội chính đạo, tập kích Thiên Kiếm Sơn trang? Liễu Thanh Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt ấm lãnh, giống như rắn độc, "Huyền Thanh, ngươi quá ngây thơ. Trên đời này, nào có cái gì chính tà phân chia? Được làm vua thua làm giặc mà thôi." Hắn ngữ khí băng lãnh, không có một tia tình cảm, sư phụ hôm nay làm tất cả cũng là vì Thanh Giang thủy tạ tương lai. Chỉ cần có thể để Thanh Giang thủy tạ trở thành Dự Châu Võ Lâm đại phái đệ nhất, cho dù phản bội chính đạo, cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, lại như thế nào? "Ngươi..." Ngươi Lâm Viễn Thanh tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Liễu Thanh Phong, nói không ra lời, "Ngươi quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đã phản bội sư tổ dạy bảo, phản bội Thanh Giang thủy tạ lập phái tôn chỉ. Ngươi, ngươi không xứng làm Thanh Giang thủy tạ chủ." "Hừ, cô hủ." Liễu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, "Lâm Viễn Thanh, nể tình ngươi ta sư đồ một chẳng, sư phụ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức bỏ vũ khí xuống, quy thuận với ta, nếu không, đừng trách sư phụ. Không niệm tình xưa. Lâm Viễn Thanh cười thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng, sư phụ, ngươi sai. 10 phần sai. Chân chính thanh giang thủy tạng, là tuyệt đối sẽ không cùng tà ma ngoại đạo làm bạn. Ngươi đã không phải là sư phụ của ta, mà là thanh giang thủy tạng phản đồ. Hôm nay, ta Lâm Viễn Thanh liền muốn thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Viễn Thanh trường kiếm trong tay, đột nhiên vung lên, kiếm quang như hồng, thẳng đến Liêu Thanh Phong huyết hầu yếu hại. Sư đồ bất hòa, đao kiếm đối mặt, một tràng bi kịch, như vậy trình diễn. Nơi xa trên sườn núi, Vương Tú Chi mang theo không có mặt mũi cô, đứng bình tĩnh tại nơi đó, thở lạnh nhạt trong sơn trang huyết tinh hỗn chiến, giống như một cái phía sau màn người thao túng, nắm trong tay tất cả. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệ băng lãnh độ cong, giết đi, giết đi, giết đến càng khốc liệt hơn càng tốt. Chính đạo lực lượng, càng yếu càng tốt. Chỉ có dạng này, Thắng Thiên tổ chức kế hoạch mới có thể thuận lợi thực hiện. Ba vị tiểu đầu lĩnh đứng tại Vương Tú Chi bên người. Huyết Hà dẫn đầu nói đến, khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã dẫn người giết chết đại bộ phận hòa thượng, trong giọng nói mang theo tranh công ý vị. Độc Lang quân cũng tranh thủ thời gian cướp lời, thuộc hạ cũng đã để bọn họ hưởng qua độc dược của ta mùi vị. Thiên Diện yêu cơ vặn vẹo dáng người, giọng dịu dàng nói, nô gia mị hoặc chi thuật cũng không phải che, mấy cái võ lâm nhân sĩ đều mất phương hướng tâm trí. Vương Tú Chi khẽ gật đầu, đối bên người Huyết Sát giáo hộ pháp Huyết Hà, Ngũ Độc môn trưởng lão Độc Lang quân, Hợp Hoan tông trưởng lão Thiên Diện yêu cơ nói, rất tốt, nội ứng ngoại hợp, kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Bồ đệ tử cùng Đông Phương thế gia, tối nay sau đó, đem nguyên khí đại thường, cũng không còn cách nào ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Dự Châu Võ Lâm chính là chúng ta Thắng Thiên tổ chức thiên hạ. Đêm sâu hơn, thiên kiếm sơn trang, ánh lửa ngút trời, máu chảy thành sông, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, đan vào thành một mảnh tử vong hòa âm, tại cái này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, vang vọng thật lâu. Chính đạo một phương, tử thương thảm trọng, liên tục bại lui, dần dần rơi vào tuyệt cảnh, thiên kiếm sơn trang tràn ngập nguy hiểm. Nhân vật phản diện một phương, dáng vẻ bệ vệ phách lối, giết chóc vô tình, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, chính cả chi chiến, thắng bại chưa phân, âm mưu quỷ kế, tầng tầng lớp lớp, thiên kiếm sơn trang có thể hay không giữ vững? Chính đạo có thể hay không chuyển bại thành thắng? Tiêu Dật lại tại nơi nào? Hắn lại đem tại cái này chẳng võ lâm hạo kiếp bên trong đóng vai nhân vật như thế nào? Tất cả đều bao phủ tại mê vụ bên trong, khó bề phân biệt, chờ đợi tuyên bố. Chương 124, máu nhuộm sơn trang chính tà loạn, chương 124, máu nhuộm sơn trang chính tà loạn. Ánh lửa phóng lên tận trời, đem màn đêm nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, giống như tử vong hòa âm, tại thiên kiếm sơn trang bên trong quấn quẩn, đinh hai nhức óc, vô cùng thê lương. Sơn trang bên trong sớm đã hóa thành một mảnh tu la địa ngục, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt, khắp nơi có thể thấy được, nhìn thấy mà giật mình. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, hỗn hợp có mùi thuốc súng, mùi khét lẹt, cùng với sau cơn mưa bùn đất mùi tanh, khiến người buồn nôn. Chính đạo thế lực khắp nơi ra sức chống cự, nhưng đối mặt tứ đại môn phái cùng Thắng Thiên tổ chức tam giáo liên thủ vây công, cùng với nội ứng phá hư, vẫn như cũng là liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Các đệ tử từng cái đổ vào vũng máu bên trong, bọn hộ vệ từng cái bị ném lăn trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ sơn trang mỗi một tấc đất, cũng nhuộm đỏ tất cả mọi người con mắt. Tâm tình tuyệt vọng, giống như ôn dịch, tại người chính đạo trong nhóm lan tràn, sĩ khí sa sút, ý chí chống cự dần dần tăng dã. Thiên kiếm sơn trang, song chúng ta cũng phải chết ở nơi này trốn a. Mau trốn một chút, ý chí yếu kém tán tu võ giả bắt đầu sụp đổ, chạy trốn tứ phía, kêu cha gọi mẹ, giống như con ruồi không đầu, loạn cả một đoàn. Nhưng tứ đại môn phái đệ tử đã sớm đem toàn bộ sơn trang bao bọc vây quanh, như thùng sắt, chật như nêm cối, những tán tu này võ giả căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể bị tứ đại môn phái đệ tử giống như chém dưa thái rau, từng cái tàn sát, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lâm Thiên Nam, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nạp mạng đi. Liệt Dương kiếm phái trưởng môn Viêm Liệt cười thoải mái một tiếng, giống như hồ điên, vung vậy thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, lấy một địch hai, dốc sức chiến đấu Lâm Thiên Nam cha con. Kiếm pháp cương manh bá đạo, giống như liệt hỏa liệu nguyên, thế không thể đỡ, mỗi một kiếm đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, thẳng đến Lâm Thiên Nam cha con quanh thân yếu hại. Lao thất phu, xem kiếm. Viêm Liệt kiếm pháp cuồng bạo, mỗi một kiếm đều mang lửa cháy hừng hực, nóng rực sóng khí, ép đến người mở mắt không ra. Hắn kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, chiêu thức cương mãnh, chuyên công Lâm Thiên Nam cha con sơ hở, nhu đổ tốc chiến tốc thắng. Lâm Thiên Nam cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, kiếm pháp trầm ổn, nội lực thâm hậu, giống như Thái Sơn sừng sững bất động, đem Viêm Liệt thế công từng cái hóa giải. Nhưng đối mặt Viêm Liệt cái kia mưa to gió lớn tấn công mạnh, cùng với Liệt Dương kiếm pháp cái kia nóng bỏng nội lực, Lâm Thiên Nam cũng dần dần lực bất tòng tâm, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cha, cẩn thận! Lâm Vân kinh hô một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, giống như xuyên hoa hồ điệp, tại Viêm Liệt quanh thân du tẩu, nhu đổ kiểm chế Viêm Liệt thế công, là phụ thân giảm bớt áp lực. Nhưng nàng dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, đối mặt Viêm Liệt bực này lao ra hồ, kiếm pháp mặc dù nhanh, nhưng cũng khó mà đối Viêm Liệt tạo thành tính thực chất uy hiếp, ngược lại bị Viêm Liệt bắt lấy sơ hở, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu nha đầu, không biết tự lượng sức mình. Viêm Liệt cười lạnh một tiếng, kiếm pháp biến đổi, từ cương manh chuyển thành âm nhu, giống như gián độc, vòng qua Lâm Vân kiếm phong, thẳng đến Lâm Vân huyết hầu yếu hại. Lâm Vân cực kỳ hoảng sợ, muốn tránh né, cũng đã không kịp, mắt thấy là phải mất mạng tại chỗ. Vân Nhi, Lâm Thiên Nam muốn rách cả mí mắt, phát ra gầm lên giận dữ, đem hết toàn lực, một kiếm bức lui Viêm Liệt, muốn cứu viện nữ nhi, cũng đã ngoài tầm tay với, lòng nóng như lửa đốt. Phốc phốc, một tiếng lưỡi dao vào thị tâm thanh vang lên, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ Lâm Vân quần áo, cũng nhuộm đỏ Lâm Thiên Nam ánh mắt. Lâm Thiên Nam trong lòng trầm xuống, giống như rơi vào hầm băng, chẳng lẽ nữ nhi? Nhưng mà ngã xuống lại không phải Lâm Vân. Lâm Thiên Nam tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đứng ra, dùng thân thể của mình chặn lại Viêm Liệt cái này chí mạng một kiếm. Trường kiếm đâm xuyên qua Lâm Thiên Nam vai trái, máu tươi nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ hắn quần áo, cũng nhuộm đỏ hắn sợi râu. Cha! Lâm Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nước mắt tràn mi mà ra, trong lòng tràn đầy đau buồn cùng tuyệt vọng. Lao thất phu, ngươi tự tìm cái chết. Viêm Liệt ánh mắt tấm lánh, nhai răng cười một tiếng, trong tay giải kiếm nhất chuyển, liền muốn đem Lâm Thiên Nam triệt để chém giết. Bên kia, Liệt Dương kiếm phái đệ tử Sở Vân Phi, cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp nặng lớn, giống như xuyên hoa hồ điệp, trong đám người xuyên qua, cùng Đông Phương Thế Gia Thiên Kim Đông Phương Thanh mở rộng cuộc chiến. Tiểu mỹ nhân, kiếm pháp của ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc gặp ta Sở Vân Phi. Sở Vân Phi một bên huy kiếm, một bên mở miệng kinh bạc, đùa giỡn Đông Phương Thanh, không bằng ngươi ngoan ngoãn nhận thua, theo ta, làm ta áp trại phu nhân, làm sao? Ha ha ha, hắn tiếng cười ngạo lớn, ánh mắt hèn mọn, không che giấu chút nào nội tâm tham lam cùng dục vọng. Đông Phương Thanh tính cách cương liệt, kiếm pháp lăng lệ, đối Sở Vân Phi đùa giỡn không chút nào để ý, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong tay giải kiếm nhất vùng, kiếm quang như hồng, thẳng đến Sở Vân Phi yết hầu yếu hại. Nàng kiếm pháp tinh diệu, thân pháp phiêu dật, giống như xuyên hoa hồ điệp, tại Sở Vân Phi quanh thân du tẩu, kiếm quang lập lòe, giống như ngân xà luân vũ, mỗi một kiếm đều mang lăng lệ sát khí, không lưu tình chút nào. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sở Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo, kiếm pháp biến đổi, từ ngả ngớn chuyển thành hung ác, giống như rắn độc, vòng qua Đông Phương Thanh kiếm phòng, thẳng đến Đông Phương Thanh quanh thân yếu hại. Hắn kiếm pháp tinh xảo, nội lực thâm hậu, hơn xa Đông Phương Thanh, mấy hiệp xuống, liền đem Đông Phương Thanh đẩy vào tuyệt cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Phốc phốc, một tiếng nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, Đông Phương Thanh né tránh không kịp, bị Sở Vân Phi kiếm khí gây thương tích, trắng như tuyết trên váy dài, nháy mắt tách ra một đóa huyết sắc hoa mai, nhìn thấy mà giật mình. Thanh Giang thủy tạ chủ Liễu Thanh Phong, cầm trong tay một thanh mềm dẻo như rắn trường kiếm, kiếm pháp âm nhu hung ác, giống như rắn độc, trong đám người xuyên qua, chuyên chọn Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử hạ thủ. Hắn ánh mắt ấm lãnh, nụ cười dữ tợn, trong giọng nói tràn đầy cừu hận cùng khoái ý, "Lâm Thiên Nam, ngươi không nghĩ tôi à? Ha ha ha, hôm nay là tử kỳ của ngươi." "Sư phụ, ngươi vì cái gì muốn làm như thế?" Lâm Viễn Thanh cầm trong tay trường kiếm, kiếm phong run rẩy, chỉ vào Liễu Thanh Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ, cùng với một tia khó có thể tin, "Thanh Giang thủy tạ, thế hệ trung lương, hành hiệp trượng nghĩa, vì sao? Vì sao muốn cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, phản bội chính đạo, tập kích Thiên Kiếm Sơn trang?" Ngậm miệng. "Với phản đồ." Liễu Thanh Phong gầm thét một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, "Lâm Viễn Thanh, nể tình ngươi ta sư đồ một chẳng, sư phụ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức bỏ vũ khí xuống, quy thuận với ta, nếu không, đừng trách sư phụ không niệm tình xưa." "Hừ, với tà ma ngoại đạo, không xứng làm sư phụ của ta." Lâm Viễn Thanh giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng, "Hôm nay, ta Lâm Viễn Thanh, liền muốn thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ, tự tìm cái chết." Liễu Thanh Phong giận tím mặt, trong tay mềm kiếm nhất run rẩy, giống như rắn độc, hướng về Lâm Viễn Thanh bổ nhào mà đi. Kiếm pháp âm nhu hung ác, chiêu chiêu chí mạng, từng bước ép sát, không lưu tình chút nào. Lâm Viễn Thanh kiếm pháp tinh diệu, nhưng nội tâm dãy rủa, không đành lòng đối sư phụ hạ sát thủ, khắp nơi lưu tình, mấy hiệp xuống, liền bị Liễu Thanh Phong một kiếm đâm thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thân hình lảo đảo, cực kỳ nguy hiểm. "Hắc hắc. Đông Phương gia chủ, nếm thử ta Độc Lang Quân a." Ngũ Độc môn trưởng lão, Độc Lang Quân âm hiểm cười liên tục, hai tay huy động, đẩy trời xương độc, giống như nước thủy triều, hướng về Đông Phương Sóc Dũng mãnh lao tới, xương độc bên trong mơ hồ có thể thấy được các loại độc trùng bay lượn, khiến người dùng mình. Đông Phương Sóc tinh thông y thuật cùng độc thuật, đối mặt Độc Lang Quân độc thuật công kích, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Trong tay hắn quạt xếp vung lên, một cỗ vô hình tình phong, đem xương độc thổi tan, đồng thời, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, uống vào, bảo vệ tâm mạch, phòng ngừa độc tố xâm lấn. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở ta Đông Phương Sóc trước mặt múa dịu qua mắt trợ. Đông Phương Sóc cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp hợp lại, mấy viên ngân châm, giống như mưa to, hướng về Độc Lang Quân kích xạ mà đi. Phương Đông ám khí, thiên kỳ bất biến, khó lòng phòng bị. Độc Lang Quân né tránh không kịp, bị mấy cái ngân châm bắn trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nhưng Đông Phương Sóc vì bảo vệ thành viên gia tộc, bị độc trùng cắn bị thương, thân chúng kịch độc, sắc mặt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn, tình huống nguy cấp. "Gia chủ." Đông Phương Thế Gia hộ vệ thống lĩnh Đông Phương Bạch, trung thành tuyệt đối, không để ý tự thân an nguy, liều chết bảo vệ Đông Phương Sóc, "Gia chủ, ngài đi trước, để ta chặn lại bọn họ." "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, tứ hải võ quán quán chủ Lục Thông, giống như mãnh hổ, xông vào đám người, song quyền nắm chặt, giống như thiết truy, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Đông Phương Sóc bổ nhào mà đi. "Đông Phương gia chủ, chịu chết đi." Lục Thông quyền ra như gió, giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh bay Đông Phương Bạch đón đỡ vũ khí. "Gia chủ cẩn thận." Đông Phương Bạch dùng thân thể ngăn lại Lục Thông cương mãnh một quyền, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Phốc, Đông Phương Bạch trong thân thể truyền đến xương cốt vỡ vụn âm thanh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hợp Hoan Tông trưởng lão Thiên Diện yêu cơ, thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện tại Chí Hải trước người, nụ cười quyến rũ, âm thanh mềm mại, giống như gió xuân vung liễu, khiến lòng người thần dập dờn. "Tiểu hòa thượng, đừng như thế hung nha, không bằng cùng tỷ tỷ vui lùa một chút." Chí Hải tâm như chỉ thủy, không hề bị lay động, miệng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, yêu nghiệt, mơ tưởng mê hoặc nhân tâm. Hắn vung vẩy thiên trượng, thi triển kim cang phục ma quyền, quyền pháp cứng mãnh, quang minh lẫm liệt, giống như trận mắt kim cương, hàng yêu phục ma, hướng về Thiên Diện yêu cơ tấn công mạnh mà đi. Thiên Diện yêu cơ thân pháp phiêu hốt, giống như quỷ mị, tại Chí Hải quanh thân du tẩu, tránh né lấy Chí Hải cương mãnh quyền pháp. Trong tay nàng dây lụa bay lượn, giống như linh xà, cuốn chặt lấy Chí Hải thiên trượng, tính toán đem cấp đi. Đồng thời, trong miệng nàng phát ra nũng nịu tiếng cười, giống như ma âm còn thai, nhiễu loạn Chí Hải tâm thần, tính toán thừa cơ đánh lén. Chí Hải trong lòng biết yêu nữ lợi hại, không dám kinh thường, hắn hai mắt nhắm lại, lẩm nhẩm Phật kinh, bằng vào kiên định ý chí cùng cao thâm Phật pháp, ngăn cản được thiên diện yêu cơ mị hoặc chi thuật, đồng thời lấy kim cang phục ma quyển, đem kích thương. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Chí Hải gầm thét một tiếng, trong tay thiền trượng vung lên, giống như kim cang nộ mục, hàng yêu phục ma, hướng về thiên diện yêu cơ hung hăng đập tới. Huyết sát giáo hộ pháp huyết hà, cầm trong tay huyết sát luân đao, đao pháp hung ác, chiêu thức quỷ dị, dẫn đầu huyết sát giáo đồ, vây công Tuệ Viễn phương trượng. Lao hòa thượng, hôm nay chính là các ngươi bổ đệ tự tận thế. Ha ha ha. Huyết hà cười gằn, vung vẩy luân đao, giống như tử thần vung vẩy liêm đao, thu hoạch sinh mệnh, không lưu một tia thể diện. Tuệ Viễn phương trượng miệng tụng Phật hiệu, thi triển Phật môn sư tử hống, kinh sợ huyết sát giáo đồ, a di đà Phật. Tà ma ngoại đạo, chớ có cản rỡ. Hắn vung vẩy thiên trượng, thi triển kim cương phục ma trưởng, trưởng phong gào thét, kinh lực kinh người, giống như trận mắt kim cương, hàng yêu phục ma, cùng huyết hà mở rộng kỳ chiến. Lao hòa thượng, vô dụng. Tại đến ba con đường bên trên, huyết sát giáo, ngũ độc môn, hợp hoa tông đều bố trí một vị nhập vi cảnh cao thủ, mà ta huyết sát giáo cản đường thì là một vị tỉ mỉ bồi dưỡng liền cảnh đồng tâm chi thể. Một tay Phật, một tay ma. Ha 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 ha. Không có người sẽ đến chi viện các ngươi. Các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta huyết sát giáo tế phẩm a. Huyết hà cười ha ha, vạch trần thắng thiên tổ chức cấm lưu, tính toán giao động Tuệ Viễn phương trượng đấu trí. Tuệ Viễn phương trượng nghe đến liền cảnh đồng tâm chi thể, lập tức trừng lớn hai mắt, trận mắt tròn xoe, liền cảnh đồng tâm chi thể. Tốt, các ngươi huyết sát giáo. Vậy mà như thế phát rổ, luyện chế như thế yêu tà đồ vật. Hôm nay, lão nạp, cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn đem các ngươi triệt để chu diệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sư tử hống, kinh sợ bầy tà, kim cương phục ma trợ. Lên. Bồ đề tự tăng chúng, nghe vậy, mừng rỡ, nhộn nhịp miệng tụng Phật hiệu, tạo thành kim cương phục ma trận, đem huyết hà cùng huyết sát giáo đồ bao bọc vây quanh. Thiên trượng vung dậy, Phật quang phổ chiếu, kim cương phục ma trận uy lực tăng gấp bội, giống như tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyết hà cười lạnh một tiếng, vung vẩy huyết sắc luân đao, dẫn đầu huyết sắc giáo đồ xung kích kim cương phục ma trận, tính toán đem công phá. Song phương lại lần nữa mở rộng kịch chiến, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiêu thảm không ngừng, giống như nhân gian luyện ngục. Liên tại chính đạo một phương sắp triệt để sụp đổ lúc, đột nhiên nơi xa truyền đến từng tiếng sáng đạo hiệu, vô lượng tiên tôn, tà ma ngoại đạo, chớ có cản rỡ. Âm thanh to, trung khí mười phần, giống như kinh lôi nổ vang, kinh sợ bệ tà. Một thân ảnh giống như thiên nhân từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Tuệ Viễn phương trượng trước người, chính là Huyền Chân đạo trưởng. Tay hắn cầm phất trần, thân hình phiêu dật, như ngồi chung theo gió mà đến, tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm. Huệ Viễn đại sư, bần đạo đến chậm một bước. Huyền Chân đạo trưởng đối Tuệ Viễn phương trượng nói, cái kia liền cảnh đồng tâm chi thể đã bị bần đạo cùng Đạp Nguyệt phi tặc tiêu dật, liên thủ chu sát. Huyết sát giáo âm lưu đã bị bần đạo nhìn thấu. Cái gì? Liên cảnh đồng tâm chi thể bị các ngươi giết chết? Cái này, điều đó không có khả năng. Huyết Hà nghe vậy, như là gặp ma, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, đây chính là giáo chủ đại nhân tỉ mỉ bồi dưỡng đòn sát thủ, làm sao có thể bị các ngươi giết chết? Huyền Chân đạo trưởng cười lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Hôm nay bần đạo liền muốn thay trời hành đạo, đem các ngươi những này yêu ma quỷ quái tất cả tru diệt. Hắn phất trần vung lên, tơ bạc như kiếm, hướng về Huyết Hà tấn công mạnh mà đi. Huyền Chân đạo trưởng sau lưng mười mấy tên càn nguyên tông đệ tử, từng cái cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí bức người, giống như mãnh hổ hạ sơn, giết vào chiến cuộc, chi viện chính đạo. Càn nguyên tông đệ tử đến, giống như sinh lực quân, nháy mắt thay đổi chiến cuộc, để chính đạo một phương sĩ khí đại trấn, tâm tình tuyệt vọng quét sạch sành sanh, một lần nữa đốt lên đấu trí. Nhân vật phản diện một phương, dáng vẻ bệ vệ gặp khó khăn, tứ đại môn phái cùng thắng thiên tổ chức tam giáo liên thủ xuất hiện vết rách, bắt đầu từng người tự chiến. Chính đạo một phương, tại Huyền Chân đạo trưởng cùng càn nguyên tông đệ tử chi viện bên dưới, dần dần thay đổi chiến cuộc, bắt đầu phản kích. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu giết dầm trời, kêu thảm không ngừng, hỗn chiến còn đang tiếp tục, thắng bại cũng còn chưa biết, nhưng chính đạo một phương đã thấy hy vọng, nhân vật phản diện một phương âm mưu cũng dần dần bại lộ, cuối cùng quyết chiến sắp đến. Chương 125, viện quân trên trời rơi xuống sinh tử đấu, chương 125, viện quân trên trời rơi xuống sinh tử đấu. Thiên kiếm sơn trang, huyết chiến duy trì liên tục. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu giết dầm trời, kêu thảm không ngừng. Chính đạo thế lực khắp nơi ra sức chống cự, nhưng đối mặt tứ đại môn phái cùng thắng thiên tổ chức tam giáo liên thủ vây công, vẫn như cũng là liên tục bại lui, thương vong thảm trọng, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Sư phụ, ngươi vì cái gì? Lâm Viễn Thanh tay che vết thương, sắc mặt tái nhợt, nước mắt làm mơ hồ hai mắt, nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh, tim như bị lao cắt, thanh giang thủy tạng, thế hệ trung lương, hành hiệp trưởng nghĩa, ngươi sao có thể phản bội chính đạo, cùng tà ma ngoại đạo làm bạn? Liêu Thanh Phong ánh mắt băng lãnh, giống như vạn năm hàn băng, không có một tia tình cảm ba động, nhuyễn kiếm trong tay, như cũ chạy xuống Lâm Viễn Thanh máu tươi. Hắn nhìn xem ngã trong vũng máu Lâm Viễn Thanh, ngựa khí lãnh khốc, như cùng đi từ cửu u địa ngục ma quỷ. Viễn Thanh, ngươi quá ngây thơ. Cái này giang hồ vốn là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, nào có cái gì chính tà phân chia, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Sư phụ làm tất cả cũng là vì thanh giang thủy tạ tương lai, chỉ có đủ cường đại mới có thể tại cái này trong loạn thế sinh tồn, mới có thể tại cái này trong trốn võ lâm chiếm hữu một chỗ cắm rủi, chỉ có trở thành người mạnh nhất mới có thể nắm giữ tất cả, mới có thể chúa tể tất cả. Hắn ngửa mặt lên trời cười thoải mái, thanh âm bên trong tràn đầy dã tâm cùng dục vọng. Bồ đề tự, Đông Phương thế gia, Thiên kiếm sơn trang, những này cái gọi là danh môn chính phái đều đem trở thành thanh giang thủy tạ quật khởi bản đạp. Mà ta Liễu Thanh Phong sẽ thành Dự Châu Võ Lâm mới bá chủ. Ha ha ha. Ngươi điên Lâm Uyển Thanh nhìn xem giống như điên Liễu Thanh Phong, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, triệt để phản bội sư tổ dạy bảo, phản bội thanh giang thủy tạ lập phái tôn chỉ. Ngươi không xứng làm thanh giang thủy tạ chủ. Hừ, cô hủ. Liễu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý càng đậm, Lâm Uyển Thanh, nể tình ngươi ta sư đồ một chẳng, sư phụ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức bỏ vũ khí xuống, quy thuận với ta, nếu không, đừng trách sư phụ. Thâm ngoan thủ lạc. Sư phụ? Không, Liễu Thanh Phong, ngươi đã không phải là sư phụ của ta. Lâm Uyển Thanh cười thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, chân chính thanh giang thủy tạ là tuyệt đối sẽ không cùng tà ma ngoại đạo làm bạn. Hôm nay, ta Lâm Uyển Thanh, cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn ngăn cả ngươi. Đã như vậy, liền đừng trách sư phụ. Thanh lý môn hộ. Liễu Thanh Phong ánh mắt phát lạnh, sắc ý nghiêm nghị, trong tay mềm kiếm nhất run rẩy, giống như rắn độc, hướng về Lâm Uyển Thanh ngực đâm tới. Kiếm phong bên trên, hàn quang lập lòe, mang theo một cỗ khiến người hít thở không thông tử vong khí tức. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, nơi xa truyền đến quát to một tiếng, có đúng không? Thiên Vong Các Lục Minh tại cái này, ai dám động ta Thiên Vong Các muốn bảo vệ người? Âm thanh to, trung khí mười phần, giống như kinh lôi nổ vang, kinh sợ bầy tà. Một thân ảnh, tựa như tia chớp, từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Lâm Uyển Thanh trước người. Chính là Thiên Vong Các Lục Minh. Liêu Thanh Phong, ngươi thân là Thanh Giang thủy tạ chủ, vậy mà phản bội chính đạo, cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, quả thực là võ lâm bại hoại. Lục Minh giận dữ mắng mỏ một tiếng, ánh mắt băng lãnh, giống như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Liêu Thanh Phong, hôm nay, ta Lục Minh liền muốn thay trời hành đạo, đem với võ lâm bại hoại, triệt để diệt trừ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Minh thân hình khẽ động, giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng về Liêu Thanh Phong bổ nhào mà đi. Quyền pháp cương mãnh, thối pháp nhanh chóng, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, giống như mưa to gió lớn, hướng về Liêu Thanh Phong chút xuống. Lục Minh chính là Thiên Vong Các bên trong nhất lưu cao thủ, thực lực mạnh mẽ, võ công tinh xảo, công phu quyền cước, càng là lô hỏa thuần thanh, uy lực kinh người. Thiên Vong Các? Hừ, quản việc không đâu. Liêu Thanh Phong ánh mắt ấm lãnh, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay mềm kiếm nhất run rẩy, giống như rắn độc, hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi. Kiếm pháp âm nhu hung ác, chiêu thức quỷ dị, giống như quỷ mị, tại Lục Minh quanh thân du tẩu, tìm kiếm sơ hở, tùy thời mà động. Quyền kiếm tương giao, kinh khí bắn ra bốn phía, hai người nháy mắt chiến làm một đoàn, đánh đến khó hòa giải. Lục Minh quyền pháp cương mãnh, giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế bức người. Liêu Thanh Phong kiếm pháp âm nhu, giống như độc xà thổ tín, âm hiểm xảo trá. Hai người thực lực tương đương, võ công ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, một phương khác hướng, một đạo kiếm khí bén nhọn, phá không mà đến, tựa như tia chớp, vạch phá bầu trời đêm. Tà ma ngoại đạo, nạp mạng đi. Kiếm Độc Cô dẫn đầu một đám tán tu võ giả, cũng giết vào chiến cuộc, chi viện chính đạo. Kiếm Độc Cô kiếm pháp lăng lệ, thân pháp phiêu dật, giống như quỷ mị, trong đám người xuyên qua, kiếm quang lập lòe, giống như ngân xà loạn vũ, mỗi một kiếm đều thẳng đến địch nhân yếu hại, không lưu tình chút nào. Hắn kiếm pháp tinh xảo, nội lực thâm hậu, hơn xa bình thường giang hồ nhân sĩ, những nơi đi qua, tứ đại môn phái đệ tử, nhộn nhịp ngã xuống đất, máu chảy thành sông. Lùi trận, bảo vệ cung chủ, những người khác theo ta giết. Bên kia, Huyền Băng Cung Hàn Nguyệt cung chủ, cũng dẫn đầu Huyền Băng Cung đệ tử, kịp thời chạy tới. Huyền Băng quyết, Hàn Nguyệt cung chủ nhất thanh thanh hát, chân khí trong cơ thể vận chuyển, quanh thân nháy mắt bao phủ tại một tầng hàn băng bên trong, giống như băng tuyết nữ thần, giáng lâm nhân gian. Nàng tay ngọc vung lên, một đạo tường băng vụt lên từ mặt đất, đem Thiên Kiếm Sơn trang xung quanh vây lại, ngăn cản nhân vật phản diện tiến công, cũng vì thụ thương chính đạo nhân sĩ, cung cấp một cái an toàn công sự. Huyền Băng cung đệ tử cũng nộn nhịp thi triển Huyền Băng quyết, nội lực ngoại phóng, hàn khí bức người, đem không khí xung quanh đều đông kết thành băng sương, giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, khiến người không rét mà run. Các nàng kiếm pháp lăng lệ, thân pháp phiêu dật, giống như băng tuyết tinh linh, trong đám người xuyên qua, kiếm quang lập lòe, giống như hàn băng lưới dao, mỗi một kiếm đều mang hơi lạnh thấu xương, đem địch nhân đông thành tựa băng, sau đó, một kiếm chém nát. Thiên Vong Các, Kiếm Độc Cô, Huyền Băng cung, tam phương thế lực đến, giống như sinh lực quân, nháy mắt thay đổi chiến cuộc, để chính đạo một phương, sĩ khí đại trấn, tâm tình tuyệt vọng quét sạch sành sanh, một lần nữa đốt lên hy vọng. Giết, chính đạo nhân sĩ, phấn khởi phản kích, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe, tiếng kêu giết rầm trời, tiêu thảm không ngừng, hỗn chiến lại lần nữa thăng cấp, tình hình chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Huyền Chân đạo trưởng phất trần kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, kiếm khí ngang dọc, hạo nhiên chính khí, khắc chế huyết sát giáo tà công, cùng huyết sát giáo hộ pháp huyết hà, đánh đến khó hòa giải. Huyết hà huyết sát loan đao, đao pháp hung ác, chiêu thức quỷ dị, quanh thân huyết khí vần quanh, giống như ma thần địa ngục, nhưng cũng khó mà ngăn cản Huyền Chân đạo trưởng lăng lệ thế công, liên tục bại lui. Chí Hải Kim Cang phục ma quyền, quyền pháp cương mãnh, quang minh lâm liệt, giống như trận mắt kim cương, hàng yêu phục ma, dốc sức chiến đấu hợp Hoàn Tông trưởng lão Thiên Diện yêu cơ cùng Ngũ Độc môn trưởng lão Độc Lang Quân. Thiên Diện yêu cơ mị hoặc thuật, thiên biến vạn hóa, lấy sắc đẹp dụ hoặc Chí Hải, tính toán nhiễu loạn tâm thần. Độc Lang Quân ngũ độc thuật, khói độc bao phủ, độc trùng bay lượn, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng Chí Hải bằng vào kiên định ý chí cùng cao thâm Phật pháp, từng cái hóa giải, đồng thời lấy Kim Cang phục ma quyền, đem hai đại tà phái trưởng lão đánh đến chật vật không chịu nổi. Những chiến trường khác cũng đồng dạng là hỗn chiến một mảnh, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu giết rầm trời, kêu thảm không ngừng. Chính đạo thế lực khắp nơi, tại viện quân chi viện bên dưới, ra sức chống cự, cùng tứ đại môn phái, Thắng Thiên tổ chức tăng giáo, mở rộng liều chết chém giết. Tình hình chiến đấu kịch liệt, trang diện sự khốc liệt, quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Viêm Liệt dốc sức chiến đấu Lâm Thiên Nam cha con, nhưng bởi vì Lâm Thiên Nam thụ thương, dần dần rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Sở Vân Phi tiếp tục áp chế Đông Phương Thanh, nhưng Đông Phương Thanh bằng vào cứng cỏi ý chí, đau khổ chống đỡ, không chịu nhận thua. Lục Thông tìm kiếm Đông Phương Sóc, chuẩn bị xuống sát thủ. Lệ Viêm tiếp tục sử dụng hỏa khí cùng ám khí, phạm vi rộng công kích, thủ đoạn âm hiểm. Lao thất phu, chịu chết đi. Lục Thông giống như mãnh hổ, vọt tới Đông Phương Sóc trước người, song quyền nắm chặt, giống như thiết truy, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Đông Phương Sóc hung hăng đập tới. Đúng lúc này, Thiên Kiếm Sơn trang bên ngoài một chỗ cao điểm bên trên, không có mặt mũi cố người Vương Tú Chi, đứng bình tĩnh tại nơi đó, thở lạnh nhạt trong sơn trang huyết tinh hỗn chiến, giống như một cái phía sau màn người thao túng, nằm trong tay tất cả. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệt băng lãnh độ cong, giết đi, giết đi, giết đến càng khốc liệt hơn càng tốt. Chính đạo lực lượng, càng yếu càng tốt. Chỉ có dạng này, Thắng Thiên tổ chức kế hoạch mới có thể thuận lợi thực hiện. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Việt quân, cùng với dần dần thay đổi chiến cuộc, nhíu mày, thì thầm tự nói, xem ra, kế hoạch bên ngoài chuyện xuất hiện. À, xem ra có người muốn để ngươi tính toán thất bại. Một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại Vương Tú Chi sau lưng vang lên. Vương Tú Chi đột nhiên quay người, con ngươi đột nhiên co vào, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Đao công tử Đông Phương Mộ Vân. Hắn nhận ra người đến, chính là Đông Phương Thế gia vị kia bỏ nhà trốn đi, thần bí khó lường Đao công tử. Đông Phương Mộ Vân, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành, khuôn mặt núp ở bóng tối bên trong, bên hông treo một thanh tạo hình cổ phát trường đao, trên vỏ đao điêu khắc vân vân đồ án, quanh thân tản ra một cỗ lạnh lùng cao ngạo khí tức. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, giống như cùng cảnh đêm hòa làm một thể, nhưng lại giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ, khiến người không rét mà run. Ngươi chính là kẻ sau màn. Đông Phương Mộ Vân ngữ khí băng lãnh, giống như vạn năm hàn băng, không mang một tia tình cảm ba động, ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Vương Tú Chi, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Đông Phương Thế Gia bỏ nhà trốn đi, người Vương Tú Chi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt, ngữ khí khinh miệt, mang theo một tia trào phúng, ha ha, có ý tứ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn biết nhớ tới tình cũ, trợ giúp Đông Phương Thế Gia. Ta cùng Đông Phương Thế Gia, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đông Phương Mộ Vân ngữ khí kiên định, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, nhưng tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, giữ gìn võ lâm yên ổn, ta, việc nghĩa chẳng tử. Tốt một cái việc nghĩa chẳng tử. Vương Tú Chi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Hôm nay, Thiên Kiếm Sơn Trang, chắc chắn hủy diệt. Dự Châu Võ Lâm, để cho ta Thăng Thiên tổ chức chúa tể. Hắn ngữ khí phách lối, tràn đầy dã tâm cùng tự tin, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thăng Thiên. Đông Phương Mộ Vân khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt băng lãnh độ cong, người si nói ngọng. Có ta ở đây, âm nhu của ngươi, mơ tưởng đạt được. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn chậm rãi rút ra bên hông trường đao, động tác chậm chạp, lại mang theo một cỗ khó nói lên lời cảm giác các bách, giống như ngủ say cự lòng, chậm rãi tỉnh lại, sắp thể hiện ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Sang sảng, một tiếng thanh thúy đao minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng bầu trời đêm, kinh sợ bầy tà. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, tỏa ra Đông Phương Mộ Vân lạnh lùng khuôn mặt, càng lộ vẻ đao công tử phong độ tuyệt thế. Vương Tú Chi ánh mắt nghiêm trọng, không dám kinh thường, cũng lộ ra vũ khí mình, một cái màu đỏ máu luân đao, khí thế cũng theo đó thay đổi, đối mặt Đông Phương Mộ Vân, hắn biết chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Hai người giằng co, khí thế giao phong, nội lực so đấu, không khí xung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng, đè nén khiến người ngạt thở. Một tràng kinh thiên động địa quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Với anh, hai người đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, nhanh như thiểm điện, nhanh như bôn lôi, giống như hai cái dao long ở trong trời đêm chiến đấu, khó hòa giải. Đông Phương Mộ Vân đao pháp thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo, giống như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, lưỡi đao chỉ hư không rung động, không khí xé rách, giống như muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Vương Tú Chi đao pháp âm nhu hung ác, chiêu thức quỷ dị, giống như rắn độc, tại Đông Phương Mộ Vân quanh thân du tẩu, tìm kiếm sơ hở, tùy thời mà động. Lưỡi đao bên trên, huyết quang lập lòe, mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác, giống như địa ngục chi hỏa, muốn đem tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Hai người nội lực va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, sóng khí lan lộn, kinh khí bắn ra bốn phía, xung quanh cây cối đều bị lực lượng kinh khủng này chấn động đến vỡ nát, hóa thành bụi mịn. Hai người chiêu thức tinh diệu, biến hóa đa đoan, đao pháp quyết đấu, giống như hai tòa ngọn núi va chạm, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hai người kịch chiến mấy chục hiệp, khó phân thắng bại, nhưng đều thể hiện ra thực lực cường đại cùng tinh xảo võ nghệ. Đông Phương Mộ Vân đao pháp giống như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt. Vương Tú Chi đao pháp giống như độc xà thổ tín, âm hiểm xảo trá. Hai người ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đem toàn bộ chiến cuộc đẩy hướng cao chiều nhất. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe, tiếng kêu giết dầm trời, kêu thảm không ngừng. Chính ta hôn chiến còn đang tiếp tục, thắng bại chưa phân, nhưng hai người quyết đấu đã đem toàn bộ chiến cuộc đẩy hướng cao chiều nhất, cũng vì đến tiếp sau kịch bản phát triển lưu lại to lớn lo lắng. Thiên Kiếm Sơn Trang có thể hay không giữ vững, Chính Đạo có thể hay không chuyển bại thành thắng, Tiêu Dật lại tại nơi nào, hắn lại đem tại cái này chẳng võ lâm hạo kiếp bên trong đóng vai nhân vật như thế nào, tất cả đều bao phủ tại mê vụ bên trong, khó bề phân biệt, chờ đợi tuyên bố. Chương 126, phi tặc đạp nguyệt cứu tình thế nguy hiểm. Chương 126, phi tặc đạp nguyệt cứu tình thế nguy hiểm. Thiên Kiếm Sơn Trang, một chỗ chưa chịu chiến hỏa liên lụy trên nhà cao tầng, tầm mắt trống trải, có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Cùng phong gào thét, cuốn theo nồng đậm mùi máu tanh, lay động lầu chóp mảnh ngói, phát ra rầm rầm tiếng vang, giống như tử thần nói nhỏ. Vong Trần một bộ thanh lịch cung trang, đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, giống như không hề bận tâm, tựa hồ đối với trong sơn trang cái kia huyết tinh tàn khốc hỗn chiến, sớm đã dự liệu, lại tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tới. Sau lưng, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, mang theo một tia bất cần đời trêu tức, cùng với một tia khó mà nắm lấy dò xét. Tiêu Dật, Dịch Dung là phong lưu công tử dáng dấp, xuất hiện tại vong trần sau lưng. Hắn trên người mặc màu xanh nhạt cẩm y trường bào, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, giống như trọc thế giai công tử, cùng cái này máu tanh tàn khốc chiến trường không hợp nhau. Xem ra, ngươi đối tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Tiêu Dật đi đến vong trần bên cạnh, cùng nàng đứng song vai, ánh mắt đảo qua phía dưới hỗn loạn chiến trường, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia tìm tòi nghiên cứu. Vong Trần cũng không phủ nhận, chỉ là cười nhạt một tiếng, công tử cớ gì nói ra lời ấy? Vong Trần bất quá là lược thi tiểu kế mà thôi, giọng nói của nàng nhu hòa, giống như gió xuân vung liễu, lại mang theo một loại khống chế toàn cục tự tin. Lược thi tiểu kế? Tiêu Dật khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, sợ là không chỉ a. Vong Trần cô nương, với nho nhỏ kế hoạch có thể là đem toàn bộ Dự Châu võ lâm đều cuốn vào a. Vong Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn Tiêu Dật một cái, công tử quá khen. Vong Trần làm tất cả, bất quá là vì bình định lập lại trật tự, còn Dự Châu võ lâm, một cái tươi sáng càn khôn mà thôi, giọng nói của nàng bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Bình định lập lại trật tự. Tiêu Dật lắc đầu, ta nhìn không hẳn vậy a. Vong Trần cô nương, ngươi mục đích thực sự, sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy a. Hắn ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Vong Trần, tựa hồ muốn nàng xem thấu đồng dạng. Vong Trần cũng không né tránh Tiêu Dật ánh mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng, công tử quá lo lắng. Vong Trần mục đích rất đơn giản, chính là mượn tay công tử, dương danh lập vạn, khuấy động cái này Dự Châu võ lâm phong vân, chỉ thế thôi, giọng nói của nàng thẳng thắn, ánh mắt trong suốt, tựa hồ thật chỉ là muốn lợi dụng Tiêu Dật tiếng xấu đạt tới chính mình mục đích. Dương danh lập vạn, khuấy động phong vân. Tiêu Dật khỏe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm độ cong, Vong Trần cô nương, ngươi bản tính này, đánh đến thật là đủ vang lên. Chỉ là, ngươi liền không sợ đùa lửa trên thân. Hắn trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, một tia thăm dò, ta Đạp Nguyệt Phi tặc cũng không phải tốt như vậy lợi dụng. Vong Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Dật, chậm rãi nói, công tử chỉ cần giải quyết Thắng Thiên tổ chức tam giáo người, cùng với tứ đại phái người lãnh đạo. Nàng dừng một chút, nhấn mạnh, chuyện chỗ này, công tử lại đi khiêu chiến tứ đại phái trụ sở. Đến lúc đó, công tử tại Dự Châu uy tín, đem không ai bằng. Vong Trần trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, phản phất tại miêu tả một bức tốt đẹp bản thiết kế, mà ta Vong Trần cư, cùng với Bồ Đề tự, chính là công tử kiên cố nhất hậu thuẫn. Bồ Đề tự. Tiêu Dật ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vong Trần cô nương, ngươi cùng Bồ Đề tự, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vong Trần khẽ mỉm cười, công tử yên tâm, ta cùng Bồ Đề tự Tuệ Minh đại sư đã trao đổi qua. Giọng nói của nàng thành khẩn, mang theo một tia cam đoan, Bồ Đề tự cùng ta sẽ vì công tử tại Dự Châu dương danh tiến hành cùng nhau. Công tử chỉ cần sau cùng kết thúc liền có thể. Vong Trần ngữ khí nhu hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định, sau khi chuyện thành công, công tử không chỉ có thể rửa sạch hái hoa tặc ô danh, cũng có thể trở thành Dự Châu võ lâm người người kính ngưỡng đại anh hùng. Hoặc là công tử cần tiếng xấu. Tiêu Dật trầm mặc một lát, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Hắn cũng không phải là không tin Vong Trần lời nói, chỉ là hắn càng tin tưởng mình thực lực, càng tin tưởng mình phán đoán. Vong Trần kế hoạch mặc dù mê người, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đại anh hùng, tiếng xấu. Tiêu Dật khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tự dễ ước, một tia khinh thường. Ta Đạp Nguyệt Phi tặc nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn làm cái gì đại anh hùng. Hắn dừng một chút, giọng nói vừa chuyển, thay đổi đến băng lãnh mà kiên định. Bất quá, tất nhiên Vong Trần cô nương như vậy thịnh tình mời Tiêu Mỗ, phụng bồi chính là. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn hướng phía dưới chiến trường, Đông Phương Thế Gia, tựa hồ gặp phải phiền toái. Vong Trần cô nương, ngươi nói, ta nếu là xuất thủ tương trợ, có thể hay không? Bán Đông Phương Thế Gia một ân tình đâu? Hắn ngữ khí nghiền ngẫm, mang theo một tia thăm dò, cũng mang theo một tia tính toán. Vong Trần khẽ mỉm cười, công tử quả nhiên thông minh. Đông Phương Thế Gia, gia đại nghiệp đại, giao thiệp rộng rãi, nếu là có thể được đến Đông Phương Thế Gia hữu nghị, đối công tử ngày sau tại Dự Châu làm việc, tất nhiên rất có ích lợi. Giọng nói của nàng khẳng định, tựa hồ sớm đã ngờ tới Tiêu Dật sẽ như thế lựa chọn. Tốt. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, trong tay quạt xếp hợp lại, vậy liền từ ngũ độc môn bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dật thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn Trang, tình hình chiến đấu mãnh liệt, chính ngạo một phương liên tục bại lui, đã rơi vào tuyệt cảnh. Đông Phương Thế Gia gia chủ Đông Phương Sóc, thân chúng kịch độc, sắc mặt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đông Phương Thanh Kiếm pháp lăng lệ, nhưng đối mặt Sở Vân Phi tấn công mạnh, cùng với xung quanh Liệt Dương kiếm phái đệ tử vây công, cũng khó có thể phá vây, cực kỳ nguy hiểm. Đông Phương Thế Gia hộ vệ, tử thương thảm trọng, trung thành tuyệt đối hộ vệ thống lĩnh Đông Phương Mạch, sớm đã không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Hắc hắc. Đông Phương gia chủ, tử kỳ của ngươi đến. Ngũ độc môn trưởng lão Độc Lang Quân, cười gằn, vung vẩy trong tay rắn độc roi, hướng về Đông Phương Sóc bổ nhào mà đi. Rắn độc roi bên trên, hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, hiển nhiên ngâm kịch độc, nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Cha, cẩn thận. Đông Phương Thanh kinh hô một tiếng, muốn cứu viện, lại bị Sở Vân Phi kéo chặt lấy, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Lang Quân gián độc roi hướng về phụ thân đánh tới, lòng nóng như lửa đốt. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một thân ảnh giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Đông Phương Sóc trước người. Phi Vân Đạp Nguyệt ảnh không dấu vết, lưỡi đao lướt qua máu lưu ngấn. Giang hồ mưa đêm 10 năm lạnh, một khúc điên cuồng bài hát đưa vong hồn. Thơ hào vang lên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, mang theo một cỗ cuồng ngạo không bị trói buộc khí thế, cũng mang theo một cỗ làm người sợ hãi tử vong khí tức. Đạp Nguyệt phi tặc. Là Đạp Nguyệt phi tặc. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thơ hào âm thanh rơi, trên chiến trường mọi người, vô luận chính tà, cũng vì đó giật mình, nhộn nhịp dừng tay, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị áo đen trang phục, cầm trong tay trường đao nam tử trẻ tuổi, giống như tử thần giáng lâm, ngạo nghễ mà đứng, ngăn tại Đông Phương Sóc cùng Độc Lang Quân ở giữa. Áo đen như mực, lưỡi đao như tuyết, tuấn mỹ tà khí khuôn mặt, mang theo một tia bất cần đời nụ cười, ánh mắt băng lãnh, giống như vạn năm hàn băng, không mang một tia tình cảm ba động. Hắn chính là Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật. Ngũ Độc Môn, chỉ là độc thuật, cũng dám ở cái này khoe khoang. Tiêu Dật khẽ miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vệt nụ cười giễu cợt, ánh mắt khinh miệt nhìn hướng Độc Lang Quân, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Độc Lang Quân nhìn thấy Tiêu Dật xuất hiện, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhận ra thân phận, Đạp Nguyệt Phi tặc. "Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Dám nhúng tay Ngũ Độc Môn sự tình, hôm nay lão phu liền để ngươi nếm thử Ngũ Độc Môn lợi hại." Hắn ngữ khí khinh thường nói, "Có đúng không? Vậy liền để ta xem một chút, với Độc Lang Quân đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh." Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, không mang một tia tình cảm ba động. Lời còn chưa dứt, Độc Lang Quân xuất thủ trước. Hai tay của hắn vung dậy, giống như làm ảo thuật, nháy mắt thả ra đầy trời xương độc trùng, nước độc, độc phấn, giống như nước thủy triều, hướng về Tiêu Dật càn quét mà đi. Xương độc bao phủ, che khuất bầu trời, độc trùng bay lượn, vang lên ong ong, nước độc vẩy ra, tư tư ăn mòn, độc phấn phiêu tán, lợi dụng mọi lúc, ngũ độc đều xuất hiện, âm hiểm hung ác, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, không tránh không né, tùy ý độc vật tập thân. Trong cơ thể hắn khô vinh tiền công toàn lực vận chuyển, sinh tử nhị khí hộ thể, quanh thân giống như bao phủ một tầng bình chướng vô hình, đem tất cả độc vật đều ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào thương tới hắn mảy may. Độc vật chạm đến Tiêu Dật thân thể, nháy mắt bị sinh tử nhị khí thôn vệ, hóa thành hư vô, giống như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Cái gì? Cái này sao có thể? Độc Lang Quân thấy thế, lập tức cực kỳ hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ độc thuật, vậy mà đối Đạp Nguyệt Phi tặc không hề có tác dụng, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, đột nhiên lấn đến gần Độc Lang Quân trước người, tốc độ nhanh chóng, khiến người căn bản không kịp phản ứng. Trong tay chạm dao đao, giống như độc long xuất động, đột nhiên vung ra. Đao pháp nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một đao đều thẳng đến Độc Lang Quân yếu hại, đao đao chí mạng. Cuồng phong tuyệt mệnh chạm. Tiêu Dật quát khẽ một tiếng, đao pháp mở rộng, đao quang như giải lụa, nhanh chóng như bồ lôi, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, hung hăng chém về phía Độc Lang Quân. Lưỡi đao chỉ, hư không rung động, không khí xé rách, giống như muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Độc Lang Quân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vung vẩy rắn độc roi, ngăn cản Tiêu Dật lưỡi đao. Nhưng hắn tiên pháp, tại Tiêu Dật tinh diệu tuyệt luân đao pháp trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích, giống như giấy đồng dạng. Mấy hiệp xuống, Độc Lang Quân liền bị Tiêu Dật ép đến liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm, trên thân cũng nhiều mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi. Hắc hắc. Đạp Nguyệt Phi tặc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ. Độc Lang Quân đột nhiên nghe răng cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hôm nay lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lời còn chưa dứt, Độc Lang Quân bỗng nhiên cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bình sứ, mở ra nắp bình, đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng vào cổ họng, Độc Lang Quân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, toàn thân run rẩy kịch liệt, giống như điên cuồng phát tác đồng dạng, miệng sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu, dáng dấp khủng bố đến cực điểm. Ngũ độc phệ tâm đan, các hạ cẩn thận, đối phương muốn liều mạng. Đông Phương Sóc nhận ra Độc Lang Quân ăn vào độc dược, lập tức hướng về Tiêu Dật hô. Ngũ độc phệ tâm đan chính là ngũ độc môn bí chế kịch độc, độc tính mãnh liệt, không có thuốc nào cứu được. Uống vào đan này, có thể trong nháy mắt kích phát trong cơ thể tất cả tiềm lực, thực lực bạo tăng mấy lần, nhưng dược hiệu sau đó liền sẽ thất khiếu chảy máu, tâm mạch đứt từng khúc, tử trạng thê thảm. Độc Lang Quân vì giết chết Tiêu Dật, vậy mà không tiếc uống vào như thế kịch độc, lấy mạng đổi mạng, tâm ngoan thủ lạn, có thể thấy được chút ít. Đạp Nguyệt Phi tặc, chịu chết đi! Độc Lang Quân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như dã thú bị thương, giống như điên cuồng, quanh thân khí độc tăng vọt, giống như núi lửa bộc phát, hướng về Tiêu Dật bổ nhào mà đi. Tốc độ của hắn, lực lượng, phản ứng đều so phía trước nhanh mấy lần, quả thực như hai người khác nhau. Toàn thân khí độc đột nhiên bao phủ tại Tiêu Dật trên thân. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, không tránh không né, trong tay chạm dao đao, đống nhiên vung lên, đao quang như hồng, thẳng đến Độc Lang Quân nhất hầu yếu hại. Hắn biết, thời khắc này Độc Lang Quân đã là nỏ mạnh hết đà, hồi quang phản chiếu mà thôi, chỉ cần ngăn lại hắn cuối cùng này một kích, liền có thể đem chém giết. U Minh Thiên Huyễn chỉ tác mệnh vô thường. Tiêu Dật tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay kình lực bộc phát, giống như độc xà thổ tín, vô cùng nhanh chóng, nháy mắt điểm trúng Độc Lang Quân quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Chỉ lực âm nu, nhưng lại giấu giếm phong mang, nháy mắt phong bế Độc Lang Quân hành động, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Ngươi nhất định phải chết. Ta nói. Độc Lang Quân ánh mắt dữ tợn, khí độc bộc phát. Khô Vinh Tiền Công sinh tử luân chuyển. Tiêu Dật vận chuyển Khô Vinh Tiền Công trong cơ thể sinh tử nhị khí, điên cuồng phun trào, nháy mắt đem Độc Lang Quân quanh thân khí độc toàn bộ hút vào trong cơ thể. Sinh tử luân chuyển, âm dương kết hợp lại, độc tố nháy mắt bị hóa giải, ngược lại trở thành Tiêu Dật công lực thuốc bổ. Chém. Tiêu Dật quát khẽ một tiếng, trong tay chạm dao đao, giống như tử thần liêm đao, vô tình chém xuống. Lưỡi đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, một cái đầu người phóng lên tận trời, tại trên không vạch qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Ngũ Độc Môn trưởng lão, Độc Lang Quân, chết. Tiêu Dật chém giết Độc Lang Quân, giống như chém dưa thái rau, gọn gàng, không tốn sức chút nào, hiển thị rõ nhập vi cảnh tinh thâm đao pháp thực lực cường đại, cùng với Khô Vinh Tiền Công chí độc chí nhu, sinh tử luân chuyển lực lượng, đối độc thuật tuyệt đối khắc chế. Độc Lang Quân chết. Mau trốn a. Ngũ Độc Môn đệ tử, mắt thấy Độc Lang Quân bị giết, lập tức sợ vỡ mật, vạn phần hoảng sợ, nhộn nhịp chạy tứ phía, giống như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Tiêu Dật cũng không truy sát, chỉ là lạnh lùng quét mắt một cái những cái kia chạy trốn thân ảnh, ánh mắt băng lãnh, giống như tử thần nhìn chăm chú, ngũ độc môn, không gì hơn cái này. Hắn ngữ khí băng lãnh, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Đa tạ Tiêu công tử. Ân cứu mạng Đông Phương Sóc dễ dàng lấy đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, đối với Tiêu Dật chắp tay nói cảm ơn, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, nhưng cũng mang theo một tia nghi hoặc. Hắn thực tế không nghĩ ra, vị này tiếng xấu rõ ràng Đạp Nguyệt Phi tặc tại sao lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuất thủ tương trợ. Tiêu Dật cũng không đáp lại Đông Phương Sóc cảm ơn, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Hắn ngữ khí lãnh đạm, giống như loại băng hàn không có một tia nhiệt độ, bất quá, Đông Phương gia chủ, ngươi tự hồ trúng độc. Đông Phương Sóc cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, Tiêu công tử hảo nhãn lực, tại hạ sát thực chúng ngũ độc môn kịch độc, sợ rằng không còn sống lâu nữa. Hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Tiêu Dật ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi đến Đông Phương Sóc trước người, đưa tay cho ta. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đông Phương Sóc hơi sững sờ, nhưng vẫn là đem bàn tay hướng về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật một phát bắt được Đông Phương Sóc cổ tay, một cỗ nội lực chậm rãi đưa vào Đông Phương Sóc trong cơ thể, tra xét trong cơ thể độc tố tình huống. Ân. Tiêu Dật nhíu mày, độc này có chút khó giải quyết. Hắn ánh mắt lập lòe, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiêu công tử, không cần phí tâm. Đông Phương Sóc cười khổ một tiếng, tại hạ biết, chính mình độc, đã không có thuốc nào cứu được. Hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chưa hẳn. Tiêu Dật đánh gãy Đông Phương Sóc lời nói, trong giọng nói mang theo một tia tự tin, độc này, mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không phải là khó giải. Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể Khô Vinh Tiền Công toàn lực vận chuyển, sinh tử nhị khí, điên cuồng phun trào, nháy mắt đem Đông Phương Sóc trong cơ thể độc tố toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Sinh tử luân chuyển, âm dương kết hợp lại, độc tố nháy mắt bị hóa giải, ngược lại trở thành Tiêu Dật công lực thuốc bổ. Cái này Đông Phương Sóc cảm nhận được trong cơ thể độc tố, vậy mà tại cấp tốc biến mất, sắc mặt nháy mắt khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành thông thuận, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tiêu công tử, ngươi vậy mà lấy thân thử độc giải độc cho ta. Cái này sao có thể? Tiêu Dật thu hồi nội lực, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là độc tố, không đáng nhắc đến. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đông Phương gia chủ, trong cơ thể ngươi độc tố đã loại bỏ, nhưng thân thể vẫn có chút suy yếu, cẩn thận tốt điều dưỡng. Tiêu công tử đại ân đại đức, Đông Phương Sóc suốt đời khó quên. Đông Phương Sóc đối với Tiêu Dật sâu sắc cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Ngày sau, Tiêu công tử nếu có bất luận cái gì phân công, Đông Phương thế gia ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tiêu Dật xua tay, cũng không nhiều lời, chỉ là lạnh nhạt nói, Đông Phương gia chủ, khách khí. Tiêu Mỗ xuất thủ tương trợ, cũng không phải là vì báo đáp, mà là có mưu đồ khác. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn hướng phương xa, Thiên Kiếm Sơn Trang, nguy cơ chưa giải, Tiêu Mỗ còn muốn đi gặp một lần những cái kia, cái gọi là danh môn chính phái. Tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Dật thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Đông Phương Sóc đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp, như có điều suy nghĩ. Chương 127, đao chém song hùng chấn quần ma, chương 127, đao chém song hùng chấn quần ma. Lục Thông thu kệ gương mặt, giờ phút này một mảnh trắng bệnh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo hắn tràn đầy dữ tợn gò má lan xuống. Lệ Viêm hung ác nham hiểm ánh mắt, cũng hiện lên một vẻ bối rối, cầm hỏa xuống tay, run nhẹ nhẹ. Bọn họ chính mắt thấy, Tiêu Dật làm sao giống như chém dưa thái rau, nhẹ nhõm chém giết ngũ độc môn trưởng lão độc lang quân. Cái kia gọn gàng đao pháp, cái kia lanh khốc vô tình ánh mắt, cái kia giống như tử thần giáng lâm khí thế khủng bố, đều thật sâu lạc ấn tại bọn họ trong đầu bên trong, vung đi không được, làm bọn hắn sợ đến vỡ mật. Cái này Đạp Nguyệt Phi tặc, đao pháp, như thế nào như vậy? Rất cao Lục Thông đáy lòng, vang lên một tiếng kêu rên tuyệt vọng, giữ lại hắn. Tất thành hòa lớn. Lệ Viêm ánh mắt lập lòe, cùng Lục Thông trao đổi một ánh mắt. Nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, để bọn họ nháy mắt đạt tới ăn ý, không cần ngôn ngữ, liền đã ngầm hiểu. Đạp Nguyệt Phi tặc thực lực quá mạnh, đơn đả độc đấu, bọn họ tuyệt không phần thắng, chỉ có liên thủ mới có thể có một chút hy vọng sống. Đạp Nguyệt Phi tặc Lục Thông hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi giết ta Võ Lâm đồng đạo, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Hắn tính toán lớn tiếng dọa người, chiếm cứ đạo đức điểm cao, vì chính mình liên thủ tìm một cái quang minh chính đại mở cớ. Lệ Viêm cũng theo sát phía sau, nhai răng cười một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nạp mạng đi. Hắn ngữ khí âm tàn, sắc ý nghiêm nghị, phối hợp với Lục Thông chế tạo ra một loại khẩn trương bầu không khí, tính toán cho Tiêu Dật làm áp lực. Tiêu Dật nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt, giống như đối đãi hai cái tôm tép nhai nhép, Võ Lâm đồng đạo. Ha ha, các ngươi cũng xứng. Hắn ngữ khí băng lãnh, tràn đầy trào phúng, một đám che giấu chuyện xấu, trợ trụ vi ngược bại hoại, cũng dám nói rằng đồng đạo. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn không chút lưu tình tiết lộ hai người bộ mặt thật, cũng tuyên bố bọn họ. Từ Kỳ. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát. Nhập vi cảnh tinh thâm thực lực, không giữ lại chút nào bày ra, giống như ngủ say cự lòng, chậm rãi tỉnh lại, tỏa ra khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Không khí đều phảng phất động lại đồng dạng, trầm muộn khiến người thở không nổi. Lục Thông cùng Lệ Viêm, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đè ở trên người bọn họ, để bọn họ trong lòng trầm xuống, hô hấp khó khăn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Đã các ngươi tự tìm cái chết, Tiêu Dật ngựa khí rất lạnh, như cùng đi từ cựu địa ngục ma quỷ, tuyên bố lấy bọn hắn vận mệnh, cái kia Tiêu Mỗ. Liên thanh toàn các ngươi, sắc ý nghiêm nghị, chiến ý trùng thiên, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Hám Sơn Quyền. Lục Thông nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước. Thân hình hắn như hổ, bước đi trầm ổn, song quyền nắm chặt, giống như thiết truy, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Tiêu Dật bổ nhào mà đi. Quyền pháp cương mãnh bá đạo, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, quyền phong gào thét, kinh khí bắn ra bốn phía, thẳng đến Tiêu Dật quanh thân yếu hại. Lệ Viêm cũng theo sát phía sau, thân hình như rắn, bộ pháp quỷ dị, trong tay hỏa súng, phanh, 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 liên tiếp phun ra ba đạo ngọn lửa nóng bỏng, giống như ba con hỏa long, gầm thét, hướng về Tiêu Dật càn quét mà đi. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị châm lửa đồng dạng, vặn vẹo biến hình, tỏa ra khiến người hít thở không thông sóng nhiệt. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác, cũng không có nhàn rỗi, từ bên hông lấy ra mấy cái màu đen phi tiêu, cổ tay rung lên, phi tiêu giống như lưu tinh, hướng về Tiêu Dật kích xạ mà đi. Phi tiêu bên trên, hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, hiển nhiên ngâm kịch độc, âm hiểm hung ác, khó lòng phòng bị. Hai người một cương một đu, một sáng một tối, phối hợp ăn ý, thế công liên miên bất tuyệt. Lục Thông chính diện cường công, hấp dẫn Tiêu Dật lực chú ý, Lệ Viêm trong bóng tối đánh lén, phong tỏa Tiêu Dật đường lui. Hai người liên thủ, tính toán lấy nhân số ưu thế, đem Tiêu Dật triệt để áp chế, đánh giết. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều lộ ra trắng xám bất lực. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, không tránh không né, thân hình giống như quỷ mị, tại hai người công kích khoảng cách bên trong xuyên qua. U Minh quỷ ảnh bộ thôi động đến cực hạn, tốc độ của hắn nhanh đến bất khả tư nghị tình trạng, giống như thuấn di đồng dạng, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, khiến người hoa mắt, khó phân thật giả. Lục Thông cương manh quyền pháp, Lệ Viêm âm hiểm hỏa súng cùng ám khí, vậy mà đều không cách nào đánh trúng Tiêu Dật, mỗi một kích đều thất bại, giống như đánh vào không khí bên trên, không hề có tác dụng. Tiêu Dật thân pháp lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, tại hai người quanh thân du tẩu, trong tay chạm dao đao, giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy bọn họ sinh mệnh. Đao pháp tinh diệu tuyệt luân, lúc thì như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt, lúc thì như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, lúc thì như độc xà thổ tín, âm tàn độc ác, khiến người ta khó mà phòng bị. Chạm dao đao trong tay hắn, giống như là đã có sinh mệnh, đao quang lập lòe, hàn mang bắn ra bốn phía, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, thẳng đến hai người quanh thân yếu hại. Lưỡi đao chỉ, hư không rung động, không khí xé rách, giống như muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Tiêu Dật nội lực vận chuyển, U Minh huyền công âm lãnh quỷ bí, Khô Vinh thiền công sinh tử luân chuyển, hai đại nội công gia trì, lưỡi đao bên trên, kình lực phun ra nuốt vào, uy lực tăng gấp bội. Âm dương kết hợp lại, cương nhu cùng tồn tại, đao pháp uy lực càng là tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Sang sảng, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, giống như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng bầu trời đêm. Tiêu Dật trong tay chạm dao đao, hơi hợt vẩy lên, liền đem Lục Thông oanh đến nắm đấm, đón đỡ ra. Lục Thông chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, quyền thế nháy mắt tăng dã, thân hình cũng lảo đảo lùi lại. Phanh, một tiếng vang trầm, Lệ Viêm phun ra hỏa diễm, bị Tiêu Dật một đao đánh tan, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán tại không khí bên trong. Tiêu Dật thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lệ Viêm phóng tới độc tiêu, đồng thời, trong tay chạm dao đao, lưỡi đao nhất chuyển, đao quang như giải lụa, vô cùng nhanh chóng chém về phía Lệ Viêm cầm thương cổ tay. A! Lệ Viêm kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, túi đầu xem xét, chỉ thấy chính mình cầm thương cổ tay lại bị Tiêu Dật một đao chặt đứt. Máu tươi dâng trào, đứt cổ tay rơi xuống đất, hỏa súng cũng theo đó rớt xuống đất, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Lục Thông thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng huy quyền cứu viện, song quyền nắm chặt, giống như thiết truy, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Tiêu Dật sau lưng, hung hăng đập tới. Quyền phong gào thét, kinh khí bắn ra bốn phía, giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Tiêu Dật cũng không quay đầu lại, trở tay một đao, lưỡi đao bên trên, hàn mang tăng vọt, mang theo một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, thẳng đến Lục Thông huyết hầu yếu hại. Đao pháp nhanh chóng, góc độ xảo trá, quả thực là không thể tưởng tượng, khiến người ta khó mà phòng bị. Lục Thông chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý, nháy mắt từ đỉnh đầu rót đến bàn chân, tử vong hoảng hốt, giống như nước thủy triều xông lên đầu, nháy mắt che mất hắn. Hắn muốn tránh né, muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân mình cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia băng lãnh lưỡi đao tại chính mình trong con mắt không ngừng phóng to, cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Phốc phốc, một tiếng nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, giống như tử thần liêm đao vung vẩy âm thanh, tuyên cáo Lục Thông tận thế. Lưỡi đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, một cái đầu người phóng lên tận trời, tại trên không vạch qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tứ Hải Võ Quán quán chủ Lục Thông chết. Lệ Viêm thấy thế, sợ đến vỡ mật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc không lo được cái gì báo thù rửa hận, chỉ muốn thoát đi ác ma khủng bố này. Hắn xoay người bỏ chạy, thân hình giống như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi, muốn chạy trốn. Ha ha, chậm. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, giống như tử thần nhìn chăm chú. U Minh Thiên Huyễn chỉ tác mệnh vô thường. Hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay kình lực bộc phát, giống như độc xà thổ tín, vô cùng nhanh chóng, nháy mắt điểm trúng Lệ Viêm sau lưng mấy chỗ đại huyệt. Lệ Viêm chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, giống như bị làm định thân pháp thuật đồng dạng, cứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không, đừng có giết ta. Ta. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, trong tay chạm dao đao, đống nhiên vung ra, đao quang lóe lên, giống như tử thần liêm đao, nháy mắt chém xuống Lệ Viêm đầu. Liệt Hỏa Đường đường chủ, Lệ Viêm, chết. Đao quang huyết ảnh, gột rửa hắc điếm, tàn sát hầu như không còn, không chừa mảnh giáp. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang hóa thành một mảnh tu la địa ngục, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, khiến người buồn nôn. Tiêu Dật áo đen nhuốm máu, lưỡi đao nhỏ máu, giống như đấm máu tu la, ngạo nghễ mà đứng, tại cái này huyết tinh chiến trường bên trong, càng lộ vẻ ác sát khủng bố hình tượng. Đặc Nguyệt Phi Tặc, quả nhiên danh bất hư truyền, quá đáng sợ. Đây quả thực là đơn phương đồ sát. Chúng ta mau chạy đi. Xung quanh quan chiến giang hồ nhân sĩ, mắt thấy Tiêu Dật lấy một địch hai, nhẹ nhõm chém giết Lục Thông cùng Lệ Viêm, đều là khiếp sợ không thôi, sợ đến vỡ mật, nhộn nhịp lùi lại, không dám tới gần, sợ bị cái này ác sát để mắt tới, rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo hạ chẳng. Đặc nguyện phi tặc chi danh, ác sát chi huy, hôm nay bọn họ xem như là triệt để lĩnh giáo. Tiêu Dật thu đao vào vỏ, lưới đao bên trên không nhiễm một vệt máu, vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, giống như trăng non trong sáng. Hắn ánh mắt băng lãnh, quét mắt xung quanh những cái kia vạn phần hoảng sợ giang hồ nhân sĩ, nhếch miệng lên một tia khinh thường độ cong, một đám người ô hợp hắn ngự khí băng lãnh, tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. Hắn quay người, hướng về Thiên Kiếm Sơn trang một chỗ khác chiến trường đi đến, thân ảnh màu đen, tại ánh lửa cùng huyết sắc làm nổi bật bên dưới, lộ ra cao lớn lạ thường, cũng đặc biệt, khiến người hoảng hốt. Chương 128, gió tanh mưa máu tẩy kiếm trang, chương 128, gió tanh mưa máu tẩy kiếm trang. Sát trời, âm trầm đến đáng sợ. Mây đen quay cuồng, giống như mực đập dội, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu xám trắng. Cùng phong gào rít giận dữ, cuốn theo giữa rừng núi khí ẩm, thổi đến người quần áo bay phất phới, cũng thổi đến trong lòng người lạnh bớt. Nơi xa, mơ hồ truyền đến một ngạt tiếng sấm, giống như trống trận gióng lên, biểu thị một tràng mưa to, sắp mưa như chút nước mà xuống. Thiên Kiếm Sơn trang bên trong, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, sớm đã nối thành một mảnh, giống như tử vong hòa âm, tại cái này bầu trời âm trầm bên dưới, quên quần không ngớt. Mùi máu tanh, bao phủ trong không khí, nồng nặc khiến người ngạt thở, phảng phất liền hô hấp đều mang máu hương vị. Thanh Giang thủy tạ, chiến đoàn bên trong. Lục Minh cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ lấy. Trên người hắn, sớm đã là vết thương chồng chất, máu me đầm địa, trắng tinh quần áo, bị nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Đối thủ của hắn, chính là ngày xưa sư phụ, bây giờ cựu địch Thanh Giang thủy tạ chủ, Liêu Thanh Phong. Liêu Thanh Phong kiếm pháp âm nhu hung ác, giống như độc xà thổ tín, chiêu chiêu không rời Lục Minh yếu hại. Nhuyễn kiếm trong tay hắn, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, lúc thì như linh xà uốn lượn quấn quanh, lúc thì tựa như tia chớp nhanh chóng xuất kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Lục Minh mặc dù liều chết chống cự, nhưng như cũng là liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lục Minh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Liêu Thanh Phong ánh mắt băng lãnh, giống như vạn năm hàn băng, không có một tia tình cảm ba động, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt, thế đạo này, cường giả vi tôn. Đi theo những này cổ hủ chính đạo, chỉ có một con đường chết, nhuyễn kiếm trong tay của hắn, giống như rắn độc, lại lần nữa hướng về Lục Minh ngực đâm tới. Hừ. Lục Minh cố nén đau đớn, bỗng nhiên như người, hiểm lại càng hiểm tránh đi Liêu Thanh Phong một kích chí mạng này, nhưng cũng bởi vậy lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, âm thanh khàn giọng, lại mang theo một cỗ ý chí bất khuất, Liêu Thanh Phong, với bội bạc tiểu nhân, cho dù bỏ mình, ta cũng tuyệt không cùng ngươi bực này tà ma ngoại đạo làm bạn. Ngu xuẩn mất khôn. Liêu Thanh Phong ánh mắt phát lạnh, sắc ý tăng vọt, trong tay mềm kiếm nhất run rẩy, kiếm phong bên trên, hàn mang tăng vọt, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy vi sư liền thanh toàn ngươi. Hắn ngữ khí băng lãnh, như cùng đi từ cửu u địa ngục ma quỷ, tuyên bố Lục Minh vận mệnh. Nhuyễn kiếm, tựa như tia chớp, lại lần nữa đâm về Lục Minh ngực. Lần này, Lục Minh đã là bất lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia băng lãnh kiếm phong, tại chính mình trong con mắt, không ngừng phóng to, cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Không. Lục Minh đáy lòng phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Hắn không cam tâm, cứ như vậy chết đi, hắn còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, còn có chưa thực hiện lý tưởng, hắn không thể chết. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một đạo hàn quang tựa như tia chớp phá không mà đến. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, giống như kinh lôi nổ vàng, kinh sợ bầy tà. Liêu Thanh Phong chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, nhuyễn kiếm trong tay lại bị bất thình lình ám khí trực tiếp đánh bay. Người nào lại dám đánh lén lão phu? Liêu Thanh Phong vừa kinh vừa sợ, đột nhiên quay người, nhìn hướng ám khí phóng tới phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Lục Minh trở về từ coi chết, lòng còn sợ hãi, cũng liền bận rộn quay đầu nhìn, đã thấy trên nhà cao tầng, một đạo thanh lịch thân ảnh đập vào mi mắt. Vong Trần cư, Vong Trần. Lục Minh ánh mắt phức tạp nhìn hướng Vong Trần, hắn biết là Vong Trần xuất thủ cứu hắn. Nhưng Vong Trần cùng cái kia Đạp Nguyệt Phi tặc quan hệ trong đó, nhưng lại để Lục Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng bất an. Vong Trần, lại là Vong Trần. Liêu Thanh Phong biến sắc, nguyên bản liền sắc mặt tâm trầm, giờ phút này càng thêm khó coi, giống như trước khi mưa bão tới bầu trời, mây đen giăng kín, đằng đằng sát khí. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tại cái này thời khắc mấu chốt, vậy mà lại có người xuất thủ đánh lén, mà còn vẫn là Vong Trần. Vong Trần cư, Vong Trần, cái tên này tại Dự Châu võ lâm có thể nói là như sấm bên tai. Nàng mặc dù không thuộc về bất kỳ môn phái nào, lại có được địa vị siêu nhiên cùng cường đại lực ảnh hưởng, liền Bồ Đề tự cùng Đông Phương thế gia đều đối nàng lễ nhượng ba phần. Vong Trần không chỉ là một vị trí giả, càng là một vị thâm bất khả chắc cao thủ. Nàng xuất thủ, ý vị như thế nào? Chẳng lẽ Vong Trần cư cũng muốn nhúng tay trận này võ lâm phân tranh? Liêu Thanh Phong trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không ngu xuẩn, hắn biết Vong Trần thực lực xa tại trên hắn, nếu là Vong Trần xuất thủ, hắn tuyệt không phần thắng. Vong Trần, ngươi vì sao muốn đánh lén ta? Liêu Thanh Phong ngoài mạnh trong yếu quát, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, tính toán dùng chất vấn để che giấu nội tâm hoảng hốt. Trên nhà cao tầng, Vong Trần mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua ngã trên mặt đất Liêu Thanh Phong, ánh mắt băng lãnh, giống như tại nhìn một người chết. Nàng không có giải thích, cũng không có đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phảng phất tại là Liêu Thanh Phong vận mệnh, cảm thấy tiếc hận, lại phảng phất đang vì cái này hỗn loạn võ lâm, cảm thấy bi ai. Phốc phốc, một tiếng nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, Liêu Thanh Phong thân thể bỗng nhiên cứng đờ, giống như bị làm định thân pháp thuật đồng dạng, không thể động đậy. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy một cái nhỏ như lông châu ngân châm, thật sâu đâm vào hậu tâm của hắn yếu hại, trên ngân châm hiện ra yếu ớt lang quang, hiển nhiên ngâm kịch độc. Ngươi Liêu Thanh Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không cam lòng, cùng với một tia hối hận. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn hướng Vong Trần, muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ vạt áo, cũng nhuộm đỏ hắn tâm kia vặn vẹo gương mặt. Thân thể của hắn kịch chấn, giống như bị sét đánh bên trong, bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái màu đỏ máu dấu chân. Cuối cùng, Liêu Thanh Phong cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất, trong tay nhuyễn kiếm cũng theo đó rời tay bay ra, rơi xuống tại cách đó không xa, phát ra len ken một tiếng vang dọn. Thanh Giang thủy tạ chủ, Liêu Thanh Phong, chết. Bên kia, Viêm Liệt thấy tình thế không ổn, trong lòng biết đại thế đã mất, tái chiến tiếp cũng chỉ là tăng thêm thương vong, thậm chí có thể liền chính mình cũng góp đi vào. Hắn ánh mắt lập lòe, trong lòng thầm nghĩ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Hắn giả thoáng một chiêu, bước lui Lâm Tiên Nam cha con, xoay người bỏ chạy, thân hình như điện, hướng về sơn trang bên ngoài, bỏ mạng chạy trốn. Liệt Dương kiếm phái đệ tử, gặp trưởng môn chạy trốn, cũng nộn nhịp vô tâm ham chiến, chạy từ phía, giống như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Bồ đệ tử cùng huyết sát giáo chiến trường. Huyết Hà gặp Huyền Chân đạo trưởng cùng Tuệ Viễn liên thủ, khó mà thủ thắng, lại nghe được liền cảnh đồng tâm đã chết, trong lòng biết đại thế đã mất, tái chiến tiếp, sợ rằng liền chính mình cũng muốn góp đi vào. Hắn ánh mắt tấm lãnh, cắn răng nghiến lợi nói, lão hòa thượng, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Chúng ta đi. Hắn lưu lại lời hung ác, liền mang huyết sát giáo sức mạnh còn sót lại, chật vật thoát đi chiến trường. Hợp Hoan Tông chiến trường. Thiên Diện yêu cơ bị Chí Hải lấy kim cang phục ma quyền, đánh đến bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến, chỉ có thể mang theo Hợp Hoan Tông đệ tử, chật vật chạy trốn. Trước khi đi, nàng ánh mắt oán độc nhìn hướng Chí Hải, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, tiểu hòa thượng, ngươi chờ đó cho ta. Mối thù hôm nay, ta Thiên Diện yêu cơ, nhất định muốn ngươi. Gấp trăm lần trả lại, ngữ khí oán độc, giống như độc xà thổ tín, khiến người dùng mình. Chí Hải sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Hắn nhìn xem Thiên Diện yêu cơ thoát đi bóng lưng, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, A Di Đà Phật. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, âm thanh âm u mà trang nghiêm, giống như thần trung mộ cổ, kinh sợ nhân tâm. Ngũ độc môn đệ tử, sớm đã tại Tiêu Giật chém giết độc lang quân thời điểm, liền đã quân lính tăng dã, chạy từ phía, tử thương hầu như không còn. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, chỉ còn lại tứ đại môn phái bên trong, một chút chưa thoát đi đệ tử, cùng với Thắng Thiên tổ chức Tam giáo giáo đồ, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, xuất hiện trong chiến trường ương. Một đám người ô hợp, cũng dám ở cái này càn rỡ. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh, như cùng đi từ cựu u địa ngục ma quỷ, ánh mắt khinh miệt, giống như đối đãi một bầy kiến hôi. Thân hình hắn khẽ động, giống như manh hổ sổ lồng, giết vào Thắng Thiên tổ chức Tam giáo giáo đồ bên trong. Trong tay chạm giao đao, giống như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Đao quang như giải lụa, nhanh chóng như bồ lôi, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, hung hăng chém về phía địch nhân. Lưỡi đao chỉ, hư không rung động, không khí xé rách, giống như muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Cuồng phong tuyệt mệnh trảm. U Minh Thiên huyễn chỉ. Tiêu Dật đao pháp tinh diệu tuyệt luân, chỉ pháp quỷ dị khó lường, thân pháp lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị trong đám người xuyên qua, đao quang kiếm ảnh, chỉ phong lăng lệ, những nơi đi qua, huyết nục vang tung tóe, thân thể đứt gãy, kêu thảm tiếng kêu rên, liên tục không ngừng, không dứt bên tai. Thắng Thiên tổ chức Tam giáo giáo đồ, tại Tiêu Dật cái kia giống như tử thần lưỡi đao phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, giống như chém dưa thái rau, bị thành mảnh thu gặt lấy sinh mệnh. Cái này, Đạc Nguyệt phi tặc, quá đáng sợ. Không đánh, không đánh. Chạy a. Mau trốn a. Tứ đại môn phái bên trong, một chút còn chưa thoát đi đệ tử, mắt thấy Tiêu Dật huyết tinh đổ sát cảnh tượng, đều là sợ vỡ mật, vạn phần hoảng sợ, nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bày tỏ đầu hàng, để cầu bảo mệnh. Tha mạng a. Đại hiệp tha mạng. Chúng ta đều là bị buộc. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đều là bị trưởng môn đường chủ quán chủ bức bách, chúng ta là vô tội. Van cầu ngươi, vung tha chúng ta a. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc, liên tục không ngừng, không dứt bên tai, giống như nhân gian luyện ngục, vô cùng thê thảm. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, trong tay chạm dao đao, vẫn như cũ vô tình vung đẩy, thu gặt lấy một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Hắn cũng không phải là thị sát thành tính, nhưng đối với những này trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc chó săn, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta chỉ giết Tam giáo người, tứ đại phái, tự mình tối lui a. Tiêu Dật lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chiến trường, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiếng nói rơi xuống đất, tứ đại môn phái đệ tử, như được đại xá, nhộn nhịp vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó, giống như chó nhà có tang, chật vật thoát đi Thiên Kiếm Sơn Trang. Tiêu Dật cũng chưa truy sát, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn họ thoát đi bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Chính đạo các phái nhân sĩ, mắt thấy Tiêu Dật huyết tinh đổ sát cảnh tượng, cùng với Đạc Nguyệt Phi tặc thân phận, nội tâm khiếp sợ, hoảng hốt, nghi hoặc, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này Đạc Nguyệt Phi tặc thật là ác ma, quá đáng sợ, giết người như ngóe, quả thực là so tà ma ngoại đạo còn kinh khủng hơn. Hắn mặc dù giết như vậy nhiều người xấu, nhưng thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Đúng vậy a, hắn đến cùng là chính là ta. Tiếng nghị luận nói nhỏ âm thanh tại người chính đạo trong nhóm lặng yên lan tràn, giống như ôn dịch cấp tốc truyền bá. Đạc Nguyệt Phi tặc chi danh, ác sát chi uy, hôm nay xem như là triệt để thâm nhập nhân tâm, không ai không biết, không người không hiểu, không người không sợ. Tiêu Dật đối xung quanh tiếng nghị luận ngoài mặt làm ngơ, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, giống như một cái lanh khóc người đứng xem, nhìn trước mắt cái này máu tanh tàn khốc chiến trường, ánh mắt thâm thúy, giống như không hề bận tâm, nhưng lại mang theo một kia khó nói lên lời. Cung Nhật, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn không ngừng vang lên. Đinh, tiếng xấu giá trị 100. Đinh, Tiếng xấu giá trị 100. Đinh. Tiếng xấu giá trị 100. Tiếng xấu giá trị, giống như nước thủy triều, điên cuồng tràn vào, nháy mắt đột phá 8 vạn đại quan, đồng thời duy trì liên tục tăng lên, thế không thể đỡ. Đạp Nguyệt Phi tặc chi danh, tại Dự Châu Võ Lâm, thậm chí toàn bộ giang hồ, đều đem càng thêm vang tận mây xanh, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. 8 vạn. Còn chưa đủ Tiêu Giật đáy lòng nói nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, muốn càng nhiều. Càng nhiều tiếng xấu, mới có thể hoàn thành kế hoạch của ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trống không, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, mưa to, sắp mưa như chút nước mà xuống. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang chân trời, giống như trống trận giống lên, tuyên cáo mưa to tiến đến. Dầm dầm, mưa rào tầm tã, giống như thiên hà vỡ đê, nháy mắt mà tới, đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang bao phủ tại một mảnh màn nước bên trong. Nước mưa cọ rửa trong sơn trang vết máu, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, giống như huyết hà đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Nước mưa cũng cọ rửa Tiêu Giật vết máu trên người, lại không cách nào rửa sạch trong lòng hắn sát ý, cùng với cái kia sâu tận xương thủy. Tiếng xấu. Tiêu Giật đứng tại mưa to bên trong, tùy ý nước mưa cọ rửa thân thể, ngửa mặt lên trời cười thoải mái, trong tiếng cười đầy đắc ý, tùy tiện, cùng với một kia. Khó nói lên lời. Bi thương. Ha ha ha. Tốt. 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 Cái này mưa. Bên dưới thật tốt. Tiêu Giật tiếng cùng thiếu, tại mưa to bên trong quanh quẩn, cái này mưa, rửa sạch tội ác, cũng rửa sạch dối trá. Cái này mưa, chứng kiến Đạp Nguyệt Phi tặc tiếng xấu, cũng chứng kiến. Cái này võ lâm. Dơ bẩn. Mưa như chút nước, máu chảy thành sông, Thiên Kiếm Sơn Trang, một mảnh hỗn độn. Chính tà chi chiến tạm thời kết thúc, nhưng âm lưu ám lưu lại tại phun trào, một tràng càng lớn phong bạo sắp đến. Chương 129, Vân Phá Nguyệt Tần Đao Kiếm Tê Ư. Chương 129, Vân Phá Nguyệt Tần Đao Kiếm Tê Ư. Mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Nước mưa như roi, điên cuồng quất đại địa, giữa thiên địa một mảnh u ám, tầm nhìn cứ thấp. Cuồng phong gào rít giận dữ, cuốn theo nước mưa, như là dã thú gào thét, tựa hồ muốn tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Thiên Kiếm Sơn Trang bên ngoài, một chỗ dốc cao bên trên, sớm đã hóa thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, đất khô cằn khắp nơi trên đất, lờ mờ có thể thấy được đêm qua kịch chiến dấu vết lưu lại. Hai thân ảnh, giống như hai tôn điêu khắc, ngạo nghệ sừng sững tại mưa to bên trong, xa xa tương đối. Một phương là Đông Phương Mộ Vân, hắn trên người mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành, khuôn mặt núp ở bóng tối bên trong, thấy không rõ biểu lộ. Bên hông treo một thanh tạo hình cổ phát trường đao, trên vỏ đao điêu khắc tinh xảo vân vân đồ án, mơ hồ lộ ra một cỗ lạnh lùng cao ngạo khí tức. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, giống như cùng cảnh đêm hòa làm một thể, lại như đồng xuất vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ, khiến người không rét mà run. Một phương khác thì là Vương Tú Chi, hắn thao xuống không có mặt mũi cố, lộ ra một tấm lạnh lùng mà xa lạ khuôn mặt. Khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, giống như đao tước dịu đục đồng dạng, ánh mắt thâm thúy, giống như không hề bận tâm, nhưng lại mang theo một tia khó mà nắm lấy âm lãnh. Tay hắn cầm một thanh huyết sắc loan đao, trên thân đao huyết quang mơ hồ, giống như máu tươi ngưng kết mà thành, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Hai người giằng co, khí thế giao phong, áp lực vô hình tràn ngập trong không khí, đè nén khiến người ngạt thở. Mưa to tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt, giống như muốn đem trong thiên địa này tất cả đều triệt để phá hủy. Sáng sảng, sáng sảng. Gần như trong cùng một lúc, hai tiếng thanh thúy đao minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, vạch phá bầu trời đêm, kinh sợ bầy tà. Đông Phương Mộ Vân cùng Vương Thú Chi đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. Đao quang tựa như tia chớp, vạch phá u ám thiên địa, tỏa ra hai người lạnh lùng khuôn mặt, càng lộ vẻ đằng đằng sát khí. Vân vân trường đao, huyết sắc loan đao, lưỡi đao bên trên, hàn quang lập lòe, giống như tử thần con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Giết. Hai người đồng thời phát ra quát khẽ một tiếng, giống như mãnh hổ sổ lồng, hướng về đối phương bổ nhào mà đi. Thân hình như điện, nhanh như quỷ mị, tại mưa to bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, khiến người hoa mắt. Đao quang kiếm ảnh, nháy mắt đan vào một chỗ, giống như hai cái dao long, tại mưa to bên trong chiến đấu, khó hòa giải. Tiếng sắt thép va chạm, đinh hai nhức óc, giống như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến toàn bộ núi rừng cũng hơi run rẩy. Đông Phương Mộ Vân đao pháp thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo, giống như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng. Lưỡi đao chỉ, hư không rung động, không khí xé rách, giống như muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Vương Tú Chi đao pháp âm nhu hung ác, chiêu thức quỷ dị, giống như độc xà thổ tín, tại Đông Phương Mộ Vân quanh thân du tẩu, tìm kiếm sơ hở, tùy thời mà động. Lưỡi đao bên trên, huyết quang lập lòe, mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác, giống như địa ngục chi hỏa, muốn đem tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Hai người nội lực va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, sóng khí lan lộn, kinh khí bắn ra bốn phía, xung quanh cây cối đều bị lực lượng kinh khủng này chấn động đến vỡ nát, hóa thành một mịn. Mưa to đều bị cái này kinh khủng khí kình cứ thế mà ép ra, tạo thành một cái to lớn khu vực chân không. Vương Tú Chi, Thắng Thiên tổ chức đảo loạn Dự Châu võ lâm, đến tột cùng có mục đích gì? Đông Phương Mộ Vân một bên vung đao, một bên lạnh giọng chất vấn, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Đông Phương Mộ Vân, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta? Vương Tú Chi cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, Thắng Thiên tổ chức kế hoạch sớm đã khởi động, không ai có thể ngăn cản. Hôm nay Thiên Kiếm Sơn Trang hủy diệt, chính là Thắng Thiên tổ chức bước về phía đỉnh phong bước đầu tiên. Hắn ngữ khí phách lối, tràn đầy tự tin, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nói quá không biết ngượng. Đông Phương Mộ Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay vân vân trường đao, đống nhiên vung lên, đao quang tăng vọt, giống như ngân hà chút xuống, hướng về Vương Tú Chi hung hăng chẳng đi. Có ta ở đây, âm mưu của ngươi, mơ tưởng đạt được. Có đúng không? Vậy liền thử nhìn một chút. Vương Tú Chi cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc loan đao, cũng theo đó vung ra, lưỡi đao bên trên, huyết quang tăng vọt, giống như địa ngục huyết hải, lăn lộn gào thét, đón lấy Đông Phương Mộ Vân lưỡi đao. đao quang kiếm ảnh va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, sóng khí lan lộn, kinh khí bắn ra bốn phía, tất cả xung quanh đều bị lực lượng kinh khủng này phá hủy hầu như không còn. Kế hoạch của ngươi là lợi dụng Đạp Nguyệt Phi tặc tiếng xấu, bước lên chính tà đại chiến, suy yếu chính đạo thực lực, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đông Phương Mộ Vân một bên chiến đấu, một bên phân tích, tính toán từ Vương Tú Chi ngôn ngữ cùng chiêu thức bên trong, suy đoán ra Thắng Thiên tổ chức chân chính mục đích. Đông Phương Mộ Vân, ngươi còn quá trẻ. Vương Tú Chi từ chối cho ý kiến, chỉ là cười lạnh chào phúng, ngươi cho rằng Đạp Nguyệt Phi tặc thật chỉ là một con cờ sao? Tác dụng của hắn xa so với ngươi tưởng tượng càng lớn. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, một tia nghiền ngẫm, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, có ý tứ gì. Đông Phương Mộ Vân nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Chờ ngươi sau khi chết liền biết. Vương Tú Chi trong mắt sát cơ lóe lên, lời còn chưa dứt, hai người đao pháp lại lần nữa tăng lên, đao quang kiếm ảnh càng thêm dày đặc, càng hung hiểm hơn, nội lực va chạm càng thêm hung mãnh, càng thêm kịch liệt. Toàn bộ núi rừng đều tại cái này kinh khủng chiến đấu bên trong run lẩy bẩy, giống như ngày tận thế tới. Đông Phương Mộ Vân, ngươi có biết cái này Đại Càn Vương triều võ lâm sớm đã mục nát không chịu nổi. Vương Tú Chi đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, một tia khinh thường, các đại môn phái lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi, sớm đã quên đi võ đạo chân lý, cũng quên đi tinh thần hiệp nghĩa. Bọn họ bất quá là một đám mua danh chủ tiếng, lừa đời lấy tiếng hạng người, cùng tà ma ngoại đạo cũng không có bản chất khác nhau. Nói hiệu nói vượng. Đông Phương Mộ Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng, võ lâm bên trong dĩ nhiên có một ít bại hoại, nhưng cũng có hiệp nghĩa chi sĩ, vì thủ hộ chính nghĩa không tiếc hy sinh tất cả. Hắn ngữ khí kiên định, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, Thắng Thiên tổ chức vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn giết hại vô tội, cùng tà ma ngoại đạo không khác, người người có thể chu diện. Ha 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 ha. Vương Tú Chi ngửa mặt lên trời cười thoải mái, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tinh thần hiệp nghĩa. Đông Phương Mộ Vân, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Tại cái này nhược nhục cường thực giang hồ, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng, chỉ có cơ giả mới có thể chế định quy tắc, mới có thể chúa tể tất cả. Hắn dừng một chút, giọng nói vừa chuyển thay đổi đến âm lãnh mà điên cuồng. Thắng Thiên tổ chức xuất hiện chính là muốn đánh vỡ cái này mục nát võ lâm cách cục, thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự, một cái lấy thực lực vi tôn, cường giả là vương trật tự. Tại cái này trật tự mới bên trong không có chính tà phân chia, không có thiện ác có khác, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, chỉ có bên thắng cùng kẻ bại. Si tâm vọng tưởng. Đông Phương Mộ Vân hừ lạnh một tiếng, Thắng Thiên tổ chức hung ác sớm đã nhân thần cộng phẫn, thiên lý năng dùng, các ngươi âm mưu cuối cùng rồi sẽ thất bại. Hắn ngữ khí kiên định, tràn đầy tự tin, ta không thắng chính, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, có đúng không? Vậy liền rửa mắt mà đợi a. Vương Tú Chi cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc luân đao đống nhiên vung lên, lưỡi đao bên trên huyết quang tăng vọt, giống như địa ngục huyết hải lan lộn gào thét, hướng về Đông Phương Mộ Vân hung hăng chẳng đi. Hôm nay trước hết cầm ngươi tế đao. Nói quá không biết ngượng. Đông Phương Mộ Vân gầm thét một tiếng, trong tay vân vân trường đao cũng theo đó vung ra, đao quang như hồng thế không thể đỡ, đón lấy Vương Tú Chi huyết sắc luân đao. Hai người đao pháp va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, sóng khí lan lộn, kinh khí bắn ra bốn phía, giống như tận thế. Hai người kịch chiến, nội lực hao hết, đều đã là nỏ mạnh hết đà, khó mà phân ra thắng bại. Vương Tú Chi gặp không cách nào chiến thắng Đông Phương Mộ Vân, lại Thắng Thiên tổ chức tại Thiên Kiếm Sơn trang kế hoạch đã thất bại, quyết định tạm thời thối lui, lưu lại chờ ngày sau. Đông Phương Mộ Vân, chúng ta trò chơi vừa mới bắt đầu, sau này còn gặp lại. Vương Tú Chi lưu lại lời hung ác, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, biến mất tại mưa to bên trong. Đông Phương Mộ Vân muốn ngăn cản, lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tú Chi thoát đi. Hắn đứng tại mưa to bên trong, nhìn chăm chú Vương Tú Chi biến mất phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Mưa to còn đang tiếp tục, giống như thiên hà vỡ đê, điên cuồng cọ rửa đại địa, cũng cọ rửa Thiên Kiếm Sơn trang vết máu. Thiên Kiếm Sơn trang nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng Thắng Thiên tổ chức âm mưu lại càng thêm khó bề phân biệt. Đông Phương Mộ Vân cùng Vương Tú Chi quyết đấu, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai sẽ có càng lớn phong bạo chờ đợi bọn họ. Chương 130, hận không có tuyệt lộ máu nhuộm đồ. Chương 130, hận không có tuyệt lộ máu nhuộm đồ. Cùng phong cuốn theo mưa to, giống như dã thú phát cuồng, vô tình quất đại địa. Giữa thiên địa một mảnh u ám, tầm nhìn cứ thấp, nuốt ngạt tiếng sấm, giống như chống trận gióng lên, biểu thị trận này mưa to còn xa mới tới ngừng thời khắc. Dự Châu, một chỗ ẩn nấp trong sân động, âm u, ẩm ướt, tràn ngập một cỗ khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông. Ngoài động mưa như chút nước, nước mưa theo vết động, chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành một cỗ dòng nhỏ, trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi, phát ra tí tách tiếng vang, tăng thêm mấy phần thê lương. Trong động chỗ sâu, một thân ảnh dựa vào băng lanh trên vách đá, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn chính là Vương Tú Chi. Thời khắc này Vương Tú Chi sớm đã không có lúc trước phách lối cùng cuồng vọng, chỉ còn lại vô tận chật vật cùng tuyệt vọng. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng lưu lại chưa khô vết máu, vai trái chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, dữ tợn cùng bố không ngừng chảy ra máu đen, nhìn thấy mà giật mình. Hắn dãy rủa lấy từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy hạt màu đen viên thuốc, run rẩy nuốt vào. Viên thuốc vào bụng, hắn thống khổ quặn thành một đoàn, kinh mạch toàn thân bạo khởi, giống như con giun và mèo, tiết hầu chỗ sâu phát ra kiềm chế gầm nhẹ, giống như dã thú bị thương, tại trong thống khổ dãy rủa. Đáng hận, thất bại trong gang tấc. Vương Tú Chi trong lòng vang lên một tiếng kêu rên tuyệt vọng, Dự Châu kế hoạch triệt để thất bại. Lâm Thiên Nam, Đông Phương Sóc, còn có cái kia đáng ghét Đạp Nguyệt Phi tặc, nếu không phải bọn họ, Thắng Thiên tổ chức sớm đã khống chế Dự Châu. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, khoanh chân ngồi xuống, cưỡng ép vận công chữa thương. Màu đen viên thuốc tên là hồi sinh đan, là Thắng Thiên tổ chức bí chế thánh dược chữa thương, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng đây chỉ là tạm thời, trong cơ thể hắn thương thế, xa so với mặt ngoài nhìn thấy, còn nghiêm trọng hơn phải nhiều. Đông Phương Mộ Vân cái kia bá đạo tuyệt luân đao khí, sớm đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, nếu không kịp thời cứu chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Mộ Vân, quả nhiên lợi hại. Đao công tử chi danh. Danh bất hư truyền Vương Tú Chi cười một cái tự giễu, trong đôi cười tràn đầy đắng chắc cùng bất đắc dĩ, đao khí của hắn, bá đạo tuyệt luân. Nếu không phải ta công lực thâm hậu, sợ rằng sớm đã mất mạng tại chỗ. Khụ khụ. Ho sặc sụa, đánh gây hắn suy nghĩ, khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Thương thế của ta, tuyệt không phải cái này mấy viên hồi sinh đan có khả năng chữa trị. Vương Tú Chi ánh mắt thảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng, nhất định phải nhanh tìm tới nó, chỉ có nó mới có thể cứu ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, giống như quỷ mị, tại động khẩu vang lên, mang theo một tia bất cần đời trêu tức, cùng với một tia khó mà nắm lấy dò xét. Phi Vân Đạm Nguyệt ảnh không dấu vết, lưỡi đao lướt qua máu lưu ngấn. Giang hồ mưa đêm 10 năm lạnh, một khúc điên cuồng bài hát đưa vong hồn. Thơ hào rơi, một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, xuất hiện tại động khẩu, chặn lại Vương Tú Chi đường đi. Hắn áo đen như mực, lưỡi đao như tuyết, tuấn mỹ tà khí khuôn mặt, mang theo một tia bất cần đời nụ cười, ánh mắt băng lãnh, giống như vạn năm hàn băng, không mang một tia tình cảm ba động. Hắn chính là Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật. Không có mặt người, a không, Thắng Thiên tổ chức Vương Tú Chi, ngươi trốn không thoát. Tiêu Dật ngữ khí nghiêng ngẫm, mang theo một tia mèo vờn chuột trêu tức. Vương Tú Chi bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng cấp tốc bị hắn che giấu, thay vào đó là vô tận âm lãnh cùng hung ác. Hắn cố gắng trấn định, ra vẻ kinh ngạc nói, Đạp Nguyệt Phi tặc, chúng ta gặp qua. Đương nhiên, tại Đồng Phúc khách sạn, ngươi có thể là Vương tiên sinh mà ta thì là Phong Xương Đào khách Tô Ngọc. Tiêu Dật khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lão hữu trùng phùng, hàn huyên ôn chuyện. Ngươi vậy mà biết thân phận của ta. Vương Tú Chi biến sắc, trong giọng nói mang theo một tia khiếp sợ, một tia khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Dật vậy mà lại biết thân phận chân thật của hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Trên đời này, không có ta Đạp Nguyệt Phi tặc không biết sự tình. Tiêu Dật nhún vai, cố ý không nói ra hệ thống sự tình, bảo trì cảm giác thần bí, cũng cho đối phương gia tăng áp lực tâm lý. Vương Tú Chi trong lòng rung mạnh, nội tâm độc thoại, không có khả năng. Nơi này, như vậy ẩn nấp, hắn làm sao có thể tìm được? Chẳng lẽ Thắng Thiên tổ chức nội bộ ra phản đồ? Hắn ánh mắt lập lòe, thử dò xét nói, Đạp Nguyệt Phi tặc, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hà tất đuổi tận giết tuyệt? Vương tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái Thắng Thiên tổ chức thành viên chuyện ma quỷ sao? Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Người Vương Tú Chi biến sắc, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng triệt để tan vỡ. Ngươi tổn thương nặng nề, nội lực hao hết, đã là cá trong chậu. Tiêu Dật từng bước ép sát, ngữ khí băng lãnh, giống như tử thần tuyên bố. Hắn trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, ta rất hiếu kỳ, Thắng Thiên tổ chức đến tột cùng có dạng gì ma lực, có thể để cho người như ngươi vì đó bán mạng. Vương Tú Chi trầm mặc một lát, đột nhiên đứng lên, nắm chặt trong tay huyết sắc luân đao, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng. Hắn biết, hôm nay đã không may miễn, chỉ có liều mạng một lần. Nhiều lời vô ích, thắng bại so tài xem hư thực a. Hắn ngữ khí âm u, giống như dã thú bị thương, phát ra sau cùng gào thét. A, xem ra ngươi còn có sức đánh một trận, thật sự là khiến người bội phục. Tiêu Dật ngữ khí nghiền ngẫm, mang theo một tia khinh miệt, một tia khinh thường. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại như thế nào? Đây chính là tới tay hệ thống khen thưởng, làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Lời còn chưa dứt, Vương Tú Chi xuất thủ trước. Thân hình hắn như điện, nhanh như quỷ mị, trong tay huyết sắc luân đao, giống như độc xà thổ tín, thẳng đến Tiêu Dật tiết hầu yếu hại. Đao pháp âm nhu hung ác, chiêu thức quỷ dị, mỗi một đao đều mang một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác. Tiêu Dật không tránh không né, trong tay chạm dao đao, đột nhiên vung ra, đao quang như giải lụa, nhanh chóng như bồ lôi, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, đón lấy Vương Tú Chi huyết sắc luân đao. Sáng sảng, lưỡi đao va chạm, tia lửa vang khắp nơi, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Vương Tú Chi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, huyết sắc luân đao suýt nữa rời tay bay ra. Trong lòng hắn hoảng hốt, Đạp Nguyệt Phi tập thực lực, vậy mà như thế cường hãn, vượt xa hắn tưởng tượng. Tiêu Dật được thế không tha người, trong tay chạm dao đao, giống như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt chém về phía Vương Tú Chi. Đao pháp tinh diệu tuyệt luân, lúc thì như cuồng phong mưa rào, lúc thì như linh dương móc sừng, lúc thì như độc xà thổ tín, khiến người ta khó mà phòng bị. Vương Tú Chi liều chết chống cự, nhưng bất đắc dĩ bản thân bị trọng thương, nội lực không tốt, căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Dật cái kia giống như mưa to gió lớn mãnh liệt thế công, liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Phốc phốc. Tiêu Dật một đao chạm tại Vương Tú Chi ngực, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ vạt áo. Vương Tú Chi kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái màu đỏ máu dấu chân. Tiêu Dật từng bước ép sát, trong tay chạm dao đao, giống như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy Vương Tú Chi sinh mệnh. Cuồng phong tuyệt mệnh chạm. Tiêu Dật quát khẽ một tiếng, đao pháp mở rộng, đao quang như giải lụa, nhanh chóng như bồ lôi, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, hung hăng chém về phía Vương Tú Chi. Vương Tú Chi muốn tránh né, cũng đã không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia băng lãnh lưỡi đao tại chính mình trong con mắt không ngừng phóng to, cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Phốc phốc. Lưỡi đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, một cái đầu người phóng lên tận trời, tại trên không bạch qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Vương Tú Chi chết. Trước khi chết, Vương Tú Chi trong đầu giống như đèn kéo quân, hiện lên từng màn chuyện cũ. Tuổi trẻ Vương Tú Chi hăng hái, giấu trong lòng đầy ngập nhiệt huyết, xông xáo giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa, mộng tưởng trở thành một đời đại hiệp. Hắn cùng Đồng Phúc khách sạn đám người quen biết, cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp cùng nhân tình vị. Phương Tương Vân nhiệt tình, Liễu Phiêu Đường cơ linh, Trương Đại Khẩu chất phác, Trần Phù Linh hoạt bát, đều để hắn cảm thấy vô cùng dễ dàng cùng vui vẻ. Nhưng mà giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường. Hắn mắt thấy quá nhiều chuyện bất bình, kinh lịch quá nhiều phản bội cùng lừa gạt, lý tưởng dần dần tan vỡ, tín niệm dần dần dao động. Hắn gặp Thắng Thiên tổ chức tôn chủ bị nó mạnh mẽ lực lượng cùng lý tưởng hấp dẫn, cuối cùng lựa chọn gia nhập Thắng Thiên tổ chức, trở thành không có mặt mũi cố người một trong, đi lên một con đường không có lối về. Tại Thắng Thiên tổ chức bên trong, hắn thấy được thực tế tàn khốc hơn, cũng dần dần bản thân bị lạc lối, thay đổi đến lanh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạn. Nhưng hắn sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối có một tia dãy rủa, một tia hối hận. Đồng Phúc khách sạn, đoạn kia thời gian, có lẽ là ta trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Đáng tiếc, rốt cuộc trở về không được. Vương Tú Chi ánh mắt dần dần tăng dã, cuối cùng triệt để mất đi hào quang. Tiêu Dật thu đao vào vỏ, lưới đao bên trên không nhiễm một vệt máu, vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, giống như trăng non trong sáng. Hắn nhìn xem Vương Tú Chi thi thể, ánh mắt phức tạp, không có chút nào thương hại, cũng không có mảy may đắc ý, chỉ có một tia nhàn nhạt trào phúng. Hắn từ Vương Tú Chi trong ngực tìm ra một bản bí tịch, lật xem vài trang, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, quả nhiên có thu hoạch. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, tiếng xấu giá trị 2000. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thắng Thiên tổ chức bí tịch huyết sát đao pháp. Tiêu Dật đem bí tịch cùng Vương Tú Chi huyết sát loan đao thu vào không gian trong giới chỉ. Hắn quay người đi ra sơ động, biến mất tại mưa to bên trong. Mưa to còn đang tiếp tục, giống như thiên hà vỡ đê, điên cuồng cọ rửa đại địa, cũng cọ rửa Vương Tú Chi thi thể, đem hắn tất cả vết tích đều triệt để lau đi. Trong sơ động chỉ còn lại Vương Tú Chi cái kia chết không nhắm mắt đầu, yên tĩnh nằm tại vũng máu bên trong, phảng phất tại nói hắn vận mệnh bi thảm.